Lục Vô Phong không thích không buồn, trả lời, ngươi không cố gắng lo lắng tiếp theo cùng ta tỉ thí, muốn cái này làm gì? Sở Tâm Nghiên liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, ngược lại ngươi sẽ thua bởi ta, sau đó dù sao cũng phải cùng trong bọn họ một người tỉ thí tranh thủ thứ ba, ta còn là không hy vọng nhìn thấy ngươi cuối cùng rơi vào cái tên thứ tư. Lục Vô Phong ngoài cười nhưng trong không cười, đáp lên nói, ngươi chính là tốt thật lo lắng cho mình đi, theo ta thấy, ba bốn danh tranh hơn phân nửa là ngươi và Cao Quang rồi, ngươi muốn tranh thủ vì Linh Thú Sơn đoạt được tốt hơn khen thưởng mới được. Ha ha, Sở Tâm Nghiên cười lạnh hai tiếng, vậy liền đấu một hồi phân thắng thua đi. Nhìn thấy Lục Vô Phong cùng Sở Tâm Nghiên cùng tồn tại một nơi, Tống Hồng Tuyết hơi cảm chút phiền muộn, cảm giác mình lúc ấy hẳn ghi danh dự thi, nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm giác mình thực lực kém xa Sở Tâm Nghiên, cho dù lên cấp đến trận chung kết giai đoạn cũng rất khó lên cấp top 8, chớ đừng nói chi là bán kết rồi. Nàng lại liếc bầu trời một cái trung trầm lực hư, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Điện hách xâm xâm, lôi chỉ cửu tiêu, tiêu diêu thần kiếm phong, cuốn thiên địa, Cao Quang cùng trầm nhược hư trận chiến này, có thể nói hãi mục đích quan chỉ, làm cho lòng người sinh hướng tới mộng huyễn cuộc chiến, để cho người ta trực giác mật rách thắng bại tranh. Cuối cùng, Cao Quang chiến tới kiệt lực, ngay cả tay cánh tay đều không cách nào lại nâng lên, chớ đừng nói chi là thi triển linh kỹ hoặc thần thông, hắn chán nản ngồi dưới đất, nhìn như cũ hiên ngang đứng ngạo nghệ trầm nhược hư, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, đúng là vẫn còn chậm đi một tí, nghĩ đến ở cụ linh cảnh bên trong nếu muốn thắng được ngươi là không thể nào, đột phá đến nguyên anh cảnh sau đó, ta nhất định lại đánh với ngươi một trận. Trầm Nhược Hư khẽ mỉm cười, nói, vậy liền nhìn một chút ngươi có thể hay không đuổi kịp bước chân rồi. Ngồi dưới đất Cao Quang lại nhìn một chút xem cuộc chiến khu vực, nói, ngươi trận chung kết đối thủ hơn phân nửa là Lục Huynh rồi, cây kim so với cọng dâu, có ý tứ. Lần này, Trầm Nhược Hư không có trả lời, thần sắc nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người rời sân sau đó, trải qua trong thời gian ngắn điều chỉnh, trọng tài thông báo Lục Vô Phong cùng Sở Tâm Nghiên có thể lên tràng. Lục Vô Phong cùng Sở Tâm Nghiên hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời bước tiến vào sân so tài. So sánh Cao Quang cùng Trầm Nhược Hư đối chiến lúc, sắc trời đã thay đổi tốt hơn rất nhiều, sắc trời thủy lạc, Lục Vô Phong nhìn về phía kia một bộ quần áo đỏ, chỉ cảm thấy càng phát ra tươi đẹp. Xem cuộc chiến mọi người nín thở trong chờ đợi, Sở Tâm Nghiên cũng nhìn về phía Lục Vô Phong. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói. Lần đầu gặp lúc, vang trời một trường, cường đoạt tiên phong ấn. Về sau nữa, cộng làm thiệt diệu, bác Hào gấp rút tiếp viện, dần dần quen biết. Cho tới bây giờ, đỉnh phong tương đối, bất luận sinh tử, nhưng phân thắng bại. Chương 108, chúng ta tấm gương. Lục Vô Phong, Sở Tâm Nghiên, hai người đứng đối diện nhau. Mặc dù đều là chiến ý dâng cao, nhưng là thật lâu không người xuất thủ. Trận chiến này bầu không khí kém xa trước Cao Quang cùng Trầm Nhược Hư cuộc chiến như vậy sơ sát tiêu điều. Xem cuộc chiến mọi người thấy được có chút mê muội, không khỏi lại bắt đầu nghị luận. Hai người này còn đánh nữa hay không? Cứ làm như vậy nhìn làm chi? Đạo lý ta đều biết, Lục Huynh nhìn thấy Sở cô nương như vậy mỹ nhân không muốn dẫn đầu xuất thủ có thể thông cảm được, có thể Sở cô nương sao cũng không ra tay, chẳng nhẽ nàng cũng vùi lấp trong sắc đẹp. Nhưng là này Lục Huynh tướng mạo còn không bằng ta à, cũng không thấy Sở cô nương nhìn ta như vậy. Được, đi sang một bên đi, ngươi kia tướng mạo còn muốn nhân ra nhìn ngươi, rốt cuộc có gọi hay không à? Hai người này không phải là xem vừa mắt đi? Vậy cũng không được a. Có cái gì không được? Nhân ra trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, nơi nào đến phiên ngươi tới phản đối? Bọn họ có hay không xem vừa mắt không trọng yếu, ta chỉ hy vọng nhanh lên phân ra thắng bại, ta còn muốn nhìn cuối cùng trận chung kết. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lạc Tiểu Tiểu cũng cùng một bên Thương Lộ nhỏ giọng thầm thì, Tam sư tỷ, Sở tỷ tỷ sẽ không thật đối đại sư huynh có ý tứ chứ? Thương Lộ cũng không hiểu được phương diện này chuyện, chỉ có thể học Lục Vô Phong ngày xưa bộ dáng, buông tay biểu thị chính mình không biết rõ. Lạc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, nói, hình như vậy là chuyện như vậy, phía trước có cái Tống tỷ tỷ, bây giờ lại thêm cái Sở tỷ tỷ, đại sư huynh thật đúng là hại người rất nặng a. Thương Lộ cùng Lý Thiện mặc hai mắt nhìn nhau một cái, không biết nên nói cái gì. Lại xem trong sân, yên lặng đối lập hai người rốt cuộc có động tĩnh. Lục Vô Phong gãi đầu một cái, nói, ngươi xuất thủ trước đi, ta cho ngươi một chiêu. Chờ rồi nửa ngày, lại đợi tới đây dạng lợi mở đầu, Sở Tâm Nghiên nhất thời nộ bên trên lông mày kẻ đen. Nói, ta phải dùng tới ngươi để cho. Không đợi Lục Vô Phong đáp lời, liền thấy Sở Tâm Nghiên tay ngọc vung lên, một tiếng sư hống kinh thiên động địa, đem ngồi xuống kim sư uy nhưng mà hiện, đối diện Lục Vô Phong gầm thét. Mặc dù Lục Vô Phong rất muốn nhổ nước bọt hai đánh một có phải hay không là không thái công bình, nhưng hắn cuối cùng nhịn được, dù sao đây chính là Linh Thú Sơn đệ tử phương thức chiến đấu, những người khác không có câu oán hận, hắn nói gì nữa liền ra vẻ mình có chút tiểu ra tử khí. Huống chi đối diện Sở Tâm Nghiên dù nói thế nào cũng là hắn ở đang tiến hành tiên phong quyết bên trong làm quen bạn tốt một trong. Như thế nhổ nước bọt khó tránh khỏi không sẽ phá hư song phương hữu nghị. Mời. Lục Vô Phong hướng Sở Tâm Nghiên làm một cái mời thủ thế, sau đó liền làm xong phòng ngự chuẩn bị, quyết tâm không muốn xuất thủ trước. Sở Tâm Nghiên cũng lời nhiều lời nữa, nhẹ nhàng nhảy một cái đi tới kim sư trên lưng, trong tay trường tiên lại xuất hiện. Kim sư cùng nhảy, trường tiên tung bay, vừa xuất thủ, đó là hợp lưu chi chiêu. Lục Vô Phong đã sớm gặp qua Sở Tâm Nghiên bản lĩnh, biết rõ nàng cùng kia kim sư tâm ý tương thông, hai người cùng chiến lúc, uy lực không thể khinh thường. Nếu như chỉ là Sở Tâm Nghiên một thân một mình, Lục Vô Phong cảm thấy muốn lấy thắng ngược lại không khó khăn, nhưng cộng thêm kim sư sau đó cũng có chút khó làm, hắn chỉ có thể trước nghĩ biện pháp chế phục kim sư, sau đó sẽ đánh bại Sở Tâm Nghiên. Cường thế một chiêu, trên người Lục Vô Phong phúc thể phách vương thuẫn bể nát không biết bao nhiêu lần, cùng thời điểm bị Kim Sư một cái tát hất bay tầm hơn 10 trượng. Ổn định thân hình sau đó, Lục Vô Phong chỉ cảm thấy thể nội tạng phủ một trận hỗn loạn, thấy lại hướng kia Kim Sư lúc, không dám khinh thị chút nào.
Phong, ngưng túc.
Nhân, bất động. Kim Sư mắt lạnh cuồng coi, sợ tâm nhiên thần sắc như thường. Lục Vô Phong giơ tay lên một cái, thần kiếm phong vân đoạn chợt hiện, mũi kiếm chi lạnh, sâu hơn Kim Sư mắt. Không tiếng động giằng co, đều đã biết đối phương tâm ý, không cần nhiều lời. Đột nhiên, Kim Sư điên cuồng gào thét, vác sở tâm nghiên vừa nhảy ra, trong nháy mắt mở ra chiến cuộc. Ngay sau đó, hối hạ phong, mũi kiếm thuấn di, mau vô ảnh. Hùng lực Kim Sư, hai móng tạo động, mạnh đến nổi khó khăn gần. Tốc độ cùng lực lượng, mỗi người một vẻ, mỗi người sinh uy. Cùng lúc đó, sở tâm nghiên đột nhiên giơ roi, tiện tay đi chiều, trong tay trường tiền giống như khởi vũ một dạng roi đường nhiều thay đổi, linh thú sơn các loại cao thâm linh kỹ hết trả trong đó, đổ xuống mà ra. Lục Vô Phong vừa muốn ứng phó trước mắt Kim Sư, lại phải né tránh sở tâm nghiên trường tiên thần kỹ, nhất tâm nhị dụng giữa, lại hơi rơi vào hạ phong. Ngay tại sở tâm nghiên sắp thừa thắng xông lên lúc, lại thấy Lục Vô Phong kiếm chuyển hướng, phong vân đoạn rời tay đi, ngay sau đó lại thấy hắn long hành hổ bộ, tụ linh tức với tay, thi triển ra kỳ quái vũ kỹ. Còn ở hiếu kỳ sở tâm nghiên không đến phản ứng, liền nhìn thấy phong vân đoạn thoáng qua chính mình trường tiên hướng chính mình đánh tới. Lục Vô Phong đang thi triển vũ kỹ thời điểm, còn có thể phân tâm sử dụng ngự kiếm chi thuật. Sở tâm nghiên thiếu chút nữa kinh hô lên, nhưng đối với nàng mà nói một chiêu này cũng không coi vào đâu, nàng cực nhanh rút về trường tiên, đỡ được phong vân đoạn công kích. Nhưng mà ngay một khắc này, nàng đột nhiên phát hiện chỗ không đúng, người hạ Kim Sư lại bị Lục Vô Phong lật ngược. Huyền Thiên Vũ quyết chi chiêu ra lại, hàng long phục hổ quyền, đối phó Kim Sư cũng không phải là việc khó. Kim Sư bị một quyền lật, Sở Tâm Nghiên cũng từ Kim Sư trên lưng nhảy xuống, mắt thấy Kim Sư bị thương, nàng thập phần phẫn nộ, không nói lời nào, trong tay trường tiên đã hướng Lục Vô Phong cực nhanh vẫy đi. Cho dù Lục Vô Phong khí hải hạo như vô tận hải dương, mới vừa rồi hàng long phục hổ quyền cũng hay là đem linh khí trong cơ thể tiêu hao không ít, đây cũng là hắn không nghĩ tới, lúc này đối mặt cực nhanh đánh tới trường tiên, hắn chỉ có thể vội vàng triệu hồi phong vân đoạn, giơ kiếm ngăn cản. Kim Sư bị thương, nhất thời khó mà đứng dậy, Lục Vô Phong trong lòng biết bây giờ là tuyệt cao cơ hội, không để ý sợ tâm nghiên trường tiên oai, một bên vận kiếm ngăn cản vừa hướng nàng đến gần. Gần người sau đó, sợ nhất giữa, chỉ thấy Lục Vô Phong thân tựa như kinh hồng, lấy Thái Hư Vân Du bộ cùng Phiêu Miểu kiếm quyết cùng phối hợp, lại như hư vô phiêu miểu, để cho sợ tâm nghiên rất khó đưa hắn phong tỏa. Thiếp thân kiếm khí tấn ra, cho dù sợ tâm nghiên hết sức né tránh, cũng còn là trúng chừng mấy kiếm. Lục Vô Phong hạ thủ cũng không ác, chỉ là đưa nàng vết cắt, nhưng tương đối lung túng là mấy kiếm này còn đồng thời cắt rời rồi quần áo của Sở Tâm Nghiên, khiến cho xuân quang xạ tiết. Sở Tâm Nghiên cúi đầu nhìn một cái, trên mặt khẽ nhìn đỏ ửng, nhưng là lại không nói nhiều, xuất thủ càng thấy ác liệt. Vốn là loại thời điểm này Lục Vô Phong là nên tránh, nhưng đã chiến cực kỳ bưng, hắn cũng chỉ có thể mắt nhìn thẳng, tranh thủ mau sớm đánh bại Sở Tâm Nghiên. Mà lúc này thấy một màn như vậy, xem cuộc chiến mọi người lại sôi trào, đặc biệt là các môn các phái một ít phái nam đệ tử. Lục huynh người tốt ta, này có thể không phải tùy tiện có thể thấy chi cảnh. Ta nguyện xưng Lục huynh là tối cường. Lục huynh thật là chúng ta tấm gương, chúng ta theo lý hướng hắn học tập. Nếu như thế gian có thánh nhân, tên hắn nhất định kêu Lục Vô Phong. Ở nơi này nhiều chút phái nam đệ tử nghị luận thời điểm, không thiếu nữ lý đệ tử cũng đối với bọn họ ném ánh mắt khinh bỉ. Trừ lần đó ra, cũng không thiếu người toát ra hâm mộ thần sắc, trong đó nữ có nam có, cũng không biết là đang hâm mộ Lục Vô Phong có thể khoảng cách gần như vậy thưởng thức như vậy phong cảnh, hay là ở hâm mộ Sở Tâm Nghiên nắm giữ như vậy tuyệt diệu vóc người. Mà nhưng vào lúc này, Lục Vô Phong đột nhiên biến đổi thần sắc, Sở Tâm Nghiên chính là nhe răng cười một tiếng. Hai người đồng thời nghe một tiếng dao động thiên sư giống, bị thương ngã xuống đất Kim Sư lại đã có thân. Chương 109, ngoài ý muốn uy áp. Kim Sư đứng dậy, uy thế lại đến, Lục Vô Phong trong lòng biết không thể tiếp tục cùng Sở Tâm Nghiên đánh dây dưa, nếu không rất có thể sẽ rơi vào hai mặt thụ địch chi hiểm cảnh, liền muốn lập tức rút người ra rời đi. Nhưng là, Sở Tâm Nghiên sao có thể không biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng, trong tay trường tiền đã đem phong vân đoạn kéo chặt lấy, kiên quyết không thả Lục Vô Phong rút đi. Hai người cách nhau rất gần, Lục Vô Phong có thể thấy rõ nàng bởi vì quần áo tan vỡ trần lộ ra địa phương, mặc dù ái mỹ chi tâm mọi người đều có, nhưng ở dưới tình huống như vậy hắn vẫn có chút không tốt lắm ý tứ. Bất quá Sở Tâm Nghiên tựa hồ không phải rất để ý, nàng hướng Lục Vô Phong cười một tiếng, nói: "Lục huynh, ngươi xong rồi." Ngay sau đó, lại nghe thấy một tiếng sư hống, Lục Vô Phong không cần quay đầu lại nhìn cũng biết rõ, đầu kia Kim Sư đã hướng mình nhào tới rồi. Sử dụng vang trời trưởng đem Sở Tâm Nghiên cùng Kim Sư cùng đánh văng ra, hay lại là chọi cứng Kim Sư một đòn, chờ cơ hội thẳng đến Sở Tâm Nghiên. Lục Vô Phong nhất thời gặp khó khăn, thi triển vang trời trưởng gần như sẽ dành thời gian hắn linh khí trong cơ thể, nếu như một kích này không có kết quả, lại không cách nào kịp thời bổ sung linh khí lời nói, hắn sẽ thập phần nguy hiểm. Nhưng là chọi cứng Kim Sư một đòn, hắn cũng làm không được hoàn toàn không bị thương, đến lúc đó muốn một đòn đánh bại Sở Tâm Nghiên hắn cũng không nắm chắc. Ngay tại hắn nhanh chóng suy nghĩ đang lúc, Kim Sư to lớn thân thể đã tới phía sau hắn. Kim Sư há mồm phun ra một vệt kim quang, phụ cùng trên nuốt, nộ trảo vừa nhấc, liền đem là lôi đỉnh nhất kích. Cũng trong lúc đó, Sở Tâm Nghiên linh khí gấp vận, vạn thú chi lực đã ngưng cùng một thân, kim đan cảnh thần thông cùng cụ linh cảnh dị năng đem đồng thời tấn công về phía Lục Vô Phong. Cảm nhận được một trước một sau hai cổ cường hãn khí tức, Lục Vô Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ ngợi nhiều được, liền muốn sử dụng ra cùng Sở Tâm Nghiên lần đầu gặp gỡ sử dụng ra vang trời trưởng. Vang trời một trưởng chống lại vạn thú chi lực cùng Kim Sư cường đánh, kết quả rất khó dự đoán. Ngay tại Lục Vô Phong sắp ra chiêu lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, một cổ uy áp mạnh mẽ tự đem pháp khí chứa đồ bên trong tiết lộ ra ngoài, Kim Sư cảm nhận được kia khí tức kinh khủng, lại trực tiếp thu chiêu nằm xuống trên đất, to lớn thân thể sắt phát run, không dám lên tiếng. Đột nhiên tới biến số, khiến cho Lục Vô Phong có cơ hội thối lui về phía xa, hắn bỏ bị Sở Tâm Nghiên trong tay trường tiền quấn lấy phong vân đoạn, cực nhanh rút người ra. Vốn tưởng rằng một kích này ắt sẽ có hiệu quả, Sở Tâm Nghiên nhìn trên đất run lẩy bẩy Kim Sư, thập phần không hiểu. Lúc này, rút người ra thối lui về phía xa Lục Vô Phong đã tại nhanh trong kết ấn, sắp thi triển ra Mở Thông Thiên Tháp thứ 24 tầng lấy được thượng, Thiên Cực Đạo Ấn. Mặc dù Sở Tâm Nghiên không biết rõ Lục Vô Phong chuẩn bị làm gì, nhưng nàng biết rõ một chiêu này nhất định thập phần cường đại, bất chấp Kim Sư vì sao như thế, nàng khẽ quát một tiếng, vạn thú chi lực cuồng tả mà ra, phải đem Lục Vô Phong chìm không ở tại trung. Đối mặt phô thiên cái địa tới vạn thú chi lực, Lục Vô Phong nghiêm nghị không sợ, vẫn ở chỗ cũ kết ấn. Ngay tại vạn thú chi lực sắp tới người một khắc, hắn rốt cuộc kết ấn hoàn thành. Trong bầu trời, Thiên Cực Đạo Ấn bất ngờ mà hiện, vì che giấu chiêu này, Lục Vô Phong còn cố ý đem biến thành Thái Huyền Tông ký hiệu. Vạn thú chi lực đánh trúng Lục Vô Phong, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, liên miên bất tuyệt, Lục Vô Phong chịu đựng bị thương, toàn lực chống cự, chỉ đợi Thiên Cực Đạo Ấn phát huy hiệu quả. Mấy hơi thở sau, thiên địa cực hạn chi lực hội tụ, Thiên Cực Đạo Ấn phong tỏa Sở Tâm Nghiên, tự không trung hạ xuống, đưa nàng tại chỗ trấn áp. Thiên Cực Đạo Ấn phong tỏa đất trời bốn phía linh khí, lấy thiên địa cực hạn chi lực trấn trụ Sở Tâm Nghiên, để cho nàng không cách nào nhúc nhích, không thể ra lại chiêu. Đến đây, Lục Vô Phong được từ vạn thú chi lực trong công kích giải thoát đi ra, chịu rồi nhiều chỗ ám thương, hắn làm bộ không việc gì một loại nhìn về phía Sở Tâm Nghiên, cười nói, nhận thua sao? Sở Tâm Nghiên thử hồi lâu cũng không thể thoát khỏi Thiên Cực Đạo Ấn trấn áp, sau đó vừa liếc nhìn Kim Sư, phát hiện nó như cũ nằm xuống trên đất, không dám đứng dậy, nhất thời bất đắc dĩ thở dài, nói, ta thua. Lời vừa nói ra, mọi người sôi sùng sục, này tuyên cáo cuối cùng trận chung kết danh đầu tranh, đúng là cuộc thi vòng loại trước đại đa số người coi trọng nhất Lục Vô Phong đối trận trầm được hư. Thấy Sở Tâm Nghiên đã nhận thua, Lục Vô Phong liền giải trừ Thiên Cực Đạo Ấn, sau đó lại đem quần áo của tự mình cởi xuống đưa cho nàng, mặc dù ngươi thật giống như không quá để ý, bất quá lộ trùng quy là không tốt lắm, che một chút đi. Sở Tâm Nghiên nhận lấy quần áo của hắn, trên mặt lại thấy chút đỏ ửng, sau đó nhanh chóng cầm quần áo khoác lên người, che ở trần lộ ra địa phương. Sau đó nàng đi tới Kim Sư bên cạnh, đưa tay méo một cái nó lỗ tai, cả giận, đều tại ngươi. Kim Sư không dám lên tiếng, thập phần ủy khuất nhìn nàng, nàng cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói, đi thôi. Nghe lời nói này, Kim Sư mới dám đứng lên, sau đó liền chuẩn bị vác Sở Tâm Nghiên rời đi. Trước khi rời đi, Sở Tâm Nghiên vừa quay đầu nói với Lục Vô Phong, sau này tới tìm ta, ta phải chuẩn bị rõ ràng bản thân là thế nào thua. Lục Vô Phong đã sớm biết Kim Sư sở dĩ đột nhiên thu chiêu không dám núp đích, là bởi vì mình ở Bắc Hảo Sơn bên trong thu phục cái kia sông nô, vì vậy hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, trả lời, được. Kim Sư cùng Sở Tâm Nghiên rời đi, Lục Vô Phong sẽ bị ném xuống đất phong vân đoạn thu hồi, sau đó cũng rời đi sân so tài. Bán kết cuộc chiến đến đây kết thúc, 3 ngày sau, Lục Vô Phong cùng Trầm Nhược Hư đem ở Thi Hồ Sơn đỉnh tiến hành đỉnh phong đánh một trận, quyết ra đang tiến hành tiên phong quyết hạng nhất cùng hạng nhì, đồng thời, Cao Quang cùng Sở Tâm Nghiên cũng sẽ ở sườn núi cuộc so tài trong tràng phân cao thấp, tranh đoạt đang tiến hành tiên phong quyết hạng 3. Hai trận chiến kết thúc, mọi người trở lại mỗi người môn phái doanh trại tạm thời, bắt đầu trở về chỗ vừa mới qua đi này hai trận tỷ thí, hoặc là bắt đầu tha hồ tưởng tượng tiếp theo cuộc chiến cuối cùng. Lục Vô Phong cùng Lạc Tiểu Tiểu đám người hơi chút trò chuyện rồi sau một hồi, liền đi Linh Thú Sơn nơi chú quân tìm Sở Tâm Nghiên. Lúc này Sở Tâm Nghiên đã đổi một thân bộ đồ mới, nàng ngồi ở vị trí, nhìn trước để giải thích Lục Vô Phong, nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, liền từ hắn ở Bắc Hảo Sơn sau đó thu phục sâu nô chuyện nói về, nói xong sau, hắn từ chữ vật pháp bên trong lấy ra sâu nô biến thành quang cầu, nói, đây chính là kia sâu nô rồi. Nhìn thấy sâu nô lúc, con mắt của Sở Tâm Nghiên đều thẳng, thân là Linh Thú Sơn người, dĩ nhiên là không cách nào nhịn được đến bực này tuyệt phẩm linh thú cắm dỗ. Nàng xem Lục Vô Phong liếc mắt, muốn nói lại thôi. Lục Vô Phong thấy vậy cười nói, nó đi theo ta thực ra cũng không có tác dụng gì, không phát huy ra nó toàn bộ bản lĩnh, nếu là ngươi muốn, ta liền đưa cho ngươi đi. Nghe vậy, Sở Tâm Nghiên lại cảm thấy ngoài ý muốn, nàng vốn là chỉ là muốn hỏi một chút Lục Vô Phong có thể hay không đem này linh thú nhường cho nàng, nàng có thể dùng đồng giá vật trao đổi, không nghĩ tới Lục Vô Phong lại nói phải đem đưa cho mình. Cái này không tốt lắm đâu. Sở Tâm Nghiên lông mày kẻ đen hơi nhíu. Lục Vô Phong lại nói, bởi vì nó duyên cớ, mới vừa rồi trận chiến ấy ta cũng quả thật thắng không anh hùng, cái này coi như là làm nói xin lỗi rồi. Sở Tâm Nghiên suy nghĩ một chút, nói, nếu như Lục Ngô cố ý đưa tiễn, ta cũng sẽ không từ chối, nhưng này sâu ngô dù sao cũng là người thu phục, nó không nhất định nguyện ý cùng ta kể vai chiến đấu. Cái này còn không dễ làm, thả nó ra tới thử một chút liền biết. Lục Vô Phong tuét miệng cười một tiếng, liền thúc giục linh khí, phải đem trong quang cầu sâu ngô thả ra ngoài. Chương 110, cuối cùng quyết chiến. Sâu ngô, dáng như hổ, trên người năm loại màu sắc ban văn, đầu tông mao như sư tử một dạng, cái đuôi so với thân thể còn dài hơn, nhìn qua thập phần đẹp trai. Lần đầu gặp đầu tiên nhìn, Sở Tâm Nghiên liền bị cái này sâu ngô thật sâu hấp dẫn. Lục Vô Phong đưa tay sờ một cái sâu ngô đầu, cười trêu nói, thế nào, cái này thì quên ngươi lão tiểu nhị Kim Sư rồi, ngươi này có mới nối cũ tốc độ có chút nhanh à. Sở Tâm Nghiên hung hãn quát hắn liếc mắt, nói, đừng đem ta nói giống như ngươi tựa như. À, Lục Vô Phong nhất thời sửng sở, làm sao lại theo ta tựa như. Sau đó hắn vừa liếc nhìn Song Nô, tiếp tục nói, đến đây đi, thử một lần nó sẽ hay không tiếp nạp ngươi. Nói lời này thời điểm, Lục Vô Phong hướng Song Nô nháy mắt, tỏ ý nó không muốn cho mình ở không đi gây sự. Mặc dù Song Nô là rất cường linh thú, nhưng với hắn mà nói quả thật không có bao nhiêu chỗ dùng, và lại, nếu như đưa nó mang về Thái Huyền Tông, nó có thể sẽ tự bế, dù sao Thái Huyền Tông trên núi có thể là có tứ đại thần thú. Song Nô thấy Lục Vô Phong ánh mắt, cũng biết hắn là ý gì, ở Sở Tâm Nghiên chạm chính mình thời điểm không có làm ra cái gì động tác phản kháng. Đồng thời, nó cũng ở đây trên người Sở Tâm Nghiên cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu, gần như chỉ là trong nháy mắt, nó liền biết hiểu nếu như chính mình đợi ở bên người nàng, nhất định so với đợi ở Lục Vô Phong bên người muốn thay đổi tăng lên cảnh giới. Thế là nó hướng trên người Sở Tâm Nghiên cọ sát, cái này làm cho Sở Tâm Nghiên cùng Lục Vô Phong cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi này diễn kỹ cũng quá tốt đi. Lục Vô Phong nghĩ như vậy, sau đó lắc đầu một cái, đối Sở Tâm Nghiên cười nói, xem ra nó còn thật thích ngươi, vậy hãy để cho nó đi theo ngươi đi. Sở Tâm Nghiên nhìn một chút Song Lô, lại nhìn một chút Lục Vô Phong, cuối cùng cười nói, đa tạ, kia giữa chúng ta chướng liền xóa bỏ. Ngay sau đó, nàng đem đổi đề tài, hỏi đối trận Trầm Nhược Hư, ngươi có lòng tin sao? Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, nói, ở Bắc Hảo Sơn thay đổi sau hắn tựa hồ lại có tinh tiến, nhưng cũng không phải dậm chân tại chỗ, cho nên, này đệ nhất ta quyết định. Vậy liền chúc ngươi kỳ khai đã thắng. Sở Tâm Nghiên khẽ cười nói, sau đó chỉ Linh Thú Sơn doanh trại tạm thời cửa, bây giờ, ngươi có thể đi, ta muốn đem Linh Thú Sơn pháp quyết dạy cho Song Nô, hạng ba tranh, ta cũng tình thế bắt buộc. Người khác đã tiễn khách, Lục Vô Phong cũng không tiện mặt dày lại lưu, liền nói, kia y phục của ta có thể còn ta sao? Sở Tâm Nghiên liếc hắn một cái, ta đã ném. Lục Vô Phong vốn là chỉ đùa một chút, Sở Tâm Nghiên lời mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn bóng người đã biến mất. Nhìn bên người Song Nô, Sở Tâm Nghiên cảm thấy đang tiến hành mặc dù tiên phong quyết tối đa chỉ có thể cầm một hạng ba, nhưng mình thật giống như cũng một chút không thua thiệt, bất quá bây giờ làm nàng nhức đầu là như thế nào trấn an Kim Sư tâm tình, tất lại có Song Nô sau đó, Kim Sư cơ bản rất khó có ra sân cơ hội. Ba ngày thời gian nghỉ ngơi, trong ba ngày này, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu ngóng trông, mong đợi cuối cùng quyết chiến đến. Trong ba ngày này, mặc dù bên cạnh hai người cũng có không ít người tới hỏi mỗi người tình huống, có vẻ hơi khẩn trương, nhưng Lục Vô Phong cùng Trầm Nhược Hư lại không có bất kỳ tâm tình khẩn trương, hai người cũng đã sớm cho là mình nhất định có thể lên cấp đến cuối cùng trận chung kết, cũng một sớm đã đem đối phương nhận định là rồi cuối cùng đối thủ. Rốt cuộc, tam ngày trôi qua, quyết chiến ngày đến. Lục Vô Phong cùng Trầm Nhược Hư cùng đi tới Thi Hồ Sơn đỉnh, Cao Quang cùng Sở Tâm Nghiên chính là bước lên Thi Hồ Sơn sườn núi sân so tài, hôm nay đang tiến hành tiên phong quyết top 3 cũng sẽ quyết ra. Lục Vô Phong cùng Trầm Nhược Hư đứng ở Thi Hồ Sơn đỉnh, hai người tương đối mà coi, mắt lạnh hở điện. So sánh đánh với Kiêu Trùng một trận lúc, ngươi tựa hồ lại nắm giữ một ít tân thủ đoạn. Đoạn trước ngày giờ, Trầm Nhược Hư một mực ở chú ý Lục Vô Phong chiến đấu, tự nhiên có thể nhìn ra hắn thi triển ra một ít trước từ không bái kiến thủ đoạn. Lục Vô Phong cười một tiếng, nói, cũng còn khá, tân học rồi mấy chiêu, so sánh lúc ấy, ngươi không phải cũng có tăng lên sao? Đã từng kề vai chiến đấu đối trận Nguyên Anh cảnh Kiêu Trùng, hai người cũng rất rõ ràng đối thủ thực lực, không cần phải nhiều lời nữa, linh khí chậm nhất, chỉ thấy chân trời phong vân vội vừa, kinh thiên chiêu thứ nhất, sắp khí thế tới. Chiêu thứ nhất, hai người đồng thời xuất trưởng, trưởng kính ầm ầm tương đối, thoáng chốc, toàn bộ Thi Hồ Sơn đỉnh bị một cổ cường đại khí thế thật sự dao động, chỉ thấy đá vụn bắn tung trời, phong vân loạn lưu. Một trường hất cao chiều, Lục Vô Phong, Trầm Nhược Hư, đỉnh phong đánh một trận, phong vân tế hội. Vì tranh thủ đang tiến hành tiên phong quyết hạng nhất, cũng vì hoàn toàn kết tân đoán, cùng đối thủ phân ra cao thấp, hai người xuất thủ đó là mạnh nhất chi chiêu, không chút nào nhún nhường. Hồn trưởng kinh thiên, từng chiêu ác liệt, Trầm Nhược Hư đã cùng Tử Kim Tiên Vương hợp làm một thể, ở Không Tang Sơn bên trong góp nhặt tràn đầy phẫn hận, hết tiết trường đề. Thấy Trầm Nhược Hư không có lấy ra linh khí kiếm, Lục Vô Phong khẽ cười một tiếng, phong vân đoạn vẫn còn đang cầm. Trong nháy mắt đó là liên hoàn thế công, vết kiếm như không trung lưu sương, trưởng kính như tuyết bên trên thác nước, hai người cùng thi triển khả năng, hiện ra hết đang tiến hành tiên phong quyết người dự thi bên trong mạnh nhất hai người vai. Mấy chiêu sau đó, Trầm Nhược Hư cũng không dám khinh thường, lập tức sử dụng ra linh khí kiếm. Khoái kiếm giận đùng đùng, song phương đều cảm giác trước mắt đối thủ khó mà dung chuyện. Thi Hồ Sơn đỉnh, song cường chạm trán, đợt thứ nhất thế công sau đó, không mang theo thở dốc, lại vừa là vạn quân thế công, hóa lôi đỉnh đánh. Vì mỗi người trong lòng mục tiêu, hai người xuất thủ không dung tình chút nào. Lục Vô Phong tuyển dụng ác liệt, giơ kiếm tướng, giật mình mười dặm cắt vàng. Lại lần nữa đối chiến mấy chục hiệp, tâm có tính toán Trầm Nhược Hư trong tay linh khí kiếm cùng Lục Vô Phong trên tay phong vân đoạn cực đoan tranh phong lúc, đột nhiên một trường, đem Lục Vô Phong đẩy lui tầm hơn 10 trượng, sau đó sẽ triển lãm càng thêm tinh thâm cụ linh cảnh dị năng vận dụng. Chỉ thấy cùng hắn hòa làm một thể Tử Kim Tiên Vương phía sau mở ra Tử Kim lục cánh, uy năng sâu hơn di vãng, Trầm Nhược Hư khí tức cũng trong nháy mắt này dương cao một phần. Ở nơi này tiên phong quyết cuộc thi vòng loại bên trong, không biết bao nhiêu cao thủ bại vào Tử Kim Tiên Vương thần uy bên dưới, đối mặt Trầm Nhược Hư, rất nhiều người đúng là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Bây giờ Trầm Nhược Hư mở ra càng thêm tinh thâm cụ linh cảnh dị năng phương pháp vận dụng, khiến cho trước đối thủ càng kinh hãm. Thì ra là như vậy, ngươi đem cụ linh cảnh dị năng hiệu vận dụng đến càng thâm tầng thứ. Lục Vô Phong nhìn lưng mọc Tử Kim lục cánh Trầm Nhược Hư, rất muốn hỏi hắn có phải hay không là có một biệt danh kêu lũ xài ở. Nhưng hắn hiển nhiên không có loại này thời gian rảnh rỗi, bởi vì Trầm Nhược Hư đã hướng hắn đánh tới. Lại vừa là một trận liên hoàn tỉ thí, từng chiêu từng thức mau không kịp né mắt, Thi Hồ Sơn đỉnh chỉ thấy cuồng phong thổi loạn, lôi đỉnh sợ quá chạy mất. Hơn 10 chiêu sau đó, Lục Vô Phong rốt cuộc tìm được cơ hội, một cước đá trúng Trầm Nhược Hư, đưa hắn đạp bay ra ngoài. Sau đó, lại thấy hắn nhanh chóng kết ấn, trước nhất chàng trong trận đấu đối Sở Tâm Nghiên sử dụng ra Thiên Cực Đạo ấn bất ngờ lại xuất hiện, trực tiếp phong tỏa Trầm Nhược Hư, đem trấn áp. Đem Tử Kim Tiên Vương khả năng tăng lên tới không tưởng tượng nổi cảnh giới, Trầm Nhược Hư tự nhiên không phải khinh địch như vậy liền có thể trấn áp, Thiên Cực Đạo ấn chỉ lát nữa là phải giãn ra. Lục Vô Phong nắm chặt thời cơ, làm ra Loan Cung bắn tên động tác, Vạn Lý Truy Hồn đã phong tỏa Trầm Nhược Hư. Ngạnh cống cộng thêm tất chúng xa trình đại chiêu, ngươi này cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào, ta cũng không tin. Lục Vô Phong nghĩ như vậy, sau đó vung lòng tay ra, vô hình mũi tên nổ bắn ra mà ra. Thuấn mắt một đòn, vô hình mũi tên đánh thẳng Trầm Nhược Hư, cùng lúc đó, Trầm Nhược Hư quát lên một tiếng lớn, toàn lực tránh thoát Thiên Cực Đạo ấn trấn áp. Sau một kích, Trầm Nhược Hư thân hình hơi có bất ổn, nhưng cũng không giống như Lý Phi Tinh như vậy ngắn ngủi mất đi ý thức. Cùng hắn hợp làm một thể Tử Kim Tiên Vương vì hắn ngăn cản Vạn Lý Truy Hồn phần lớn tổn thương, Lục Vô Phong rõ ràng nhìn thấy, sau lưng của hắn Tử Kim Lục cánh bên trong có hai cánh lúc sáng lúc tối, đem trạng thái hiển nhưng đã không bằng trước. Tốt như vậy cơ hội, Lục Vô Phong sao có thể bỏ qua cho. Hắn lập tức thi triển Tiềm Ẩn Đại Pháp, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, sau đó chân đạp Thái Hư Vân Du Bộ, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Trầm Nhược Hư. Trong lòng biết Lục Vô Phong một chiêu này phái nam, Trầm Nhược Hư hết sức chăm chú, toàn lực phòng thủ, không dám khinh thường. Mặc dù hắn không cách nào tìm tới thi triển ra Tiềm Ẩn Đại Pháp Lục Vô Phong, nhưng Lục Vô Phong ra chiêu một cái chớp mắt hắn nhất định có thể tìm được hắn chỗ, đến lúc đó liền có thể ra chiêu phản chế. Nhiều lần thi triển Tiềm Ẩn Đại Pháp Lục Vô Phong dĩ nhiên cũng biết rõ một điểm này, cho nên hắn đùa bỡn cái tiểu tâm nhãn, đầu tiên là đánh nghi binh một đòn, hấp dẫn hết sức chăm chú chỉ đợi lôi đình phản kích Trầm Nhược Hư sự chú ý, sau đó trong nháy mắt phát động đã sớm thêm tại trên người Trầm Nhược Hư càn khôn đổi chỗ chi ký hiệu. Trầm Nhược Hư đỡ được Lục Vô Phong đánh nghi binh, đang muốn phản kích, lại phát hiện mình vị trí thay đổi. Nguy rồi, là kia vị trí trao đổi thuật. Trong lòng Trầm Nhược Hư kinh hãi lúc, phát hiện Lục Vô Phong nghiêm ngặt trưởng đã chụp tới chính mình trên lồng ngực. Ầm ầm một trưởng, Trầm Nhược Hư bay rất ra ngoài. Đây là Huyền Thiên Vũ Quyết bên trong vũ kỹ, Lục Vô Phong toàn lực thi triển, không cho Trầm Nhược Hư một cơ hội nhỏ nhoi, một trưởng này sử sau lưng lại có hai cánh lúc sáng lúc tối. Bất quá Lục Vô Phong không có thừa thắng xông lên, hắn đứng tại chỗ, cấp tốc bổ sung linh khí trong cơ thể. Ác chiến hồi lâu, liên tục thi triển các loại tiêu hao rất nhiều kỹ năng, cái kia hạo như vô tận hải dương khí hải đều có chút không chịu nổi. Như vậy có thể tưởng tượng được, Trầm Nhược Hư rốt cuộc có biết bao cường đại, đổi thành những người khác, ở Lục Vô Phong chuỗi này liên hoàn thế công bên dưới sợ rằng đã sớm thua trận, mà Trầm Nhược Hư chỉ là trạng thái bị hư hỏng, cũng không hiện lộ dấu hiệu thất bại. Lúc này Thi Hồ Sơn đỉnh đã nhân hai người đại chiến hư hại được không còn hình dáng, trên vùng đất khắp nơi là to lớn vết rách, chọc trời cổ thụ không biết gãy bao nhiêu, đỉnh núi chi trong hồ trung thủy cũng đã nhân cường chiêu nhiệt năng mà bốc hơi hơn nữa. Nguyên lai đây mới là đỉnh phong đánh một trận, trước đây là ta đoạn thị rồi. Ta cũng đã sớm nói, này Lục Vô Phong thể chất đặc thù, không muốn chỉ nhìn hắn cảnh giới, thực lực của hắn không kém chút nào Trầm Nhược Hư. Mặc dù đã sớm nghe nói qua có người thể chất đặc thù có thể nhảy qua biên giới mà chiến, bây giờ chính mắt thấy được, rung động này cảm còn chưa như thế. Đúng vậy, trước hắn có thể đủ chiến thắng Kim Đan cảnh cường giả, ta cảm thấy phải trả đoán hợp lý, sau đó hắn đánh bại Lý Phi Tinh, chinh chiến Sở Tâm Nghiên, sau đó ta liền hoàn toàn choáng váng. Trúc cơ cảnh liền mạnh như vậy, nếu là hắn đến cùng những người này như thế cụ linh cảnh, đánh bọn họ không phải với chơi đùa tựa như. Có cái kia khả năng, bất quá ta cũng nghe nói hướng bọn họ như vậy có thể chất đặc thù nhân cảnh giới tăng lên tương đối khó khăn, hắn phải đến cụ linh cảnh sợ rằng còn cần không trong thời gian ngắn. Lục Vô Phong, Trầm Nhược Hư, cùng chiến không nghỉ, xem cuộc chiến mọi người cũng là nghị luận không thôi. Chương 111, thắng bại đã phân. Thi Hồ Sơn đỉnh, phong hàn, mùi càng hàn. Vì cạnh tranh tiên phong quyết đứng đầu bảng, Lục Vô Phong, Trầm Nhược Hư, chiêu đi cực đoan, chỉ thấy kiếm khí bay vút, dày đặc không trung ngàn lưu. Cùng lúc đó, sườn núi nơi trên chiến trường, thắng bại đã phân. Cao Quang nhìn đem Kim Sư đổi thành Sâu Nô Sở Tâm Nghiên, đầy mắt không thể tin, mặt đầy vẻ không cam lòng. Hắn vốn cho là mình nhất định sẽ đánh bại Sở Tâm Nghiên bắt lại tiên phong quyết hạng 3, lại không nghĩ rằng bên cạnh Sở Tâm Nghiên linh thú lại đổi thành cấp bậc vượt xa Kim Sư Sâu Nô. Cái này Sâu Nô có cụ linh cảnh thực lực, hơn nữa Sở Tâm Nghiên tương đương với hai gã cụ linh cảnh cường giả vây công hắn, hắn mạnh hơn nữa cũng làm đến lấy một chọi hai, cho dù cái này Sâu Nô nhìn qua chưa cùng Sở Tâm Nghiên tạo thành ăn ý. Hắn thở dài một tiếng, cảm khái thế sự vô thường. Sở Tâm Nghiên chính là hướng hắn khẽ mỉm cười, sau đó liền xoay người rời đi, nhanh chóng đi xem cuộc chiến khu vực, muốn xem trên đỉnh núi trận kia còn chưa kết thúc đỉnh phong đánh một trận tình hình chiến đấu như thế nào. Nàng đi tới Linh Thú Sơn trong hàng đệ tử, không để ý một chúng Linh Thú Sơn đệ tử muốn ăn mừng nàng lấy được tiên phong quyết hạng 3 hảo tâm tình, trực tiếp mở miệng hỏi. Một tên Linh Thú Sơn đệ tử trả lời, hai người cũng có bị thương, trước mắt đến xem đều đã không phải trạng thái toàn thịnh. Tuân Thác chẳng biết lúc nào từ sau phương chạy tới, cũng mở miệng trả lời, theo ta thấy Lục huynh hẳn là hơi chiếm thượng phong, dù sao Trầm Nhược Hư phía sau Tử Kim Lục cánh có bốn cánh cũng bị đánh phai nhạt xuống. Sau đó mọi người lại ngươi một lời ta một lời cho Sở Tâm Nghiên đại khái miêu tả một chút trước tình hình chiến đấu, để cho nàng đối trận chiến này có hiểu biết. Biết rõ đại khái sau đó, Sở Tâm Nghiên lại đi tới Thương Lộ ba người bên cạnh, ngồi ở thuộc về Lục Vô Phong vị trí. Nàng nghiêng đầu cười nói, thế nào, xem các ngươi dáng vẻ thật giống như có chút khẩn trương, sợ các ngươi đại sư huynh thất bại. Lạc Tiểu Tiểu nhìn đỉnh núi chiến cuộc không chớp mắt, nói, làm sao có thể, sư huynh của ta vô địch thiên hạ. Ha ha, sư minh ngươi vô địch thiên hạ. Sở Tâm Nghiên cười to lên, kia ngươi sư phụ đây? Lạc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, nói, ta sư phụ ở trên trời. Sở Tâm Nghiên bị lời nói của nàng chọc cho càng vui vẻ, bộc phát ra một trận cười mở cười to. Sau khi cười xong, nàng lại nghiêm mặt nói, theo ta thấy, rất nhanh thì bọn họ có thể phân ra thắng bại. Nghe vậy, Thương Lộ cũng là gật đầu một cái, nói, đại sư huynh cùng Trầm Nhược Hư mở màn đó là toàn lực ứng phó, hai người thậm chí đều là siêu trình độ phát huy, liên tục không ngừng nhanh mạnh thế công, không giữ lại chút nào chí cường chi chiêu, chiến đến nỗi nay bọn họ đều đã bổ sung quá linh khí trong cơ thể, nhưng nhìn qua rất nhanh lại đem dùng hết, quả thật có chút làm bậy. Nghe lời nói của nàng, Lý Tiễn mặc khẽ cau mày, trong đầu nghĩ chẳng lẽ ngươi không phải loạn hơn tới sao? Bất quá hắn cũng không dám đem suy nghĩ trong lòng nói ra, chỉ là yên lặng nhìn đỉnh núi cuộc chiến. Cũng đúng như Thương Lộ nói, Lục Vô Phong cùng Trầm Nhược Hư từ khai chiến đến bây giờ thật sự thi triển bất kỳ từng chiêu từng thức đều là chí cường chi đánh, không thèm để ý chút nào trong cơ thể mình linh khí tình trạng cơ thể, một lòng bại địch, ở trạng thái như vậy hạ có thể giữ vững lâu như vậy đã đúng là không dễ. Vì vậy, tiếp theo trong vòng trăm chiêu, hai người nhất định sẽ phân ra thắng bại. Kịch chiến không ngừng, lại một lần nữa bổ sung linh khí trong cơ thể sau đó, Lục Vô Phong, Trầm Nhược Hư lại quyết chiến, thề đánh bại trước mắt đối thủ. Bắc Hào Sơn sau đó, lại mở tầng 6 thông thiên tháp, Lục Vô Phong lại không phải là so với xưa, lần này hắn rốt cuộc thi triển ra hôm qua mới vừa lĩnh ngộ tự nhiên kiếm pháp thứ nhất, liệt dương dày đặc không trung. Một kiếm này là thiên hiện liệt nhật, địa dũng nhiệt lưu, càng là thuần túy nhất kiếm ý. Phảng phất liệt dương nhiệt lực xuyên phá tầng mây, một kiếm bên dưới 3000 chân hỏa nuốt đốt Trầm Nhược Hư thân thể, đốt diễm trung Trầm Nhược Hư cố nén khắp người chỗ đau, nhanh chóng kết ấn, thi triển Tử Hư Cung trí cao phương pháp trận. Thoáng chốc trong sân xuất hiện ngàn vạn tinh hỏa, sát sát chiếu mắt, tử kim ánh sáng long lánh, pháp trận trở thành. Lục Vô Phong liệt dương dày đặc không trung kiếm tùy ý tự nhiên, dũng chiến anh tư không giảm, nhưng là bị khốn tại Trầm Nhược Hư bày pháp trận, nhất thời khó mà thoát thân. Ngay sau đó, Trầm Nhược Hư ở liệt dương nhiệt năng trung phóng lên cao, sau lưng không hề rõ ràng tử kim lục cánh cường lực vỗ, tắt ra không biết báo, kèm theo không minh vũ phong, hướng Lục Vô Phong hướng tập đi. Bị khốn tại huyền diệu pháp trận, Lục Vô Phong tạm thời khó mà thoát thân, động tác cũng trở nên chậm chạp rất nhiều, vô số vũ phong đánh tới, hắn không cách nào toàn bộ ngăn cản né tránh, không biết chúng bao nhiêu liên kích, nhất thời đau sợ không chịu nổi. T. Lục Vô Phong đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi hối hận không có sớm một chút tìm cái có thiên lôi địa phương lấy lôi thần thể công pháp luyện thể rèn luyện một chút tự thân thể xác. Ta có công pháp luyện thể, chính là không luyện, đây chính là chơi. Lục Vô Phong ở trước trận chiến còn từng nghĩ như vậy quá, bất quá hắn lúc này đã cảm giác mình chơi đùa quá mức, Trầm Nhược Hư công kích thật sự là quá độc ác, loại đau này làm cho hắn muốn kêu lên thảm thiết. Nhưng hắn cuối cùng không có để cho đi ra, có lẽ là bởi vì có quá nhiều người chính đang quan chiến, hắn cũng có chút thần tượng bọc quần áo loại. Nhất thời không cách nào thoát thân, Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, dự định lấy trận phá trận, lập tức bày âm dương song cực trận, ý muốn dùng cái này phá vỡ Trầm Nhược Hư pháp trận. Nhất thời, âm dương nhị khí lưu chuyển, biến thành tối cường chi mâu, cùng Trầm Nhược Hư bày pháp trận ầm ầm giao kích. Trong tiếng nổ đùng đoảng, hai cái pháp trận đồng thời sụp đổ, Lục Vô Phong cùng Trầm Nhược Hư đồng thời ánh mắt rét một cái, thân hình động một cái, biến hóa làm lưỡng đạo lưu quang chiến tới trên 9 tầng trời. Lục Vô Phong kiếm ý nghiêm nghị, Trầm Nhược Hư thần uy hiển hách, chớp mắt mấy kích, rào rào chiến âm thanh, nộ động lôi đỉnh. Dư âm quyết tán, thi hồ sơn đỉnh nước hồ kịch liệt sôi trào, chỉ thấy trên 9 tầng trời một người hạo kiếm mừng mừng, một người tức giao động bát hoang, nhất phái thu thủy miên man, nghịch đáng chu vi cảnh tượng. Đánh lâu không xong, hai người đều đã dần dần hiện chống đỡ hết nổi, mắt lạnh tương chiếu, Lục Vô Phong đột nhiên sinh lòng một kế. Hắn mở miệng nói, Trầm huynh, ngươi với ngươi kia cùng sư muội, chuẩn bị khi nào gì đó à? Nghe lời nói này, ánh mắt của Trầm Nhược Hư biến đổi, quát lên, im miệng. Hắn cùng với Cung Vũ đồng chi gian quan hệ mặc dù không coi vào đâu đại bí mật, nhưng hắn cũng không muốn ở nơi này loại vạn chúng nhìn chừng chừng thời điểm bị Lục Vô Phong nói ra. Đặc biệt là nghĩ đến ở Không Tang Sơn thời điểm Lục Vô Phong đã từng biến thành Tống Hồng Tuyết mai phục ở bên cạnh mình, Trầm Nhược Hư nhất thời càng phẫn nộ. Lục Vô Phong thấy hắn tâm tính có sở biến hóa, lại cười nói, ngươi cũng biết rõ ta sẽ biến hóa chi thuật, có muốn hay không ta biến thành ngươi kia cùng sư muội đánh với ngươi một trận. Trầm Nhược Hư tức giận tới mức cắn răng, không nói gì. Lục Vô Phong thấy chiêu này tựa hồ rất hữu hiệu, lại nói, bất quá ta như biến thành nàng bộ dáng, ngươi nên không hạ thủ được, nếu không ta biến thành người khác, tỉ như Sở Tâm Nghiên, Tống Hồng Tuyết, Âu Dương Hay, này nhưng đều là nhất đẳng mỹ nhân. Đủ rồi. Trầm Nhược Hư quát lên một tiếng lớn, không để ý Lục Vô Phong có hay không có dấu ám chiêu, sau lưng chợt mình chợt tám tử kim lục cánh tế động, điên cuồng xông về Lục Vô Phong. Phía dưới xem cuộc chiến trong đám người, sắc mặt của Tống Hồng Tuyết từng đỏ, Lục Vô Phong lời nói lại làm cho nàng nhớ tới đêm hôm ấy, Lục Vô Phong ngay trước nàng mặt biến thành nàng bộ dáng lúc. Sở Tâm Nghiên chính là liếc mắt, giọng nói vô cùng kém, nếu là hắn dám biến thành ta dáng vẻ, đợi trận chiến này kết thúc xem ta không lột hắn ra. Sau đó nàng lại nhìn một chút Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu, nói, các ngươi phải giúp ta. Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu hai mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng, không biết trả lời thế nào. Mà Thiên Công lâu đệ tử Trung Âu Dương Diệu chính là đầu góc mơ hồ, ta theo này Lục Vô Phong không cần a, biến thành ta dáng vẻ là ý gì? Nàng chưa từng gặp Lục Vô Phong như ý vạn hóa pháp, không bây giờ biết rõ là tình huống gì, nhưng nàng sâu trong nội tâm vẫn đủ cao hứng, dù sao cũng bị khen làm nhất đẳng mỹ nhân rồi. Trầm Nhược Hư đã bị Lục Vô Phong hoàn toàn chọc giận, mất lý trí, bởi vì khi hắn xông về Lục Vô Phong lúc, Lục Vô Phong ở né tránh giữa lại thấp giọng tại hắn bên tai nói, ngươi với ngươi kia cùng sư muội những thứ kia khanh khanh ta cảnh tượng ta cũng đều nhìn thấy. Như vậy thứ nhất, Trầm Nhược Hư cũng coi như biết tại sao Tống Hồng Tuyết đối thái độ mình sẽ có như thế biến hóa lớn. Hắn thấy, Lục Vô Phong đó là kia kẻ cầm đầu. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, toàn bằng bản năng tiến hành công kích, không chút nào tiến hành dư thừa suy nghĩ, chỉ muốn đem Lục Vô Phong xé nát. Lục Vô Phong mặt lộ cười bị ổi, thầm nghĩ, này Trầm Nhược Hư đúng là đang tiến hành tiên phong quyết bên trong ta gặp mạnh nhất đối thủ, chỉ tiếc tâm tính còn cần mài. Có minh kính chỉ thủy loại này thường trú trạng thái Lục Vô Phong tâm cảnh thanh thản, không có phương diện này nhược điểm, đối mặt mất lý trí Trầm Nhược Hư, hắn đã ổn chiếm thượng phong. Lúc này, xa xa xem cuộc chiến các môn các phái đầu não hoặc cao tầng bên trong, Thiên Hà Tử than nhẹ một tiếng, đã có thể đoán được trận chiến này kết cục. Thiên Hà Tử đã không thể làm gì, những người khác tự nhiên cũng không ngủ, bộ phận cùng Tử Hư cung thân cận môn phái người cũng là bùi ngùi thở dài, không lời nào để nói, mà một ít cùng Tử Hư cung quan hệ chưa ra hình dáng gì môn phái người chính là mặt lộ nụ cười, như là đại thù được báo. Thậm chí có người đi tới bên cạnh Hứa Long ẩn chắp tay nói hạ, chúc mừng Hứa tông chủ, đang tiến hành tiên phong quyết đệ nhất đã là Thái Huyền tông vật trong túi. Như vậy cử động khiến cho Thiên Hà Tử sắc mặt cực kém, nhưng hắn cũng không tiện nói gì, dù sao Trầm Nhược Hư quả thật nhanh muốn thua, Hứa Long ẩn như vậy đang tiên cảnh cường giả cái thế cũng không phải hắn chống nổi. Lại vừa là thở dài một tiếng, tràn đầy các loại tâm tình. Trải qua đang tiến hành tiên phong quyết, tất cả mọi người đều biết rõ, ngày sau tiên đạo liên minh, khả năng thời tiết muốn thay đổi. Lại xem trên 9 tầng trời, Lục Vô Phong kiếm thức như phi hồng, quyết thắng thái độ, biểu lộ không bỏ sót. Tấn chiêu mây quá, nộ động tiểu tiêu, kinh thiên phích lịch trùng, Lục Vô Phong, Trầm Nhược Hư, hai người đánh vào, vô cự dị lực, như muốn đem bầu trời nghiêng đổ. Cuối cùng, Lục Vô Phong tìm được chiến đấu cơ, cực kỳ một kiếm, đem Tử Kim Tiên Vương hoàn toàn đánh nát, kinh thiên một trường, vân hải nhường đường, đang quan chiến mọi người kinh hãi trong con mắt, Trầm Nhược Hư bị hắn một trường đánh rơi, thẳng tắp rơi vào Thi Hồ Sơn đỉnh giữa hồ. Đã lâu, không thấy Trầm Nhược Hư từ giữa hồ đi ra. Kết quả rốt cuộc như thế nào? Trầm Nhược Hư có hay không còn có thể tái chiến? Đây là xem cuộc chiến tất cả mọi người ở quan hệ vấn đề. Chờ đợi chỉ chốc lát sau, bản trận tỷ thí trọng tài rốt cuộc tuyên bố, Trầm Nhược Hư đã mất đi ý thức, không cách nào chiến đấu nữa, người thắng là Lục Vô Phong. Vừa nói ra lời này, mọi người một cái chớp mắt an tĩnh, ngay sau đó liền lại sôi trào. Lục Vô Phong lại thật đánh bại Trầm Nhược Hư. Chương 112, xếp hạng sau cùng. Hỏi cho tới bây giờ ai là anh hùng? Một cái nông phu, một cái ngư ông. Cuối tháng tích Nam Dương, nương thân Đông Hải, nhất cử thành công. Bắt trận đồ danh thành Ngọa Long, Lục Thao thừa công ở Phi Hùng. Bá nghiệp thành không, di hận vô cùng. Thục đạo Hàn Vân, vị thủy gió thu. Cuối cùng quyết chiến tấm màn rơi xuống, Lục Vô Phong bắt được Trầm Nhược Hư hơi dễ giận cái này nhược điểm duy nhất, đánh tan hắn trong lòng phòng tuyến, khiến cho hắn mất lý trí, cuối cùng bị tương đương tỉnh táo Lục Vô Phong tìm được sơ hở, nhất cử đánh bại hắn. Lục Vô Phong từ không trung chậm rãi hạ xuống, sau đó trực tiếp ngồi ở Thi Hồ Sơn đỉnh hồ trên bờ đê, nhìn trọng tài làm mất đi ý thức Trầm Nhược Hư từ trong hồ vất ra, đồng thời nhân cơ hội bổ sung linh khí trong cơ thể. Trận chiến này hắn tiêu hao cũng là tương đương to lớn, vì đánh bại Trầm Nhược Hư, trên căn bản hắn thật sự thi triển mỗi một chiêu mỗi một thức cũng là muốn tiêu hao số lớn linh khí mới có thể thi triển ra. Chắc chắn Trầm Nhược Hư chỉ là tạm thời mất đi ý thức lâm vào sau khi hôn mê, trọng tài tuyên bố tiên phong quyết cuối cùng trận chung kết người thắng là Lục Vô Phong. Cái này cũng đại biểu đang tiến hành tiên phong quyết đến đây kết thúc, đạt được cuộc thi vòng loại top 3 theo thứ tự là Lục Vô Phong, Trầm Nhược Hư, Sở Tâm Nghiên. Nói cách khác, đang tiến hành tiên phong quyết đoạt giải nhất môn phái mới Tiên Đạo Liên Minh không bao lâu Thái Huyền Tông, xếp hạng sau đó chính là 18 lần đoạt giải nhất Tử Hư cung cùng với lão bại cường giả Linh Thu Sơn. Kết quả này khiến cho các môn các phái đệ tử sôi trào, nghị luận không ngừng. Thái Huyền Tông còn lại 3 người tự không cần phải nói, trên mặt nụ cười đã biểu lộ lúc này bọn họ tâm tình, Linh Thú Sơn một đám đệ tử cũng là tương đối cao hứng thú, đối cái kết quả này hết sức hài lòng. Bởi vì Linh Thú Sơn đã có 4 giới tiên phong quyết không có từng thu được top 3 rồi, nếu như lần này như cũng không cách nào đạt được top 3 lời nói, chính là trăm năm vô địch tâm rồi, kia trên căn bản đại biểu một cái môn phái đã đi về phía đường sụt dốc, không còn dị vãng huy hoàng. Có thể Linh Thú Sơn thế hệ này thiếu chủ Sở Tâm Nghiên làm được, nàng đem Linh Thú Sơn lần nữa mang về này cái vị trí, vì vậy Linh Thú Sơn một đám đệ tử trẻ tuổi đối với nàng sùng kính tình càng lạ như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Có thể tưởng tượng được, chờ bọn hắn trở lại Linh Thú Sơn sau đó, một ít vốn là đối Sở Tâm Nghiên ngày sau sẽ kế nhiệm Linh Thú Sơn chi chủ vị đưa một chuyện rất có phê bình kín đáo tiền bối cũng sẽ không còn có câu oán hận nào rồi. Về phần Tử Hư cung một đám đệ tử trẻ tuổi là sắc mặt của là không tốt, nếu như dựa theo nguyên bản tiên đỉnh quyết quy tắc, Bắc Hảo Sơn sau đó hai đại danh trong núi sẽ không có cùng tỷ thí phương thức, nhưng bởi vì Bắc Hảo Sơn thay đổi khiến cho này hai đại danh sơn tiên phong quyết biến thành cuộc thi vòng loại. Nếu là cuộc thi vòng loại, có được xưng cụ linh cảnh đệ nhất Trầm Nhược Hư ở, sở hữu Tử Hư cung đệ tử đều cho rằng Tử Hư cung nhất định sẽ lại đoạt tiên phong quyết hạng nhất, lại không nghĩ rằng Trầm Nhược Hư cuối cùng thua ở Lục Vô Phong trên tay. Mặc dù bọn họ sớm đã biết rõ Lục Vô Phong thực lực mạnh, nhưng dù nói thế nào Lục Vô Phong nhìn qua cũng chỉ có chút cơ cảnh tu vi, ngày sau chuyện này nhất định sẽ bị rất nhiều người không ngừng nhắc đến cùng, đến lúc đó chỉ cần hơi chút thêm dầu thêm mỡ, Tử Hư cung sẽ gặp bị giáng chức được không đáng giá một đồng. Thân là Đông Nguyên Tiên Đạo trong liên minh long đầu môn phái, đây đối với Tử Hư cung mà nói có thể nói là một loại sỉ nhục. Nỡ ra làm gì, còn không đi đem sư huynh mang về. Tử Hư cung trong hàng đệ tử, sắc mặt của Cung Vũ Đồng tức lãnh, lạnh giọng trách mắng. Vài tên Tử Hư cung đệ tử lập tức hóa thành lưu quang bay về phía Thi Hồ Sơn đỉnh, đem hôn mê Trầm Nhược Hư mang theo trở lại, sau đó Tử Hư cung người sở hữu liền không nói tiếng nào rời đi. Lúc này, bổ sung hết linh khí trong cơ thể Lục Vô Phong cũng rời đi Thi Hồ Sơn đỉnh, trở lại mọi người bên cạnh. Vừa xuống đất, hắn liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, rất nhiều người cũng tới với hắn chúc mừng, trong đó phần lớn hắn cũng không nhận ra, chắc là nghĩ đến với hắn gần hơn quan hệ. Lục huynh, ngươi thật đúng là không bình thường a, lại thật đánh bại Trầm Nhược Hư. Không biết Lục huynh có thể hay không báo cho biết, ngươi rốt cuộc là cái gì thể chất? Đúng, tất cả mọi người rất muốn biết rõ cái vấn đề này câu trả lời, chúc cơ cảnh là có thể có thực lực này, có thể nói hiếm thấy trên đời a. Trừ lần đó ra, ta còn muốn biết rõ tại sao Lục huynh có thể xử Trầm Nhược Hư như thế giận dữ, giữa các ngươi rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Ta chỉ biết rõ ở Không Tang Sơn lúc Lục huynh đã từng cướp đoạt qua Tử Hư cung tiên phong ấn, đưa đến Trầm Nhược Hư đầy khắp núi đồi tìm Lục huynh, chỉ tiếc cuối cùng thật giống như không có thể tìm được. Quả thật, Lục huynh thật là tốt thủ đoạn, cũng không biết là dùng phương pháp gì, có thể để cho Trầm Nhược Hư cũng không tìm tới ngươi. Ê, bây giờ làm sao có thể hỏi cái này nhiều chút, hay là trước hướng Lục huynh chúc mừng đi. Đúng vậy, lớn như vậy vui thời khắc, các ngươi vấn đề nhiều như vậy, Lục huynh thế nào đáp được cho tới. Ha ha ha, chúc mừng Lục huynh đoạt được tiên phong quyết số 1, không biết Lục huynh có hay không có đạo lữ nhân tuyển, ta xem ta sư muội cũng không tệ. Đi ra, sư muội của ngươi còn không bằng ta đây. Những người này ngươi một lời ta một lời, tranh cãi Lục Vô Phong đầu góc vo ve, hắn muốn trốn, lại không trốn thoát. Lý Thiền Mặc, Thương Lộ cùng với Lạc Tiểu Tiểu ba người cũng bị chen chúc ở vòng ngoài, không cách nào đến gần hắn. Có câu nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, khả năng đây chính là người nổi tiếng nhiều thị phi đi. Lục Vô Phong nghĩ như vậy, sau đó mặt đầy giả cười, cùng người chung quanh câu được câu không địa trò chuyện. Cuối cùng, hay lại là Sở Tâm Nghiên cùng Hư Tâm mang theo Linh Thú Sơn cùng với Phụ Không Tự một đám đệ tử chen tới, lúc này mới giúp hắn giải vây. Đương nhiên, Kim Hồng phái đệ tử cũng ở đây phụ cận, Tống Hồng Tuyết một mực chờ đợi, muốn chính miệng với Lục Vô Phong chúc mừng. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là không nói mạnh miệng a. Sở Tâm Nghiên đi tới Lục Vô Phong sau lưng, trực tiếp một cái tát vỗ vào trên lưng hắn. Lục Vô Phong thiếu chút nữa đau kêu thành tiếng, lúc trước cùng Trầm Nhược Hư đại chiến chuyện, trên người hắn không biết bị thương bao nhiêu địa phương, trong đó không ít minh thương ám thương liền ở trên lưng. Hắn vẻ mặt thống khổ xoay người nhìn Sở Tâm Nghiên, cắn răng nghiến lợi nói, "Hạo tỷ tỷ, ngươi lại không thể nhẹ một chút sao?" Nghe được cái này gọi, Sở Tâm Nghiên mắt rét một cái, nói, "Ai là tỷ tỷ của ngươi rồi hả? Ta có ngươi tuổi lớn sao?" Bất quá rất nhanh nàng lại cười một tiếng, "Nếu như ngươi gọi ta tỷ tỷ cũng không có vấn đề, ta tốt đệ đệ." Lục Vô Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Mọi người có chuyện gì sau đó mới nói đi, ta bị thương không nhẹ, bây giờ yêu cầu chữa thương." Nghe vậy, mọi người cũng tạm thời theo như trong lòng hạ suy nghĩ, để cho Lục Vô Phong trở lại Thái Huyền Tông doanh trại tạm thời bên trong chữa thương. Sau đó, Tiên Đạo Liên Minh thông báo cũng tới, sau một canh giờ để cho Thiên Hà Tử tuyên bố đang tiến hành tiên phong quyết, tất cả mọi người đã lòng biết rõ xếp hạng sau cùng, cũng do đang tiến hành tiên phong quyết đoạt giải nhất môn phái trưởng môn phát biểu nói chuyện. Không ít người nhớ tới tiên phong quyết lúc bắt đầu Thiên Hà Tử dài dòng nói chuyện đã cảm thấy tâm mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy nếu như là đăng tiên cảnh Hứa Long ẩn nói chuyện lời nói, có lẽ cũng không giống nhau. Có thể nghe được đăng tiên cảnh cường giả cái thế nói chuyện, cho dù là trường thiên đại luận cũng là được, hoặc là trường thiên đại luận tốt hơn, chỉ cần có thể từ trong thể ngộ đến một ít đạo lý, đối ngày sau tu hành nhất định có nhiều chỗ tốt. Một giờ này bên trong, ở Lạc Tiểu Tiểu dưới sự giúp đỡ, Lục Vô Phong thương thế khôi phục hơn nữa, chỉ là còn có một chút ám thương cần thời gian điều chỉnh. Sau đó, Sở Tâm Nghiên, Tống Hồng Tuyết, Hư Tâm đám người lần lượt đến, chính thức muốn Lục Vô Phong chúc mừng hắn vinh lấy được tiên phong quyết đệ nhất. Lúc này bọn họ tới chúc mừng, ngoại trừ bản thân cùng Lục Vô Phong quan hệ không tệ bên ngoài, cũng là dựa theo môn phái đầu não hoặc cao tầng ý tứ, muốn cùng Lục Vô Phong nhiều đến gần, nhân cơ hội nhiều hơn gần hơn cùng Thái Huyền Tông quan hệ. Muốn biết rõ, Thái Huyền Tông không chỉ là bắt lại đang tiến hành tiên phong quyết đệ nhất môn phái đơn giản như vậy, trọng yếu hơn là Thái Huyền Tông tông chủ Hứa Long ẩn là một vị đăng tiên cảnh cường giả cái thế, nếu có thể cùng Thái Huyền Tông giao hảo, bọn họ ở Đông Nguyên địa vị nhất định có thể nâng cao một bước. Một giờ trôi qua rất nhanh, một tòa đài cao rất nhanh cũng xây dựng hoàn thành, Thiên Hà Tự bóng người xuất hiện ở trên đài cao, hắn ngay trước sở hữu còn sống đang tiến hành tiên phong quyết người dự thi mặt đối chết thảm ở Bắc Hào Sơn thay đổi mọi người biểu thị thám thía tưởng nhớ, cũng nói cho chúng nhân tiên nói liên minh sẽ dành cho những thứ này thân người chết môn phái một bồi thường nhiều chút. Sau đó, hắn lại tuyên bố đang tiến hành tiên phong quyết top 10, đây là cuộc thi vòng loại bài danh cùng tiên phong quyết thứ 1 hiệp bài danh tổng hợp đánh giá đi ra. Top 3 hào không ngoài suy đoán, theo thứ tự là Thái Huyền Tông, Tử Hư Cung, Linh Thú Sơn. Này ba cái môn phái ở cuộc thi vòng loại bên trong thứ hạng là như thế, ở tiên phong quyết thứ 1 hiệp bên trong bài danh cũng là như thế. Sau đó, ở tiên phong quyết thứ 1 hiệp chung lấy được tên thứ tư Kim Hồng phái là không thể bảo trì lại tên thứ tư thành tích, cuối cùng tên thứ tư là Tiêu Gia phái. Hạng 5, Phù Vân phái. Tên thứ 6, Phù Không Tự. Đệ thất danh, Phi Vũ Lâu. Đệ bát danh, Xạ Nhật Phong. Tên thứ 9, Thất Diệu Cốc. Tên thứ 10, Kim Hồng phái. Tám người đứng đầu cơ bản cũng cùng cuộc thi vòng loại bài danh không sai biệt lắm. Mà Thất Diệu Cốc cùng Kim Hồng phái sở dĩ còn có thể chen vào trước 10, chỉ là bởi vì bọn hắn tiên phong quyết thứ 1 hiệp bài danh tương đối cao. Đạt được tiên phong quyết top 10 môn phái, đều có thể đạt được số lớn khen thưởng, những phần thưởng này bao gồm một ít công pháp, linh kỹ, tài nguyên tu luyện, cùng với Tiên Đạo Liên Minh tổ chức một ít hoạt động tham dự tư cách các loại. Về phần những phần thưởng này đến từ đâu? Rất đơn giản, Tiên đạo liên minh mỗi một môn phái hàng năm cũng cần nộp lên nhất định giá trị tài nguyên, do Tiên đạo liên minh đặc biệt phụ trách chuyện này nhân bảo quản, mỗi giới tiên phong quyết kết quả cuối cùng sau khi đi ra bọn họ sẽ gặp dựa theo xếp hạng sau cùng phân cho thập đại môn phái. Trên thực tế, chỉ cần có thể tiến vào trước 10, cuối cùng lấy được tài nguyên tuyệt đối sẽ không ít hơn so với này 20 năm giữa thật sự nộp lên tài nguyên, cho nên các môn các phái cũng đang nghĩ biện pháp tăng lên, tranh thủ bắt lại tiên phong quyết trước 10. Chắc chắn khen thưởng tài nguyên phân phối sau đó, liền đến phiên Hứa Long ẩn lên đài nói chuyện. Không ít người đã tại âm thầm mong đợi, hy vọng Hứa Long ẩn có thể nói một ít phương diện tu luyện tâm đắc. Vóc người cùng ngũ quan cũng có thể nói hoàn mỹ, Hứa Long ẩn đi tới trên đài cao, đang tiên cảnh cường giả cái thế khí tức triển lộ trọn vẹn, để cho thật sự có đệ tử trẻ tuổi cũng không khỏi muốn đối với hắn quỳ bái. Hắn nhìn phía dưới mọi người, khẽ mỉm cười, nói: "Thực ra ta rất không thích Trường Thiên đại luận, cho nên ta chỉ muốn nói mấy câu nói." Lời nói của hắn để cho người ta đại cảm thấy ngoài ý muốn, không ít người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được hắn tiếp tục nói: "Thấy ta Thái Huyền Tông đệ tử thật lợi hại rồi không? Ta thập phần hoan nghênh các vị có thiên phú người trẻ tuổi thay đổi địa vị, bái nhập ta Thái Huyền Tông." Chương 113, đường về kinh biến. Một lời đã nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Hứa Long ẩn lời nói khiến cho rất nhiều người đều kinh hãi, hắn lại đang như vậy trường hợp để cho người khác thay đổi địa vị bái nhập Thái Huyền Tông, có thể nói là ngự không sợ hãi người chết không nghỉ. Không ít môn phái đầu não hoặc cao tầng nghe lời nói của hắn sau đó cũng là nhíu mắt, giận mà không dám nói gì. Mặc dù có môn phái là nhập môn sau đó liền cả cuộc đời không thể chủ động thoát khỏi, nhưng có môn phái lại không có quy định này. Lúc này Hứa Long ẩn ném ra cành ô liu, nhất định có không ít người trẻ tuổi đã động tâm. Có thể bái nhập Thái Huyền Tông trở thành Hứa Long ẩn như vậy một vị đăng tiên cảnh cường giả cái thế đệ tử, chẳng nhẽ không phải so với đợi ở bây giờ môn phái còn mạnh hơn nhiều. Thái Huyền Tông nhân số cũng không thịnh vượng, nhưng mỗi thực lực cá nhân cũng rất mạnh, hơn nữa đối với muốn bái nhập Thái Huyền Tông người mà nói, trước mắt Thái Huyền Tông chỉ có 4 tên đệ tử còn là một chuyện tốt, như vậy bọn họ thì càng có cơ hội lấy được Hứa Long ẩn chỉ điểm. Giống như Tử Hư cung lớn như vậy môn phái, ngoại trừ Trầm Nhược Hư đám người, trong ngày thường một loại đệ tử muốn gặp Thiên Hà Tử một mặt đều khó khăn, chớ đừng nói chi là lấy được hắn chỉ điểm. Thiên Hà Tử hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Long ẩn sẽ nói ra lời như vậy, hắn sửng sốt một trận, sau đó lập tức ho hai tiếng, nhắc nhở Hứa Long ẩn đây là trường hợp nào. Hứa Long ẩn làm như không nghe, cười nói: "Ta nói chuyện kết thúc, nếu là có hứng thú Thái Huyền Tông, trước tiên có thể tìm ta 4 vị đệ tử hiểu một chút." Nói xong, hắn liền lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa, đem tất cả vấn đề cũng ném cho Lục Vô Phong 4 người. Cảm nhận được chung quanh các loại ánh mắt khác thường, khóe miệng của Lục Vô Phong co quắp một cái, thầm nghĩ, người khác đều là đồ đệ hố sư phụ, ngài là sư phụ hố đồ đệ à. Bởi vì Hứa Long ẩn ngoài ý muốn chi ngữ, đang tiến hành tiên phong quyết kết thúc công việc thay đổi như vậy qua loa kết thúc. Lục Vô Phong 4 người ở rất nhiều người nhìn soi mói chạy trốn tựa như trở lại Thái Huyền Tông doanh trại tạm thời bên trong, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Không lâu lắm, tiên đạo người liên minh liền đem đang tiến hành tiên phong quyết đệ nhất khen thưởng đưa tới, không biết số lượng linh thạch, đủ loại linh tinh, yêu đan, linh đan diệu dược, bí tịch đợi chất đến khắp nơi đều là, người xem thần vượng hoa mắt. Đại sư huynh, những thứ này xử lý như thế nào? Lạc Tiểu Tiểu đứng ở những thứ này trước mặt, đã hoa cả mắt, mặc dù nàng nghe nói tiên phong quyết đệ nhất khen thưởng thập phần phong phú, nhưng không nghĩ tới lại có phong phú như vậy. Lục Vô Phong nhìn một chút này phong phú khen thưởng, cười khổ nói, ta có thể không chứa nổi. Hắn pháp khí chứa đồ chỉ là năm xưa du lịch lúc được, cũng không phải là cái gì cao cấp pháp khí, trong đó không gian không coi là quá lớn, hiển nhiên không chứa nổi trước mắt phong phú khen thưởng. Ta chứa đủ. Lạc Tiểu Tiểu đứng lên, cười híp mắt trả lời. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi trước thu đi. Quay đầu nhìn sư phụ có cái gì an bài. Nghe vậy, Lạc Tiểu Tiểu lập tức thúc giục chính mình pháp khí chứa đồ, đem đầy địa phong phú khen thưởng toàn bộ thu nhập trong đó. Nhìn nàng kia vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, Lục Vô Phong cảm thấy cộng thêm nàng ta vốn cũng không biết có bao nhiêu thần kỳ pháp khí túi bách bảo, bây giờ nàng có thể nói là một cái chân chính tiểu phú bà rồi. Thử hỏi nơi nào còn có thể tìm được người mang như thế nhiều bảo bối tiểu cô nương. Đợi đến Lạc Tiểu Tiểu đem đầy địa phong phú khen thưởng thu xong sau, Thương Lộ mở miệng nói, tiên phong quyết đã kết thúc, thật giống như tất cả mọi người chuẩn bị dọn dẹp một chút trở lại mỗi người môn phái. Chúng ta là chính mình trở về, hay là chờ đến sư phụ? Cái vấn đề này làm khó Lục Vô Phong 3 người, Hứa Long ẩn đang nói lời nói sau đó liền không nói tiếng nào biến mất, đến bây giờ chưa xuất hiện, không có hắn chỉ thị, 4 người cũng không tiện tùy tiện hành động. Đặc biệt là bây giờ Lạc Tiểu Tiểu còn người mang chúng bảo, nếu không phải cùng Hứa Long ẩn đồng thời, cứ như vậy nên ngang trở lại Thái Huyền Tông, ở trên đường có lẽ sẽ gặp gỡ đánh cướp cũng khó nói. Nguyên Anh cảnh dưới đây người tu tiên Lục Vô Phong còn tạm thời có thể đối phó, Nguyên Anh cảnh trở lên người tu tiên liền bây giờ không phải hắn có thể đủ đối kháng rồi. 4 người đều cảm bất đắc dĩ, chỉ có thể trước hết chờ một chút nhìn. Không lâu sau, bọn họ không có đợi tới Hứa Long ẩn, ngược lại là chờ được Sở Tâm Nghiên. Lục Vô Phong nhìn nàng cười nói, thế nào, Sở cô nương không muốn làm kia Linh Thú Sơn thiếu chủ, muốn bái nhập ta Thái Huyền Tông? Ta đây có thể thập phần hoan nghênh, ngươi nói là ấy ư, tiểu sư muội. Lạc Tiểu Tiểu vội vàng gật đầu, nói, cứ như vậy, Sở tỷ tỷ chính là tiểu sư muội. Sở Tâm Nghiên trắng hai người liếc mắt, nói, ta là tới nói lời từ biệt. Nguyên lai, Linh Thú Sơn Phó Sơn chủ Mã Bằng Vận ở kiểm điểm hết khen thưởng sau đó liền quyết định mang theo mọi người trở lại Linh Thú Sơn rồi, để cho một chúng Linh Thú Sơn đệ tử đi theo với bằng hữu của mình nói lời từ biệt, sau nửa canh giờ sẽ gặp lên đường. Nếu có thì giờ rảnh, các ngươi có thể tới Linh Thú Sơn tìm ta. Sở Tâm Nghiên cười nói. Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu cũng biểu thị có cơ hội nhất định sẽ đi, Lý Thiển Mặc cũng là mỉm cười gật đầu. Lục Vô Phong chính là nhíu mày, nói, thế nào không phải ngươi tới Thái Huyền Tông tìm chúng ta? Lần này, Sở Tâm Nghiên không có sợ hắn, nhếch miệng mỉm cười, nói, như lấy được chấp thuận, ta sẽ tới. Làm sơ nói chuyện với nhau sau đó, Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu đi ra ngoài đưa Sở Tâm Nghiên rời đi. Lục Vô Phong là đang suy nghĩ Linh Thú Sơn linh khí có đủ hay không kích hoạt thông thiên tháp, dự định tìm một cơ hội đi thử một chút. Sau đó, Tống Hồng Tuyết, Hư Tâm, Trang Thiên Tài mấy người cũng lần lượt tới nói lời từ biệt, trong đó còn có một cái ngoại ý muốn người, Trinh Chiến. Hắn nói cho Lục Vô Phong, hắn nhất định sẽ đi Thái Huyền Tông tìm Lục Vô Phong báo thủ. Tống Hồng Tuyết chính là cùng Lục Vô Phong nói riêng không ít lời nói, về phần Lục Vô Phong nghe không nghe lọt hay, liền không biết được. Sau đó, lại có một ít trước người đến, bọn họ là tới hỏi thăm có thể hay không bái nhập Thái Huyền Tông. Hứa Long ẩn chưa trở về, Lục Vô Phong cũng không tiện làm định đoạn, liền xuất ra bản đồ ngọn cờ rồi Thái Huyền Tông vị trí đưa cho bọn họ, để cho bọn họ có hứng thú ngày sau có thể tự mình đến Thái Huyền Tông tới xem một chút. Lấy được bản đồ, những người này hiển nhiên hết sức cao hứng, sau đó bọn họ lại từ Lý Thiện Mặc nơi đó hiểu được một ít liên quan tới Thái Huyền Tông tin tức, lúc này mới hài lòng rời đi. Dựa theo bọn họ lúc rời đi từng nói, hẳn là sao chép bản đồ đi. Lục Vô Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không biết rõ sẽ có bao nhiêu nhân bắt được miếng bản đồ này, cũng không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu trước người hướng Thái Huyền Tông. Đợi đến không ít môn phái cũng rời đi thi Hồ Sơn đạp lái trở về đường cũ sau đó, Hứa Long Ẩn cũng rốt cuộc xuất hiện. Làm rất tốt, thật cho các ngươi lấy được rồi này tiên phong quyết đệ nhất. Hắn đối với chính mình bốn vị này đệ tử tán thưởng có thừa. Lý Thiện Mặc lắc đầu một cái, trả lời, trên căn bản đều là đại sư huynh công lao, chúng ta cũng không làm gì. Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu cũng là cho rằng như vậy, bất kể là tiên phong quyết thứ một hiệp, hay lại là tiên phong quyết cuộc thi vòng loại, có thể bắt được đệ nhất đều là Lục Vô Phong công lao. Thấy ba người như thế, Hứa Long Ẩn ha ha cười to, nói, ba người các ngươi ở tiên phong quyết bên trong cũng lớn lên rất nhiều, cái này là đủ rồi. Thực ra, từ Lục Vô Phong nói muốn tham gia tiên phong quyết lúc bắt đầu, Hứa Long Ẩn liền đem bắt lại tiên phong quyết đệ nhất hy vọng ký thác vào trên người Lục Vô Phong, hắn rất rõ ràng Lục Vô Phong thực lực. Về phần Lý Thiện Mặc ba người, hắn ngay từ đầu dự định đó là dùng tiên phong quyết tới ma luyện bọn họ, khiến cho bọn hắn ở mọi phương diện cũng có thể có sở thành trưởng. Bây giờ xem ra, hắn tính toán đánh tương đương đẹp đẽ, tiên phong quyết thứ một đã tới tay, Lý Thiện Mặc ba người cũng cắt có trưởng thành, Thái Huyền Tông có thể nói thu hoạch rất phong phú. Nghĩ đến đây, Hứa Long Ẩn lại không khỏi bật cười, chúng ta cũng lên đường trở về đi thôi. Lục Vô Phong trên dưới quan sát hắn liếc mắt, nói, sư phụ, ngài bây giờ đều là đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế rồi, chẳng lẽ còn phải dẫn chúng ta bay trở về? Ừ. Hứa Long Ẩn có chút thiếu mi. Lục Vô Phong nói tiếp, chẳng nhẽ không phải ngài tiện tay một cái trận pháp truyền tống là có thể đưa chúng ta trở về sao? Nghe Lục Vô Phong lời nói sau đó, Lạc Tiểu Tiểu cũng mong đợi nhìn Hứa Long Ẩn, hy vọng hắn có thể mở ra đăng tiên cảnh cường giả khả năng. Hứa Long Ẩn nhìn một chút chính mình bốn vị đệ tử, thở dài một cái, nói, dưới bình thường tình huống, vi sư là có thể làm như vậy, nhưng tình huống bây giờ có chút đặc thù, chúng ta hay lại là từ từ trở về đi thôi. Thái Huyền Tông khoảng cách thi Hồ Sơn không nhiều xa vạn dặm, nếu như toàn bộ hành trình ngự phong phi hành, ít nhất cũng cần hoa chừng mấy ngày, đây là không ngủ không nghỉ tiền để bên dưới. Đương nhiên, có Hứa Long Ẩn ở, Lục Vô Phong bốn người cũng không cần cân nhắc bay đến nửa đường đột nhiên linh khí chưa đủ chuyện. Vì vậy, ở Hứa Long Ẩn dưới sự dẫn dắt, một nhóm năm người cưỡi gió mà đi, rời đi tổ chức tiên phong quyết tứ đại danh sơn, hướng Thái Huyền Tông nơi ở đi. Không ít người thấy được bọn họ đi xa bóng người, nhất thời tâm tư dị biệt. Bay ở trong bầu trời, nhìn tứ đại danh sơn từ từ đi xa, Lục Vô Phong cảm thấy từ rời đi Thái Huyền Tông đến bây giờ tướng này gần trong nửa năm thật là xảy ra quá nhiều chuyện. Đối với hắn mà nói, chuyến này tối đại thu hoạch không phải đoạt được tiên phong quyết số 1, cũng không phải làm quen một ít bạn mới, mà là dựa vào tứ đại danh sơn linh khí thành công mở ra thập nhị tầng thông thiên tháp. Mặc dù hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ mở ra này thập nhị tầng thông thiên tháp lấy được khen thưởng, nhưng hắn có thể cảm giác, so sánh nửa năm trước, mình đã cường đại hơn rất nhiều. Có lẽ, sau khi trở về nên tìm cái lý do một mình xuống núi du lịch. Lục Vô Phong nghĩ như vậy, dự định sau khi trở về hướng Hứa Long Ẩn chào từ giả, rời đi Thái Huyền Tông đi ra ngoài tìm khắc linh địa kích hoạt thông thiên tháp. Nhìn về phía trước kia yên lặng phi hành bóng lưng, hắn cũng rất muốn trở thành đăng tiên cảnh cường giả. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một cổ không kém chút nào Hứa Long Ẩn khí tức cường giả bao phủ thiên địa, thoáng chốc cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chợt hiện, như rồng như vậy vai u thịt bắp thiên lôi tướng năm người phong tỏa ở trong đó. Hứa Long Ẩn khẽ cau mày, giơ tay lên vung lên, liền đem chung quanh thiên lôi toàn bộ đánh tan. Nhìn nơi nơi kinh hãi Lý Thiện Mặc, Thương Lộ, Lạc Tiểu Tiểu cùng với thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc Hứa Long Ẩn, Lục Vô Phong trong nháy mắt biết rõ, này không biết cường giả là hướng về phía Hứa Long Ẩn tới. Thiên lôi giải tán sau đó, lại thấy trên 9 tầng trời xuất hiện một đạo thần ấn, ẩn chứa trong đó vô cùng lực lượng kinh khủng. Chỉ một cái liếc mắt, Lục Vô Phong liền bây giờ biết rõ mình tuyệt đối gánh không được này ấn một đòn. Hứa Long Ẩn nhìn thấy cái này thần ấn, than nhẹ một tiếng, giơ tay lên vung hướng Lục Vô Phong bốn người. Ngay sau đó, một cổ nhu hòa lực lượng đưa bọn họ bao vây lại, cũng mang của bọn hắn cách xa mảnh thiên địa này. Ở hoàn toàn cách xa nơi đây lúc, bốn người cũng nghe được trên 9 tầng trời đột nhiên truyền tới một giọng nói. Hứa Long Ẩn, còn không thúc thủ chịu trói. Quyền 1, hết. Chương 114, chờ đợi. Kinh lôi chi ngữ còn ở bên thai vang vọng, trong mắt đã không thấy Hứa Long Ẩn bóng người, vùng thế giới kia duy thấy thần ấn dày đặc không trùng, phong lôi tàn phá. Đột nhiên xuất hiện thay đổi, khiến cho Lục Vô Phong bốn người đều cảm khiếp sợ. Thần bí người tới mục tiêu cũng không phải là Thái Huyền Tông đạt được Tiên Phong Quyết phần thưởng đệ nhất, mà là đăng tiên cảnh cường giả cái thế Hứa Long Ẩn. Hơn nữa, kia kinh người một lời, đúng là muốn Hứa Long Ẩn thúc thủ chịu trói. Đại sư huynh, người kia ý là muốn tới bắt sư phụ sao? Con mắt của Lạc Tiểu Tiểu trừng rất lớn, không dám tin tưởng có người lại dám đối đăng tiên cảnh cường giả thả như thế của luôn. Thương Lộ đang khiếp sợ sau khi rất nhanh cũng tự hỏi, nàng nhìn phương xa, nói, chẳng nhẽ người kia cũng là đăng tiên cảnh cường giả? Lý Thiện mặc khẽ gật đầu, nếu không phải như thế, sư phụ chắc chắn sẽ không trước đem chúng ta đưa đi, chỉ là không biết này thần bí đăng tiên cảnh cường giả là tại sao muốn sư phụ thúc thủ chịu trói, chẳng nhẽ sư phụ chọc phải cái gì không chọc nổi nhân. Nghe ba người lời nói, Lục Vô Phong cặp mắt híp lại, lâm vào trầm tư. Theo hắn biết, tiên linh giới cũng không có cường đại đến liên đăng tiên cảnh cường giả cũng không chọc nổi nhân hoặc môn phái, trừ phi là không chết không thôi thủ, nếu không tuyệt đối không có cần phải cùng một vị đăng tiên cảnh cường giả động can qua. Chẳng nhẽ Bắc Hảo Sơn thay đổi trong lúc sư phụ cùng cái gì lãnh đời môn phái kết huyết hải thâm cửu. Nhưng là mới vừa rồi cũng không có cảm giác được một tia sắc ý, chuyện này quả thật điểm khả nghi nặng nề. Lục Vô Phong cũng không lấy ra được cái gì kết luận. Lúc này, viễn không đại chiến đã bùng nổ, đập vào mắt tất cả đều là không gian liệt phùng, lôi đình bạo tẩu, thiên hỏa loạn truy, một bức hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Đây chính là chân chính đăng tiên cảnh cuộc chiến của cường giả, vượt qua xa thú thân mặt người thần đối chiến Hứa Long Ẩn lúc có thể so với. Lần này, Hứa Long Ẩn không có bất kỳ cất giữ, ra tay toàn lực, thi triển hết đăng tiên oai. Kinh thiên động địa đánh một trận, ngoại trừ Lục Vô Phong bốn người bên ngoài lại không có bất kỳ người nào phát hiện, sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì kia thần bí nhân cùng Hứa Long Ẩn ở giao thủ ban đầu liền phong tỏa không gian, để cho ngoại nhân không cách nào cảm giác bên trong vùng thế giới này chuyện xảy ra. Lục Vô Phong bốn người có thể ở phía xa ngắm nhìn trận chiến này cũng là hai người cố ý tạo nên, nếu không lấy đăng tiên cảnh cường giả năng lực, bọn họ cái gì cũng đừng nghĩ thấy. Nhưng vào lúc này, Lục Vô Phong bên tai đột nhiên vang lên Hứa Long Ẩn thanh âm, "Vô Phong, vi sư gặp phải một chút phiền toái nhỏ, trong thời gian ngắn khả năng không cách nào về tông môn." Nghe vậy, Lục Vô Phong cảm thấy khiếp sợ, liên đăng tiên cảnh Hứa Long Ẩn cũng không giải quyết được phiền toái còn có thể là phiền toái nhỏ. Hắn vừa định hỏi Hứa Long Ẩn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền bị Hứa Long Ẩn thanh âm ngăn lại, "Cái gì cũng không muốn hỏi, ngươi chỉ cần hãy nghe ta nói." Đây là Lục Vô Phong lần đầu thấy Hứa Long Ẩn thật tình như vậy, trước cho dù là trấn áp thú thân mặt người thần, thái độ của Hứa Long Ẩn cũng không giống như bây giờ vậy nghiêm túc. "Tiếp theo ta sẽ hết sức cùng người này chu toàn, như có thể thành công, ta liền có thể phản về tông môn, nếu là thất bại thì cần muốn ngươi trợ giúp. Đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế còn cần ta trợ giúp. Có lầm hay không?" Lục Vô Phong rất muốn nói thẳng chính mình không làm được, lại bị Hứa Long Ẩn thanh âm lần nữa ngăn lại, "Nếu ta sau một canh giờ còn chưa trở lại, các ngươi liền lập tức lên đường phản về tông môn, trở về tìm tới Tiểu Bạch, nó có thể tìm được ta để lại đầu mối, sau đó ta có thể hay không trở về, liền đều xem ngươi. Nhưng cũng không nhất định quá mau, có lẽ ta tốn trên một chút thời gian cũng có thể tự giải quyết cái vấn đề này, tóm lại, nhiều nhất 2 tháng, 2 tháng sau ta như không có trở lại tông môn, ngươi liền bắt đầu hành động." Đây là Hứa Long Ẩn cuối cùng lời nói. Lục Vô Phong biết rõ Hứa Long Ẩn không phải nói đùa, khẽ gật đầu, biểu thị mình đã đưa hắn lời nói ghi nhớ. Sau đó, chỉ thấy viễn không chợt hiện cự đại không gian vòng xoáy, Hứa Long Ẩn bị kia thần bí nhân cưỡng ép kéo vào rồi trong đó. "Sư phụ!" Lạc Tiểu Tiểu hô to lên tiếng, lập tức xuất ra một cái thức hình pháp khí, nhắm ngay không trung cự đại không gian vòng xoáy, tựa hồ là muốn chặt đứt đem không gian truyền tống lực. Đồng thời, Thương Lộ cũng đã lâu thường nắm, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Lục Vô Phong vội vàng ngăn cản hai người, nói, "Dừng tay, đang tiên oai, không phải chúng ta có thể ngăn trở." Nói xong, hắn lại đem Hứa Long Ẩn nói cho mình nghe lời báo cho Lý Thiền Mặc, Thương Lộ cùng với Lạc Tiểu Tiểu. Nghe Lục Vô Phong sau khi giải thích, Lạc Tiểu Tiểu cùng Thương Lộ mới thu hồi trong tay pháp bảo cùng vũ khí. Lúc này, viễn không không gian vòng xoáy đã biến mất, Hứa Long Ẩn cùng thần bí nhân bóng người cũng đã không có ở đây, hai người không biết thông qua không gian vòng xoáy đi đến rồi nơi nào. Sau đó, đó là ngắn ngủi thêm rất dài chờ đợi. Một giờ, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Lục Vô Phong bốn người chỉ chờ rồi một giờ này, nhưng lại giống như đợi đã lâu. Cuối cùng, Hứa Long Ẩn bóng người chưa từng xuất hiện, như chính hắn đoán muốn như thế, hắn không có thể trở về. Dựa theo hắn yêu cầu, Lục Vô Phong bốn người không nghĩ nhiều nữa, lập tức lên đường trở về Thái Huyền Tông. Vài ngày sau, bốn người cuối cùng là bình an trở lại Thái Huyền Tông. Giai một xanh um, đình đài lâu vũ tô điểm trong núi, thác nước chảy ầm ầm như ngân hà thủy lạc, tiên hạc ở trong mây mù bay múa. Đây chính là bốn người trong trí nhớ Thái Huyền Sơn, rời đi không quá nửa năm khoảng đó thời gian, bọn họ lại thập phần tưởng niệm ở trên núi thời gian. Cho dù là một lòng muốn phải tìm linh địa kích hoạt thông thiên tháp Lục Vô Phong, lần nữa đi tới dưới núi chi thời điểm không khỏi nhớ tới ban đầu Hứa Long Ẩn mang chính mình tới chỗ này lúc cảnh tượng. Bốn người xuyên qua sơn môn, sau khi lên núi đi tới Thái Huyền Tông trong quảng trường, nhìn không chút nào biến hóa Thái Huyền Tông, Lạc Tiểu Tiểu tin rời đi lúc Lục Vô Phong lời muốn nói Thái Huyền Tông còn có cao thủ trấn giữ chuyện. Lục Vô Phong đi tới Thái Huyền Tông trong đại điện, đảo mắt nhìn bốn phía, không có phát hiện Tiểu Bạch bóng người. Vì vậy hắn đem Lý Thiện Mặc ba người kêu đi qua, để cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm khắp nơi Tiểu Bạch. Gần nửa ngày sau đó, Lạc Tiểu Tiểu rốt cuộc tìm được Tiểu Bạch, cũng bắt lại nó gái, đưa nó xách tới rồi đang ở Thái Huyền Tông trong đại điện trước mặt Lục Vô Phong. Nhìn Lạc Tiểu Tiểu uy mãnh như vậy địa xách Tiểu Bạch, hơn nữa Tiểu Bạch còn không có phản kháng, Lục Vô Phong vẻ mặt khiếp sợ, trong lòng không ngừng kêu Lạc Tiểu Tiểu nữ anh hùng, lại có thể một tay xách trong truyền thuyết thần thú một trong khiến cho không thể phản kháng. Sau đó hắn lại phát hiện Tiểu Bạch vẻ mặt lười biếng, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, liền lại khinh bỉ nhìn nó, thầm nghĩ, đường đường bạch hổ, bị người sách vận mệnh sau cổ còn không phản kháng, thật là làm người ta khinh thường. Tiểu Bạch tựa hồ biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng, đúng là liếc hắn một cái. Lạc Tiểu Tiểu cũng không dài dòng, trực tiếp đem Tiểu Bạch để dưới đất, nói, đại sư huynh, sư phụ nói là thật sao? Tiểu Bạch làm sao sẽ biết rõ hắn để lại đầu mối ở chỗ nào? Nàng còn không biết rõ Tiểu Bạch thân phận chân thật, chỉ cho là nó là một cái so với có linh tính mèo trắng. Lục Vô Phong vừa định nói ra trận tướng, liền bị một cổ khí sát phạt phong tỏa. Hắn có thể xác định, nay cổ khí sát phạt đến từ nhìn qua người hiền lành Tiểu Bạch. Vì vậy hắn cười một tiếng, nói, Tiểu Bạch là sư phụ dưỡng rất nhiều năm sùng vật, mượn thân thể của hắn thi triển tông môn bí pháp, liền có thể tìm được sư phụ để lại đầu mối. Đây là hắn hồ biên loạn tạo lý do, hắn hy vọng Lạc Tiểu Tiểu không muốn truy hỏi nữa, bởi vì bị Tiểu Bạch khí sát phạt phong tỏa còn rất khó chịu. Mắt thấy Lạc Tiểu Tiểu liền muốn tiếp tục truy vấn, Lục Vô Phong đang suy tư tiếp theo nên kéo cái gì hoảng, liền nghe Lý Thiện Mặc thanh âm truyền tới, đại sư huynh, tam sư muội, tiểu sư muội, các ngươi nhanh tới xem một chút, tảng kinh lâu thật giống như có dị động. Nghe vậy, Lục Vô Phong cùng Lạc Tiểu Tiểu đồng thời ánh mắt rét một cái, liền hướng bên ngoài đại điện phong tới. Bất quá Lục Vô Phong mới vừa bước ra một bước liền nhìn thấy Tiểu Bạch ở đối với chính mình nháy mắt, vì vậy hắn dừng bước lại, nói, tiểu sư muội, ngươi trước đi xem một chút là chuyện gì xảy ra, ta trước đem Tiểu Bạch giải quyết, đỡ cho nó lại chạy. Được. Lạc Tiểu Tiểu rời đi đại điện, đi đến Thái Huyền Tông tàng kinh lâu, mang tới nàng bóng người hoàn toàn đi xa. Sau đó kia phong tỏa Lục Vô Phong khí sát phạt mới giải trừ, tiếp lấy Lục Vô Phong liền nghe Tiểu Bạch miệng nói tiếng người, nói đi, xảy ra chuyện gì. Tiểu Bạch thanh âm nghe vào giống như là một tràn đầy tức mười phần nam tử, thập phần tác dụng uy hiếp lực. Lục Vô Phong sớm nhất định nó nhất định sẽ nói tiếng người, vì vậy cũng không có cảm thấy kỳ quái, liền đem rời đi tứ đại danh sơn chi sau đó phát sinh chuyện báo cho Tiểu Bạch. Nghe xong Lục Vô Phong giảng thuật, Tiểu Bạch trầm mặc chốc lát, sau đó mới nói, các ngươi có thể là gặp được người kia, như thế lời nói hứa lao đại còn thật bất hảo thoát thân, bất quá hắn như là đã sau khi nghĩ xong đường, ta liền tin hắn, nếu như hai tháng sau hắn còn không có trở về, ta liền cùng ngươi cùng đi ra tìm hắn để lại đầu mối, giúp hắn thoát khỏi khổ hải. Nói xong, không đợi Lục Vô Phong đáp lời, nó liền ngoắc cái đuôi rời đi. Nhìn Tiểu Bạch bóng lưng ly khai, trong lòng Lục Vô Phong tràn đầy nghi ngờ. Nguyên lai Tiểu Bạch kêu hứa long ẩn hứa lao đại, giữa bọn họ rốt cuộc có gì chuyện cũ? Tiểu Bạch lời muốn nói người kia lại là ai? Tiểu Bạch vì sao phải nói giúp hứa long ẩn thoát khỏi khổ hải? Liên tiếp nghi vấn khiến cho Lục Vô Phong có chút không sở được đầu não, bất quá những vấn đề này cũng không phải hắn suy nghĩ một chút là có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn cũng rời đi đại điện, đi đến tàng kinh các, đi tới tàng kinh các sau đó, hắn mới phát hiện mới vừa rồi dị động là Tiểu Bạch gian lận, mục đích chỉ là vì đẩy ra mọi người. Đại sư huynh, thế nào? Lạc Tiểu Tiểu thấy Lục Vô Phong đến, vội vàng hỏi hắn thi triển tông môn bí pháp được cái gì đầu mối. Lục Vô Phong làm bộ như đã thành công làm phép dáng vẻ, nghiêm mặt nói, nếu như sư phụ hai tháng sau còn chưa có trở lại, ta sẽ mang Tiểu Bạch đi xuống núi tìm hắn, đến lúc đó tông môn cứ giao cho các ngươi xử lý. Lý Thiện Mặc cùng Thương Lộ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Lạc Tiểu Tiểu chính là trừng mắt nhìn, nói, đại sư huynh, sư phụ cùng kia thần bí nhân nhưng là đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế, mặc dù ngươi rất biến thái, cũng không phải có thể ở đăng tiên cảnh cường giả bên trong thò một chân vào chứ. Lục Vô Phong khe khẽ gõ một cái đầu nàng, nói, khác suy nghĩ nhiều như vậy, đây đều là sư phụ an bài, tin tưởng hắn nhất định có diệu kế. Cứ như vậy, Lục Vô Phong bốn người bắt đầu chờ đợi Hứa Long Ẩn trở về. Mười ngày sau, bọn họ không có đợi tới Hứa Long Ẩn, lại chờ được một tên ngoại ý muốn người. Người này là trước tiên phong quyết một trong người dự thi, hắn không xa vạn dặm đi tới Thái Huyền Tông, nói là mình đã thoát khỏi nguyên lai tông môn, chỉ vì bái nhập Thái Huyền Tông, muốn yêu cầu gặp Hứa Long Ẩn. Chương 115, xuống núi. Người tới tên là Sở Tử, là đại khái chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, cùng Lý Tiền Mặc, Thương Lộ cùng với Lạc Tiểu Tiểu tuổi tác tương phản. Hắn sống mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt chính khí, nhìn qua giống như là trời sinh chính nghĩa đồng bạn. Lục Vô Phong cảm thấy hắn danh tự này rất không tồi, liền đối với hắn có không ít hứng thú. Chúng ta kia sư phụ có chuyện đi ra ngoài, chẳng biết lúc nào mới sẽ trở về, cho nên ngươi bây giờ là không thấy được hắn. Với Sở Từ giới thiệu xong Thái Huyền Tông tình huống căn bản sau đó, Lục Vô Phong lại đối với hắn như vậy nói. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, bởi vì hắn cũng không thể nói thật nói thực cho ngươi biết Sở Từ, chúng ta sư phụ với một vị đăng tiên cảnh cường giả đối chiến, không biết do đánh đi nơi nào, có trở về hay không chiếm được còn chưa nhất định. Hứa Long ẩn hành tung chuyện không biết, là lập tức Thái Huyền Tông bí mật nhất. Đang tiến hành tiên phong quyết, Thái Huyền Tông đột nhiên xuất hiện đoạt được số 1, không ít lão bài môn phái nhìn qua cũng không câu oán hận, nhưng trên thực tế vậy cũng là bởi vì Thái Huyền Tông có Hứa Long ẩn cái này đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế tồn tại, nếu để cho bọn họ biết rõ Hứa Long ẩn mất tích, Thái Huyền Tông sợ rằng không thiếu được phiền toái. Lục Vô Phong vốn cũng không thích trên quán chuyện phiền toái, cho nên đã sớm nói cho Lý Thiện Mặc ba người vô luận như thế nào không muốn đem Hứa Long ẩn mất tích một chuyện tiết lộ ra ngoài. Lý Thiện Mặc ba người cũng là người thông tuệ, tự nhiên biết Lục Vô Phong ý tứ, giờ phút này cũng liền theo Lục Vô Phong lời nói ra. Không thể thấy đăng tiên cảnh Hứa Long ẩn, Sở Từ hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng có thể nhìn thấy khuất nhục trầm nhược hư đoạt được tiên phong quyết hạng nhất Lục Vô Phong cùng với ở tiên phong quyết chi trong biểu hiện ưu dị Thương Lộ, Lạc Tiểu Tiểu, còn có rất rõ ràng có thể trở thành tương lai tinh Lý Thiện Mặc, hắn không chỉ có lại có chút cao hứng. Bởi vì này bốn người đều là Hứa Long ẩn đệ tử, nếu như hắn có thể đủ bái nhập Thái Huyền Tông trở thành Hứa Long ẩn đệ tử, nói không chừng sau này cũng có thể như cùng bọn hắn như vậy chói mắt. Ta đây muốn biết rõ, Hứa tông chủ hồi trước khi tới, ta có thể bái nhập Thái Huyền tông sao? Sở Từ cảm thụ Thái Huyền tông linh khí nồng nặc, hiển nhiên đã yêu nơi này. Lục Vô Phong nhìn hắn tràn đầy mong đợi dáng vẻ, suy nghĩ một chút, cười nói, cái này ta cũng không tiện nói, chúng ta này sư phụ rời đi thời điểm không phương diện này chỉ thị, có lẽ ngươi chỉ có thể thường tới thử vận khí một chút. Sở Từ lưu luyến không rời nhìn Thái Huyền tông các nơi, thở dài nói, ta đây liền ngày khác trở lại đi. Chờ đến Sở Từ sau khi rời khỏi, Lạc Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi đại sư huynh, tại sao không để lại hắn ở trên núi chờ? Thương Lộ cùng Lý Thiện Mặc cũng biểu thị không hiểu tại sao Lục Vô Phong nếu như vậy làm, nói Sở Từ thiền tư nhìn qua cũng thật cao, bất quá bởi vì lúc trước tu luyện công pháp không quá đi, đưa đến trước mắt tu vi cảnh giới lại còn không bằng Lý Thiện Mặc. Lục Vô Phong cố làm cao thâm cười cười, nói, thiên phú cao không có nghĩa là tâm tính được, hắn có thể đủ nhân vi sư phụ là đăng tiên cảnh cường giả liền dứt khoát thối lui ra lúc trước môn phái, khó bảo toàn không phải đung đưa không ngừng nhân, cho nên ta dự định tiên khảo nghiệm hắn xuống. Nghe Lục Vô Phong giải thích, Lý Thiện Mặc ba người mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó trong nửa tháng, Sở Từ gần như mỗi ngày đều trong buổi họp sơn hỏi Hứa Long ẩn có hay không trở về, thái độ thập phần thành khẩn. Trong nửa tháng này, hắn mỗi lần lên núi cũng sẽ bị Lục Vô Phong bốn người thay phiên đặt câu hỏi, tổng thể mà nói, hắn trả lời coi như không tệ. Những vấn đề này đều là Lục Vô Phong bốn người đồng thời thỏa thuận, dùng để khảo nghiệm giống như Sở Từ nghĩ như vậy muốn bái nhập Thái Huyền tông nhân. Ngày này, trải qua bốn người nhất trí quyết định, Sở Từ lấy được hắn cho là cuộc đời này tối tin tức tốt. Hắn rốt cuộc lấy bái nhập Thái Huyền tông môn hạ, trở thành Thái Huyền tông đệ tử. Bởi vì Hứa Long ẩn đến bây giờ không về, cho nên là do Lục Vô Phong thế sư thu đồ đệ, đưa hắn thu làm rồi Hứa Long ẩn tên đệ tử thứ 5. Sở Từ bái nhập Thái Huyền tông sau đó, cao hứng nhất hiển nhiên là Lạc Tiểu Tiểu, nàng thứ nhất vỗ một cái Sở Từ bả vai, lên mặt cụ nó nói, rốt cuộc ta không phải tiểu sư muội, đến, tiếng kêu tứ sư tỷ nghe một chút. Sở Từ đàng hoàng la lên, tứ sư tỷ. Lạc Tiểu Tiểu cười đến híp cả mắt, ừ, tiểu sư đệ không tệ. Nhìn Sở Từ cùng Lý Thiện Mặc ba người nói chuyện với nhau dáng vẻ, Lục Vô Phong thầm nghĩ, sư phụ à, ta thế sư thu đồ đệ ngươi cũng sẽ không nhận chứng chứ? Nếu như ngươi không nhận chướng lời nói, ta lại không muốn đi cứu ngươi rồi. Nghĩ đến nếu như một tháng sau Hứa Long ẩn còn chưa có trở lại lời nói, chính mình liền muốn bước lên giải cứu Hứa Long ẩn lộ trình, hắn không khỏi có chút nhức đầu. Muốn biết rõ, sử Hứa Long ẩn không cách nào thoát khốn có thể là một vị đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế, muốn từ trên tay giải cứu Hứa Long ẩn, độ khó so với để cho Lục Vô Phong một mình giải quyết Bắc Hào Sơn thay đổi chỉ có hơn chớ không kém. Buồn ý tới dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, không nghĩ tới quay đầu lại sư phụ mới là không khiến người ta bất lo một cái kia. Lục Vô Phong bất đắc dĩ thở dài, hy vọng tiếp sau đó trong một tháng có thể thấy được Hứa Long ẩn trở về. Nếu như hắn chỉ là bái Hứa Long ẩn vi sư, mà Hứa Long ẩn cũng không dạy cho hắn nói cái gì, hắn có lẽ sẽ trực tiếp chạy trốn, cùng Thái Huyền tông thoát khỏi quan hệ, nhưng trên thực tế, Hứa Long ẩn đối với hắn tu luyện có cực lớn trợ giúp. Chỉ là một quyển Thái Huyền kinh, sẽ để cho vốn là không có một thân linh khí không có bất kỳ tu vi hắn đạt tới bây giờ trình độ, chớ đừng nói chi là Thái Huyền tông dù nói thế nào cũng là để cho hắn kích hoạt 5 tầng thông thiên tháp địa phương. Hơn nữa, Hứa Long ẩn tựa hồ đã sớm nhìn thấu Lục Vô Phong người mang thông thiên tháp, nhưng hắn vẫn cũng không nói gì, ngược lại thông qua ám chỉ phương pháp đã cho Lục Vô Phong không ít đề nghị. Mặc dù Lục Vô Phong ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý thật ra thì vẫn là thập phần cảm kích vị này trên trời hạ xuống sư phụ. Ai, lần này khả năng thật là sư phụ bị yêu quái bắt đi, ta đây làm đại sư huynh không thể không đi à. Lục Vô Phong nhìn xa trên trời treo nguyệt, rất là cảm khái. Sau đó trong nửa tháng, lại tới 5 cái muốn bái nhập Thái Huyền tông người trẻ tuổi, trong đó nhỏ tuổi nhất chỉ có 13 tuổi. Cùng Sở Từ giống nhau, Lục Vô Phong 4 người lại đối với bọn họ triển khai một hệ liệt khảo nghiệm. Các loại thao tác nhìn đến Sở Từ sợ hết hồn hết vía, này mới biết rõ nguyên đến khi đó 4 người vấn đề đều là đối với chính mình khảo nghiệm, nếu là mình đắc không được khá chỉ sợ cũng vô duyên tiến vào Thái Huyền tông rồi. Cuối cùng, có 2 người thông qua khảo nghiệm, thu được bái nhập Thái Huyền tông tư cách. Một người tên là Đường Kiên, đã có 27 tuổi, mới bất quá kim đan kỳ sơ kỳ tu vi. Hắn mặc dù có thể thông qua khảo nghiệm, là bởi vì có thập phần ý chí cứng cỏi, hơn nữa làm người tương đương thật thà biết điều, nhìn qua chính là cái loại này điển hình người đàng hoàng, Lục Vô Phong 4 người đều cảm thấy người khác cũng không tệ lắm. Một người khác tên là Khương Tiểu Uyển, 21-22 tuổi, cùng Lục Vô Phong không lớn bao nhiêu, cũng là một cái thiên tư cực cao người, đã là kim đan cảnh hậu kỳ. Về phần vô dụng thông qua khảo nghiệm 3 người, Lục Vô Phong cũng không có để cho bọn họ rời đi, mà là mở Thái Huyền tông tiền lệ, đưa bọn họ thu làm ngoại môn đệ tử. Thời gian vội vã trôi qua, ở sau đó trong vòng nửa tháng, Lục Vô Phong đem Thái Huyền kinh truyền thụ cho Sở Tử, Đường Kiên, Khương Tiểu Uyển, lại dạy kia 3 gã ngoại môn đệ tử một ít Thái Huyền tông những công pháp khác cùng với linh kỹ. Trong lúc ở chỗ này, Lục Vô Phong không giữ lại chút nào cùng mỗi người so tài một phen, cũng đưa bọn họ chỗ thiếu sót cũng chỉ đi ra, để cho bọn họ mau sớm sửa lại tăng lên. Mặc dù Thái Huyền Kinh là Lục Vô Phong truyền cho Sở Từ 3 người, nhưng chủ muốn dạy dỗ công việc nhưng là do Lý Thiện Mặc đang làm, ở Lục Vô Phong cùng Thương Lộ cùng với Lạc Tiểu Tiểu xem ra, Lý Thiện Mặc tựa hồ thập phần thích hợp làm chuyện này, hắn đem Sở Từ tam nhân giáo được cực tốt. Vì vậy, Lục Vô Phong cũng hết sức yên tâm, cho dù chính mình rời đi cũng sẽ không người hướng dẫn tân nhập môn mọi người tu luyện, này là một chuyện tốt. Vì vậy, hắn đem chính mình phải xuống núi đi ra ngoài một đoạn thời gian chuyện báo cho biết mọi người. Cộng thêm 3 gã ngoại môn đệ tử, bây giờ Thái Huyền Tông trên núi đã có 10 người, ngược lại cũng so với lúc trước náo nhiệt rất nhiều, nghe Lục Vô Phong gần sắp rời đi lúc, tân mấy người đều có chút không thôi, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như có Lý Thiện Mặc hướng dẫn, hơn nữa cùng Lục Vô Phong thực chiến, chính mình nhất định có thể tăng lên cực nhanh. Sau đó, Lục Vô Phong lại đi tìm đến Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, nói cho chúng nó chính mình đem mang theo Tiểu Bạch xuống núi tìm Hứa Long ẩn bóng dáng, hy vọng chính mình hồi trước khi tới bọn họ có thể phù hộ Thái Huyền Tông mọi người. Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, Tiểu Hắc cũng không có phản ứng đến hắn, hắn thập phần bất đắc dĩ, chỉ có thể hy vọng này Tam Đại Thần Thú tướng mình nói nghe hiểu được. Ngay sau đó, hắn lại đem Lý Thiện Mặc, Thương Lộ cùng với Lạc Tiểu Tiểu gọi tới bên người, dặn dò bọn họ không ít chuyện, cũng nói cho bọn hắn biết có thể thế sư thu đồ đệ, nhưng nhất định phải nhắm ngay nhân, không nhất định thông qua khảo nghiệm liền có thể bái nhập môn bên trong. Yên tâm đi, đại sư huynh, thật sự không được ta sẽ có pháp khí đối với bọn họ tiến hành khảo sát. Lạc Tiểu Tiểu nói như vậy. Lục Vô Phong vẻ mặt không nói gì, ngươi có loại vật này ngươi không sớm một chút lấy ra. Lạc Tiểu Tiểu cợt nhả nói, trước không nhớ ra được. Lại vừa là một phen nói chuyện với nhau sau đó, Lục Vô Phong tìm được Tiểu Bạch, nói cho nó biết có thể lên đường. Hắn vốn tưởng rằng Tiểu Bạch sẽ tự mình hóa ra bản thể cùng mình đồng hành, không nghĩ tới Tiểu Bạch đúng là trực tiếp nhảy đến trong lòng ngực của hắn, để cho hắn ôm đi. Nếu là không có nghe qua Tiểu Bạch cái bá khí 10 phần giọng nam coi như xong rồi, đã nghe qua cái thanh nhầm kia, Lục Vô Phong ôm nhìn qua chỉ là một cái Tiểu Bạch miêu Tiểu Bạch, cảm giác luôn có điểm không đúng lắm. Hắn muốn để cho Tiểu Bạch chính mình đi, lại bị Tiểu Bạch cái đuôi quét một vào mặt, sau đó hắn liền phát hiện kia cổ kinh khủng khí sát phạt lần nữa phong tỏa chính mình. Không chọc nổi. Ngươi là đại gia, được chưa? Lục Vô Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm Tiểu Bạch hướng mọi người từ biệt. Đại sư huynh, nhất thiết phải, chúng ta chờ ngươi trở lại. Bây giờ tiểu sư muội Khương Tiểu Uyển đối Lục Vô Phong vẫy tay. Sở Từ hướng Lục Vô Phong hành lễ, chúc đại sư huynh lần này du lịch có đại thu hoạch. Đường Kiên học Sở Từ dáng vẻ, cũng hành lễ nói, nguyện đại sư huynh du lịch lúc trở về đã là cao thủ tuyệt thế. Còn lại ba gã ngoại môn đệ tử cũng là rối rít cùng Lục Vô Phong nói lời từ biệt, chúc hắn xuống núi du lịch có thể có thu hoạch. Bởi vì bọn họ không biết rõ Hứa Long ẩn hành tung thành mê, Lục Vô Phong cũng không có nói mình phải đi tìm Hứa Long ẩn, chỉ là nói cho bọn hắn biết chính mình tu luyện đã gặp phải bình cảnh, cần phải xuống núi du lịch, nhìn một chút có thể hay không ở du lịch bên trong có thu hoạch, từ đó đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cứ như vậy, Lục Vô Phong mang theo Tiểu Bạch rời đi Thái Huyền Tông, bây giờ còn ở lại Thái Huyền Tông trên núi, chỉ có 9 người tam thú. Chương 116, Nam Cương Độc Long Triều. Người đi đường hoàng hôn ít, phong tuyết loạn sơn thâm. Phi tuyết đầy trời, đập vào mắt tất cả đều là một mảnh trắng xóa, Lục Vô Phong ôm Tiểu Bạch, một đường hướng nam mà đi. Theo Tiểu Bạch nói, Hứa Long ẩn khí tức là đi về phía nam bên đi, có lẽ đi hướng Nam Cương có thể tìm được hắn để lại đầu mối. Tiên linh giới thật lớn vô biên, Nam Cương khoảng cách Đông Nguyên có cực khoảng cách xa, lấy Lục Vô Phong tốc độ cho dù không ngủ không nghỉ cũng phải bay hơn mấy tháng mới có thể đến. Vì mau sớm đã tìm đến Nam Cương, hắn dự định ngồi các đại môn phái phi chu, bởi vì chính mình bay mấy tháng loại sự tình này thể nghiệm cũng quá kém, cho dù hắn rất thích cơi gió mà đi cảm giác, bay hơn mấy tháng sợ rằng cũng phải bay ói. Lục Vô Phong cách mở một tháng sau, Thái Huyền Tông nên đón mấy vị ngoại ý muốn khách đến thăm. Kim Hồng phái Tống Hồng Tuyết cùng Khương Vũ Mạnh, cùng với còn lại vài tên kim đan cảnh đệ tử leo lên Thái Huyền Sơn, trước tới thăm. Các nàng ở Tiên Phong Quyết sau đó cảm giác sâu sắc tự thân còn có thật nhiều chỗ thiếu sót, liền thỉnh cầu rời đi tông môn đi ra ngoài du lịch. Kim Hồng phái trưởng môn cân nhắc nhiều lần sau đó, cùng mỗi người cũng dặn dò rất nhiều chuyện, sau đó lại cho các nàng một ít bảo vệ tính mạng vật, làm cho các nàng không thể rời đi Đông Nguyên biên giới, này mới khiến các nàng rời đi Kim Hồng phái. Rời đi Kim Hồng phái sau đó, mấy người cũng chưa nghĩ ra muốn đi chỗ nào, Khương Vũ Manh liền đùa nói có muốn hay không đi Thái Huyền Tông vòng vo một chút. Tống Hồng Tuyết ngay từ đầu cũng không tính toán như vậy, sau đó ở Khương Vũ Manh mấy người ồn ào lên bên dưới, liền cũng hướng Thái Huyền Tông tới. Bất quá, khi các nàng đi tới Thái Huyền Tông lúc, Lục Vô Phong đã sớm bước lên trước hướng Nam Cương đường đi. Nguyên lai là Tống tỷ tỷ, ngươi tìm đến ta đại sư huynh sao? Hắn một mình xuống núi đi du lịch, về phần đi nơi nào, chúng ta cũng không biết rõ. Lạc Tiểu Tiểu dẫn đầu ra nên tiếp các nàng, mang theo các nàng ở Thái Huyền Sơn thượng hạng tốt vòng vo một vòng. Tống Hồng Tuyết ở Tiên Phong Quyết chi mặc dù chúng không có quá mức biểu hiện xuất sắc, nhưng sở từ đám người vẫn biết rõ nàng, lúc này bọn họ lại được biết nàng cùng đại sư huynh Lục Vô Phong giữa tựa hồ có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, nhất thời bắt quái. Chỉ là Thương Lộ cùng Lý Thiện Mặc đối với chuyện này cũng biết rất ít, không cách nào cung cấp bao nhiêu tin tức hữu dụng. Ở Thái Huyền Tông ở tạm mấy ngày sau, Tống Hồng Tuyết mấy người cáo từ rời đi, lúc rời đi, Tống Hồng Tuyết quay đầu nhìn một cái Thái Huyền Tông sân môn, cảm thấy phiền muộn. Lần này không thể nhìn thấy Lục Vô Phong, chẳng biết lúc nào mới có gặp lại cơ hội rồi, lại nghĩ tới ban đầu chính mình men say chính nồng lúc cùng Lục Vô Phong nói tương lai còn dài chuyện, buồn với thẹn thùng, chung nhau xông lên đầu. Đối với người tu tiên mà nói, vài chục năm thời gian, trăm năm năm tháng, cũng chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Chớ đừng nói chi là mấy tháng. Khoảng cách mở Thái Huyền Tông đã có 4 tháng, một ngày này, trời trong nắng ấm, khắp nơi kim hoàng, thanh sam hồng tụ, càng thiên độ mạch, địa phong bay loạn, làm người ta không uống tự say, Lục Vô Phong rốt cuộc bước lên Nam Cương đại địa. Chăn trở nhiều ngày, ngồi 10 chuyến phi chu, Lục Vô Phong gần như đều nhanh say sóng, giờ phút này rốt cuộc có thể kết thúc loại này buồn chán đường đi, tâm tình của hắn hiển nhiên thập phần thoải mái. Tiểu Bạch, chúng ta đã đến Nam Cương rồi, ngươi có thể tìm được sư phụ để lại đầu mối sao? Lục Vô Phong túi đầu nhìn một chút trong ngực Tiểu Bạch. Nhiều ngày ngồi phi chu, Tiểu Bạch cũng không phải rất vui lòng, nhưng ngay cả như vậy nó vẫn là không muốn hóa hiện bản thể. Nó từ Lục Vô Phong trong ngực nhảy xuống, làm một cái kinh điển miêu thức phóng du ơi, sau đó mới nói, này Nam Cương quả thật có Hứa lao đại khí hơi thở, đến khi hắn để lại đầu mối ở nơi nào, liền không tốt lắm nói. Nó ở bốn phía du đã một vòng, cuối cùng chọn tây phương, hướng cái phương hướng này đi, có vài chỗ linh địa, có lẽ có thể tìm được dấu vết. Thế nào nói ra lời này? Lục Vô Phong không phải rất rõ ràng. Tiểu Bạch đầu tiên là dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn Lục Vô Phong liếc mắt, sau đó mới giải thích, cùng Hứa Lao đại đối chiến người kia cảnh giới không thể so với Hứa Lao đại yếu, nếu như Hứa Lao đại chỉ là tùy ý lưu lại một nhiều chút đầu mối, rất có thể sẽ bị người kia phát hiện cũng đem phai mờ, nhưng ở linh trong đất thì lại khác, bởi vì linh khí quá mức đậm đà, người kia cũng không dễ phát hiện Hứa Lao đại lưu lại vết tích. Lục Vô Phong toát ra thì ra là như vậy biểu tình, cười nói, vậy liền đi xem một chút đi. Đem thật sự Tiểu Bạch nói tây phương có vài chỗ linh địa lúc hắn cũng đã động lòng, cho dù trong đó không có Hứa Long ẩn để lại đầu mối, cũng đáng đi một lần. Khả năng này đều có thể kích hoạt thông thiên tháp địa phương, Lục Vô Phong làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Hắn sở dĩ giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, chỉ là vì sư xuất hữu danh. Mang theo Tiểu Bạch một đường hướng tây mà đi, sau 10 ngày, Lục Vô Phong đi tới một cái tên là Độc Long Triều địa phương. Độc Long Triều, nghe nói rất nhiều năm trước là một mảnh hết sức bình thường ao đầm, sau đó có một cái độc long hạ xuống nơi đây, khiến cho trở nên độc khí trùng thiên, trong đó sinh vật cũng nhân độc long khí sinh ra biến dị, thành đi một tí kỳ quái loại vật. Đồng thời, cũng bởi vì này nhánh độc long, nơi đây tuy là độc khí trùng thiên nguy hiểm nặng nề, nhưng cũng biến thành tràn đầy linh khí, sau đó độc long sau khi biến mất, nơi này tựu là Nam Cương không ít môn phái đệ tử chui luyện chỗ. Mới vừa đến chỗ này, Lục Vô Phong liền nhìn thấy đã có không ít người đứng ở Độc Long Triều và ngoài, vì làm bây giờ rõ ràng tình trạng, hắn lẫn vào trong đám, tùy tiện tìm rồi nhìn một cái hơi quen mặt hán tử, mở miệng hỏi vị này lão ca, thế nào này Độc Long Triều tới nhiều người như vậy? Nay quen mặt hán tử ngược lại cũng nhân nếu như không muốn mặt, tính cách rất tốt, hắn không có hỏi Lục Vô Phong là ai, trực tiếp trả lời, đoạn thời gian trước Thanh Châu Bát Đại môn phái vì ma luyện bọn họ đệ tử trẻ tuổi ở Độc Long Triều bên trong cử hành một trận liên hiệp thực tập, sau đó không biết sao này Độc Long Triều xảy ra biến cố, sở hữu cụ linh cảnh lấy thượng nhân cũng bị cưỡng chế truyền tống đi ra. Hơn nữa sinh thành hết sức kỳ quái cấm chế, sở hữu cụ linh cảnh lấy thượng nhân cũng không vào được. Ồ, Lục Vô Phong mày kiếm hơi nhíu, không khỏi nhớ lại Bắc Hảo Sơn thay đổi, nói cách khác, bây giờ Bát Đại môn phái đệ tử đều còn ở bên trong không thể đi ra, bên ngoài cụ linh cảnh trở lên cao thủ cũng không vào được, không biết rõ trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hán tử gật đầu một cái, chính là như vậy không sai, Bát Đại môn phái nhân lòng như lửa đốt, cấp thiết muốn phải cứu ra giam ở trong đó đệ tử, cho nên bọn họ ý muốn triệu tập không có vượt qua cụ linh cảnh có năng lực có thưởng thức chi sĩ tiến vào Độc Long Triều tìm tòi kết quả, như có thể giúp bọn hắn cứu ra môn hạ đệ tử, nhất định có trọng thưởng. Hắn nhìn Lục Vô Phong chỉ có chút cơ cảnh tu vi, hiển nhiên không phải tới cứu người, liền cũng không có hỏi hắn có nên đi vào hay không thử một lần. Lục Vô Phong đảo mắt nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ phía trước nhất canh giữ đến Độc Long Triều cửa vào mười mấy người bên ngoài, còn lại phần lớn nhân quả thật cũng không có vượt qua cụ linh cảnh. Thì ra là như vậy, cho nên này Độc Long Triều bên ngoài mới có nhiều người như vậy, kia vì còn không người đi vào đây. Hắn lại phát hiện một tên kỳ quái địa phương, người ở đây tuy không ít, lại còn không người tiến vào Độc Long Triều. Hán tử nhìn một chút phía trước canh giữ Độc Long Triều cửa vào nhân, sau đó nhỏ giọng nói, này Bát Đại môn phái rất bá đạo, nói là muốn đi vào cứu người có thể, nhưng không thể đơn độc tiến vào, ít nhất phải có hai người hợp tác, hơn nữa muốn cùng bọn họ ký miễn trách thư, nếu là có thể cứu ra bọn họ môn hạ đệ tử, bọn họ tự có trọng thưởng, nếu là sau khi tiến vào ở bên trong xảy ra chuyện, cũng ỷ lại không cho bọn họ. Hoặc, Lục Vô Phong cảm thấy kinh ngạc, thật đúng là thật bá đạo. Vừa muốn người khác hỗ trợ cứu người, lại phải người khác ký miễn trách thư, thật là không nói phải trái. Bất quá mọi người bắt bọn họ cũng không có cách nào ai bảo những người này là Bát Đại môn phái người đây. Nam Cương, tổng cộng chia làm cửu đại châu, theo thứ tự là Kỳ Châu, Duyên Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Ung Châu. Đây là Lục Vô Phong trước khi đến Nam Cương trên thuyền bay liền đã biết được chuyện, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút kinh ngạc, bởi vì này cùng hắn trong trí nhớ cửu châu giống nhau, nhưng ở xem qua bản đồ sau đó hắn liền phát hiện hai người hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai chỉ là trùng hợp sao? Lúc ấy hắn cảm thấy thất vọng. Hắn hiện tại vị trí khu vực đó là tới gần Đông Nguyên Thanh Châu, cùng hán tử nói chuyện với nhau một phen sau đó, hắn biết Nam Cương Cựu Đại Châu cơ bản thuộc về độc lập với nhau trạng thái, bất kể là phàm giới hay lại là tu tiên giới cũng là như thế, mà Thanh Châu tu tiên giới bên trong nhất cường đại chính là Bát Đại môn phái. Kinh Thế Điện, Nho Phong Đường, Thiệt Mạch Sơn Trang, Địa Tàng Phủ, Cực Nhạc Lăng, Linh Hạc Quan, Thiên Cực Giáo, Sâm La Cung. Bây giờ canh giữ ở Độc Long Triệu cửa vào 16 người, đó là do này Bát Đại môn phái mỗi người phái ra 2 người, đều là nguyên anh cảnh cao thủ. 16 danh nguyên anh cảnh cao thủ canh giữ cửa vào. Lục Vô Phong cũng không dám tùy tiện thi triển tiềm ẩn đại pháp, nếu là bị bọn họ phát hiện, chính mình khẳng định khó mà thoát thân, nhưng hắn lại rất muốn tiến vào Độc Long Triều tìm tòi kết quả, bởi vì hắn cảm thấy này tên kỳ quái địa phương rất lớn xác suất có thể giúp hắn kích hoạt thông thiên tháp. Hắn biết rõ Tiểu Bạch cảnh giới nhất định vượt xa nguyên anh cảnh, liền đem chủ ý đánh vào trên người Tiểu Bạch, ai ngờ Tiểu Bạch liếc mắt một liền thấy xuyên hắn suy nghĩ trong lòng, nói thẳng, ta sẽ không xuất thủ, chớ hòng mơ tưởng. Lục Vô Phong khinh bỉ nhìn hắn một cái, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trong đám người thử tìm nhìn đến vừa ý hợp tác. Không lâu lắm, hắn còn không có tìm đúng mục tiêu, liền đã có người trước tìm tới cửa. Đây là một cái hơn 20 tuổi mập mạp, hắn người mặc một bộ nhìn qua có giá trị không nhỏ cầm bảo, bên hông trói một cái văn có long phượng tinh xảo đai lưng, áo mái tóc màu đỏ trải cẩn thận tỉ mỉ, cộng thêm kia một đôi cười lên chỉ còn hai cái vá con mắt, ngược lại là làm người ta không cách nào chán ghét. hắn cười hỏi Lục Vô Phong, vị huynh đài này, không biết có thể hay không cùng ta kết bạn cùng sông này Độc Long Đàm. Lục Vô Phong không biết rõ tại sao hắn sẽ tìm tới chính hắn một nhìn chỉ có chút cơ cảnh tu vi nhân, bất quá cứ như vậy đảo cũng tiết kiệm chính mình không ít thời gian, vì vậy Lục Vô Phong gật đầu một cái, nói, ta cũng đang có ý đó. Ta tên là Hoàng Ngực Liễu, ngươi thì sao? Mập mạp lấy được Lục Vô Phong khẳng định trả lời sau đó lộ ra hết sức cao hứng. Lục Vô Phong lại quan sát trên dưới rồi hắn một phen, cảm thấy hắn vóc người này với yếu liêu thật sự là không có chút nào liên quan, hắn nhịn được chính mình nổ nước bọt chi hồn, trả lời, Lục Vô Phong. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau đó, hai người liền cùng đi tới Độc Long Triệu cửa vào, đang lúc mọi người kinh nghi trong con mắt, cùng bắt đại môn phái người ký tên miễn trách thư, thành đệ nhất đối tiến vào Độc Long Triệu tìm tòi hợp tác. Chương 117, gặp địch. Độc Long Triệu vốn là một nơi hiểm địa, bây giờ phát sinh không biết thay đổi, khiến cho tăng thêm mấy phần thần bí. Mới vừa bước vào trong đó, Lục Vô Phong liền bén nhạy nhận ra được một tia khắc thường khí tức, sau đó, còn không đợi hắn cùng Hoàng Nhược Liễu dò xét, liền có một cổ di thiên cái địa độc khí cuốn tới, toàn bộ Độc Long Triệu, tất cả bao phủ ở kinh khủng bầu không khí bên dưới. Nỡ ra làm gì? Chạy a. Nhìn quần quần tới độc khí, Lục Vô Phong tự nhận không làm được bách độc bất xâm, dưới chân bôi mỡ, liền muốn chạy ra. Vừa mới chuyển thân, hắn liền bị Hoàng Nhược Liễu kéo lại. Hoàng đại ca, ta với ngươi bèo nước gặp gỡ, không thủ không đoán, không cần phải như vậy đi. Lục Vô Phong biến đổi thần sắc, linh khí chậm nhất, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nhược Liễu khẽ mỉm cười, nói, có cái gì tốt chạy. Dứt lời, chỉ thấy hắn giơ tay lên một cái, hai món đấu đồng màu đen vô căn cứ hóa hiện. Hắn đem một món trong đó đưa cho Lục Vô Phong, ta bảo bối này, có thể làm cho ngươi không chịu Độc Long Triệu bên trong độc khí ảnh hưởng, ngươi chỉ cần vận dụng linh khí bảo vệ miệng mũi liền có thể. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem nón lá rộng vành mặc vào. Thấy vậy, Lục Vô Phong cũng không nói nhiều, lập tức đem nón lá rộng vành khoác lên người. Mấy hơi thở sau, độc khí cuốn mà qua, không có tạo thành bất kỳ dị trạng gì, Lục Vô Phong phát hiện trên người nón lá rộng vành quả thật có thể chống đỡ độc khí. Thì ra là như vậy, vừa nãy là ta hiểu lầm Hoàng đại ca. Hắn đối Hoàng Nhược Liễu biểu thị ấy nấy. Hoàng Nhược Liễu nhưng là không thèm để ý chút nào, cười nói, ngươi trong ngực kia mèo trắng ngược lại là có ý tứ, lại không chút nào được độc khí ảnh hưởng. Lục Vô Phong nhìn một cái tiểu bạch, mở miệng nói, mèo này là trưởng bối trong nhà đưa ta, nhìn ngược lại là thật lợi hại, có thể là cái gì chân quý phẩm loại đi. Bất quá hắn trong lòng nghĩ là nếu như này Độc Long Triệu bên trong độc khí có thể ảnh hưởng đến tiểu bạch lời nói, nó còn làm gì thần thú, tìm khối đậu hũ đục chết. Tiểu Bạch dò hắn suy nghĩ trong lòng, khí sát phạt trong nháy mắt đưa hắn phong tỏa. Hắn hướng về phía Tiểu Bạch lúng túng cười một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Hoàng Nhược Liễu quan sát tỉ mỉ rồi Tiểu Bạch một phen, cuối cùng cũng không có cho ra cái gì kết luận, liền nói, không nói cái này, chúng ta hướng sâu bên trong đi thôi, bát đại môn phái đệ tử có lẽ sẽ ở khu vực trung tâm. Nói xong, không đợi Lục Vô Phong phát biểu ý kiến, hắn cũng đã bước về phía trước đi. Nhìn hắn nghiêm nghị không sợ bóng lưng, trong lòng Lục Vô Phong chỉ có một ý nghĩ, tiểu tử này thật là dũng. Theo dần dần đi sâu vào Độc Long Triệu, Lục Vô Phong đối cái này tu vi ở Kim Đan cảnh hậu kỳ mập mạp càng phát ra cảm thấy hứng thú, hắn phát hiện Hoàng Nhược Liễu có một cái đặc điểm và chính mình sư muội Lạc Tiểu Tiểu giống nhau ý hệt. Hai người đều là túi bách bảo, trên người không biết có bao nhiêu thần kỳ pháp bảo. Kỳ quái, nhìn Độc Long Triệu lối vào bát đại môn phái người cũng không muốn biết hắn dáng vẻ, chẳng lẽ là cái gì lánh đời tông môn hoặc thế gia đi ra trải nghiệm cuộc sống. Lục Vô Phong ở Hoàng Nhược Liễu phía sau yên lặng quan sát hắn nhất cử nhất động, muốn xem ra điểm như thế về sau. Bất quá Hoàng Nhược Liễu tựa hồ ẩn nút cực sâu. Lục Vô Phong từ đầu đến cuối không có phát hiện hắn có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương. Dọc theo đường đi hai người gặp không ít hình thù kỳ quái sinh vật, cũng không phải là yêu thú, nhưng cực kỳ giống yêu thú, chẳng qua là cho yêu thú so sánh thiếu thiên phú thần thông. Những thứ này hình thù kỳ quái sinh vật phần lớn chỉ có kết đan cảnh thực lực, Hoàng Nhược Liễu nhẹ nhàng thoải mái liền đưa chúng nó giải quyết, Lục Vô Phong căn bản không có xuất thủ. Hoàng Nhược Liễu cũng thật cho là Lục Vô Phong chỉ có chút cơ cảnh thực lực, mỗi lần cũng che ở trước người hắn, làm rồi một cái cường giả ở người yếu trước mặt nên làm tất cả mọi chuyện. Cái này cũng khiến cho Lục Vô Phong đáp lời hảo cảm tăng nhiều, muốn cùng hắn càng thâm nhập trao đổi, nhưng Hoàng Nhược Liễu không hề không đề cập tới tự mình tiến tới trải qua, cũng không hỏi Lục Vô Phong lai lịch, hai người cứ như vậy từ từ hướng Độc Long Triệu khu vực trung tâm đi. Cùng lúc đó, Độc Long Triệu bên ngoài, không ít người nhìn thấy Kim Đan cảnh Hoàng Nhược Liễu cùng chỉ có chút cơ cảnh Lục Vô Phong cũng dám tiến vào Độc Long Triệu, bữa thời điểm lòng tin tăng nhiều, cùng bắt đại môn phái người ký tên miễn trách lời bạt rối rít tiến vào Độc Long Triệu. Đại khái nửa ngày sau, Lục Vô Phong cùng Hoàng Nhược Liễu gặp được hai gã bát đại môn phái đệ tử, bất quá bọn họ dáng vẻ nhìn qua đã người không ra người quỷ không ra quỷ rồi, rõ ràng không quá bình thường. Hoàng Nhược Liễu cặp mắt híp lại, nói, lui tới đằng sau ta. Lục Vô Phong ôm Tiểu Bạch Tiên lặng lui về phía sau, lại nhìn hắn phải làm gì. Chỉ thấy Hoàng Nhược Liễu xuất ra một mặt bảo kính, đem chiếu về phía trước hai gã bát đại môn phái đệ tử, nhất thời, hai cổ tà khí tự kia trên người hai người dâng lên. Hai người này thân chúng kịch độc, vốn đã bỏ mình, không biết là người nào dùng tà ác lực lượng luyện hóa bọn họ thi thể, đưa bọn họ chế tác thành độc khôi. Hoàng Nhược Liễu thu hồi bảo kính, nói ra cái này kinh khủng sự thật. Lục Vô Phong khẽ to mày, cảm giác Độc Long Triệu bên trong chuyện xảy ra nhất định quan hệ không nhỏ, hắn cảm thấy nơi này thủy có lẽ có điểm thâm, mặc dù chưa kích hoạt thông thiên tháp, hắn cũng hay là muốn rời đi. Chỉ sợ ngươi tạm thời không đi được, càng đến gần khu vực trung tâm, ta càng có thể chắc chắn, này Độc Long Triệu bên trong nhất định có hứa lao đại để lại đầu mối. Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai, để cho Lục Vô Phong vừa mới nảy sinh thối ý tiêu tan mất tăm. Đột nhiên, một vệt kim quang hạ xuống, Lục Vô Phong còn chưa phản ứng kịp, liền bị một cái trong suốt chung lớn bao phủ ở rồi. Hoàng Nhược Liễu để lại cho hắn một cái tiêu sái bóng lưng, ta đi đem hai cái này độc khôi thu thập, ngươi liền đợi ở chung bên trong, không người nào có thể thương ngươi. Hắn như cũ cho là Lục Vô Phong chỉ có chút cơ cảnh tu vi, không cách nào ứng đối phía trước kia hai gã có kim đan cảnh tu vi độc khôi. Trong phút chốc, Hoàng Nhược Liễu đã cùng hai cái kia độc khôi chiến tới một đoạn, chớ nhìn hắn dáng mập mạp, động tác quả thật thập phần linh hoạt, thậm chí so với Lục Vô Phong ở Tiên Phong Quyết bên trên bái kiến một ít chuyên tu vũ kỹ năng người còn phải mau lẹ. Đây chính là trong truyền thuyết linh hoạt tử mập mạp. Lục Vô Phong hoàn toàn nhìn kinh ngạc, Hoàng Nhược Liễu biểu hiện thật sự là quá làm người ta ngoài ý muốn. Khống chế đã vô giải, Hoàng Nhược Liễu chớ không có cách nào khác, chỉ có thể tìm cơ hội đem trước mắt hai cái độc khôi hoàn toàn xóa bỏ. Hắn tuy động tác linh hoạt, pháp bảo rất nhiều, nhưng gặp hai cái không biết như thế nào đau đớn độc khôi vây giết cũng hay lại là hơi có vẻ cố hết sức. Lục Vô Phong muốn xuất thủ giúp hắn, lại phát hiện mình không cách nào phá vỡ đem chính mình bao lại trong suốt chúng lớn. Đây là chuyện gì xảy ra, liền Phong Vân Đoạn cũng không phá nổi chiếc chúng này, chẳng nhẽ đây là cái gì thần khí? Lục Vô Phong hết sức kinh ngạc, không thể không đưa mắt về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn một cái trong suốt chúng lớn, nói, không phải thần khí, chỉ là bởi vì ẩn chứa một tia đại đạo chi lực, bây giờ không phải ngươi có thể phá. Đại đạo chi lực? Lục Vô Phong không hiểu ý nghĩa. Tiểu Bạch lắc đầu một cái, nói tiếp, có lẽ là một vị đăng tiên cảnh cường giả di vật đi, tiểu tử này hẳn là đem trực hệ huyết mạch, cho nên mới có thể thao túng này cái chúng lớn, xem ra tiểu tử này bối cảnh còn rất thâm. Bất quá, theo như này tia đại đạo chi lực đến xem, này đăng tiên cảnh cường giả sợ rằng đã chết không biết đã bao nhiêu năm, tiểu tử này gia tộc đã xuống dốc rồi cũng khó nói. Tiểu Bạch lại đưa ra khả năng này. Lục Vô Phong sờ một cái trong suốt chúng lớn, nói, nguyên lai là như vậy, vậy ngươi có biện pháp đem phá vỡ sao? Tiểu Bạch liếc Lục Vô Phong liếc mắt, nói, ta có thể, nhưng ta không nghĩ. Lục Vô Phong bất đắc dĩ, hắn không cách nào cưỡng bách Tiểu Bạch làm gì, bởi vì hắn biết rõ Tiểu Bạch thực lực cao hơn nhiều chính mình, nhìn lâm vào khổ chiến Hoàng Nhược Liễu, hắn chỉ có thể vì hắn cầu nguyện. Chống trận lôi động, tiếng giết ở Trường Phong quyền ảnh giữa vang dội, cường giả đối cường giả, cao thủ đối cao thủ. Bát đại môn phái hai tên đệ tử khi còn sống cũng không phải người yếu, bị luyện chế thành độc khôi sau đó, thực lực không hàng ngược lại tăng, tương đương kinh khủng. Trước mắt hai cái độc khôi, một người tà công uy bá, một người chiêu tấn thế mãnh, Hoàng Nhược Liễu ở ứng đối giữa lấy ra không ít pháp bảo, dần dần đem chiến cuộc nghịch chuyển, bắt đầu chiếm thượng phong. Vào thời khắc này, độc long triều bên trong, trước mắt độc khí lưu động, thiên hiện tà hồng ánh sáng, dị tượng hồi sinh. Chỉ thấy phương xa bay tới một đạo tà khí, trực tiếp đánh trúng hai cái độc khôi, sau đó, tà vân chợt hiện, tà lưu chợt giảm xuống, một đạo bị khủng bố màu đen tà khí bọc lại bóng người rơi vào trước mặt Hoàng Nhược Liễu. Bị tà khí đánh trúng hai cái độc khôi thân thể run rẩy dữ dội một cái trận sau đó, một thân khí tức càng trở nên so với trước kia mạnh hơn hai phần. Thấy vậy, Hoàng Nhược Liễu chau mày, nói, chẳng lẽ ngươi là cổ thần giáo nhân? Ha ha, kiến thức không kém, nhưng tức là ngươi chỉ có thể đem điều bí mật này mang đi địa ngục. Bị màu đen tà khí bọc lại bóng người bị Hoàng Nhược Liễu vạch trần thân phận, nhưng cũng không sợ hãi, ngược lại buộc phát ra một trận cười quái dị. Đột nhiên, chỉ thấy đem hiên ngang quát một tiếng, trước mắt đó là tàn nhẫn một trường, Hoàng Nhược Liễu không đến ngăn cản, bị một trường đánh trúng lồng ngực, ngay sau đó, quần quần tà khí bùng nổ, tràn vào Hoàng Nhược Liễu tứ chi bách hải, lén lút toàn thân. Không được, mập mạp không phải đối thủ của hắn, mau giúp ta phá mở miệng này chung. Chỉ là một trường, lập tức phân cao thấp, Lục Vô Phong biết rõ Hoàng Nhược Liễu tuyệt không phải người kia đối thủ. Tiểu Bạch nhìn một chút Hoàng Nhược Liễu, lại nhìn một chút Lục Vô Phong, nói, được rồi, giúp ngươi lần này. Dứt lời, hắn từ Lục Vô Phong trong ngực nhảy xuống, đem miêu chảo đặt ở trong suốt chuông lớn trên. Bạch hổ lực cầm ầm sợ bạo nổ, khí sát phạt tràn ngập khắp nơi, mang có một tí đại đạo chi lực trong suốt chuông lớn nhất thời gặp phá. Thấy lớn chung gặp phá, Hoàng Nhược Liễu cùng cổ thần giáo người đồng cảm khiếp sợ. Hoàng Nhược Liễu khiếp sợ với Lục Vô Phong lại có thể phá ra chính mình chung, cổ thần giáo người chính là khiếp sợ với kia làm người sợ hãi khí sát phạt. Bất quá, chỉ trong nháy mắt, này cổ khí sát phạt liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Bạch phá vỡ chung lớn sau đó liền lại khôi phục người hiền lành dáng vẻ, nện bước bước chân mèo thẳng đi về phía một bên, không muốn tham dự những thứ này tiểu bối đùa giỡn. Lục Vô Phong một bên hoạt động cân cốt, vừa đi về phía Hoàng Nhược Liễu, ta nói Hoàng đại ca, ngươi cũng quá không tín nhiệm ta nếu dám cùng ngươi cùng sông độc long triều, như thế nào lại chỉ có kia chút thực lực đây? Bị cổ thần giáo người đánh một trưởng Hoàng Nhược Liễu có chút suy yếu, hắn nhìn chính hướng đi tới bên này Lục Vô Phong, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Lục Vô Phong là ý gì. Tiểu tử, muốn chịu chết cũng không nhất định gấp gáp như vậy. Ta thu thập xong này mập mạp sau đó tự nhiên sẽ đến lượt ngươi. Cổ thần giáo người lạnh lùng nói. Lục Vô Phong khép cười một tiếng, bóng người thuần di, vô xuống một trường, phá vân kinh phong, xiết lôi tàu điện. Uy nhiên hạo trường, mau không kịp nháy mắt, kinh hãi tám hướng huyên áo. Trường thế hoành vận, gió cuốn như rồng, màu đen tà khí bao quanh cổ thần giáo người bị một trường đánh bay, một thân màu đen tà khí đảo mắt giải tán, lộ ra trong đó chân diện sắc mặt. Chương 118, cổ thuật. Độc long triều bên trong, long trời lở đất một trường, cổ thần giáo người bị đánh bay, trên người tà khí giải tán, hiện lộ ra hình dáng nam tử, tản mát ra một cổ khiếp người cường hãn sát ý. Người này dáng cao lớn, ở trần, nửa người dưới quần dài cùng giày tử quân vì màu đen, mái tóc dài màu tím nhìn qua thập phần yêu dị, kia một đôi lạnh lùng mắt càng là có một loại người lạ chớ tới gần cảm giác. Hắn chăm chú nhìn Lục Vô Phong, lạnh lùng đôi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi là người nào? vì sao phải ẩn nút chân thực cảnh giới tiến vào Độc Long Đàm? Lục Vô Phong cảnh giới chỉ có chút cơ cảnh, nhưng mới vừa rồi một trưởng kia uy lực lại không thua gì cụ linh cảnh cường giả, vì vậy hắn cho là Lục Vô Phong nhất định là dùng bí pháp ẩn nút chân thực cảnh giới. Thấy hắn cảm thấy kinh ngạc, Lục Vô Phong không khỏi cười một tiếng, nói: "Ta không có ẩn nút chân thực cảnh giới, ta thật là chút cơ cảnh. Thả ngươi nương thí. Chút cơ cảnh là cái gì, tài nghệ của ta không biết không?" Ở Trần Nam Tử đã nộ bên trên Mi Sơn, hắn cho là Lục Vô Phong đang lừa dối chính mình. Lục Vô Phong nhíu mày một cái, cảm thấy không vui, nói: "Chả thế nào mắng người đến. Này Nam Cương dân tình như thế nhanh nhẹn dũng mãnh sao? Ngược lại ta thật là chút cơ cảnh, thích tin hay không?" Ở Trần Nam Tử nghe vậy lạnh rên một tiếng, nói: "Nếu quả thật là chút cơ cảnh, vậy thì chết ở chỗ này đi." Dứt lời, chỉ thấy tà lưu sợ bạo nổ, một đạo màu đen tà khí đến từ trên trời. Cường thế xuất thủ, cường hãn một đòn, người này hào không nương tay, muốn trực tiếp đánh chết Lục Vô Phong. Lục Vô Phong trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Phúc Thể Phách Vương vẫn đã trên người, Huyền Thiên Vũ Quyết chi chiêu lại xuất hiện, đem hướng mình đánh tới tà khí đánh tan. Lục Vô Phong nói ra mình quả thật là trúc cơ cảnh sau đó, ở Trần Nam Tử cùng Hoàng Nhược Liễu đều cho rằng trước ngoài ý muốn một trưởng có lẽ là hắn sử dụng bí pháp gì, khiến cho hắn có thể phát huy ra vượt xa tự thân tu vi cảnh giới một đòn, mà giờ khắc này Lục Vô Phong cường thế biểu hiện, lại lệnh hai người mê hoặc. Đột nhiên, hai cái kia độc khôi lại di chuyển, bọn họ lần nữa đánh tới Hoàng Nhược Liễu, ba người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Đồng thời, Lục Vô Phong cũng bước đi về phía kia ở Trần Nam Tử, "Ta nói ta cảnh giới đúng là trúc cơ cảnh, nhưng ta không nói thực lực của ta chỉ có trúc cơ cảnh." Ngữ phủ lạc, thấy Lục Vô Phong bóng người thuấn gì, phong vân đoạn hàn quang chợt hiện, vô tận kiếm khí trong nháy mắt bao phủ ở Trần Nam Tử. Hắn thấy, người này mặc dù cũng có cụ linh cảnh tu vi, nhưng lại xa xa không đến Trầm Nhược Hư, Sở Tâm Nghiên đám người. Cùng Tiên Phong Quyết bên trong tỷ thí bất đồng, trận chiến này tức là chia cao thấp, cũng là sinh tử chi đấu. Đối mặt đập vào mặt kiếm khí, ở Trần Nam Tử không dám kinh thường, tức giận quát một tiếng, trưởng kính trận ra, tà khí lại lôi cuốn này độc long triệu bên trong độc khí xông về Lục Vô Phong. Kiếm khí đằng đằng, ở Trần Nam Tử tuy sợ cũng không sợ hãi, mang theo độc khí tà khí cùng kiếm khí đánh vào chung một chỗ, lại bắt đầu từ từ ăn mòn kiếm khí, để cho Lục Vô Phong chi chiêu không cách nào hết toàn bộ công. Xem ra khí kình không cách nào tùy tiện thương tổn tới hắn. Kết hợp trước có tứ chi tiếp xúc một tấm đến xem, Lục Vô Phong cho là hoặc là người này công pháp quỷ dị, hoặc là độc long triệu bên trong độc khí quá mạnh, chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng phong vân đoạn trực tiếp đánh trúng thân thể của hắn. Tâm tư trước, Lục Vô Phong lại vận phiêu miểu kiếm quyết, thân hình phiêu hốt, bóng kiếm rối rít. Ở Trần Nam Tử mắt lạnh chiếu một cái, hai tay đều nắm một cái hình thức kỳ lạ đoạn đao, dưới chân động một cái, liền đánh tới Lục Vô Phong. Song hùng mâu thuẫn, cường chiêu không chút lưu tình, ánh lửa tỏa tránh, xuôi ngược nồng nặc khói lửa chiến tranh, đao kiếm long cong không ngừng bên hai. Cùng sát song đao, phiêu miểu thần kiếm, thức thức tối hồn, từng chiêu đe dọa, chỉ thấy chiến khí lưu chuyển, phong hỏa liên thiên. Lục Vô Phong vốn là một tính cách ôn hòa cộng thêm có chút nhỏ tiện người, nhưng ở bái nhập Thái Huyền Tông trước, ở Đông Nguyên các nơi sông sáo kia 10 năm đã để cho hắn rõ ràng biết được, tiên linh giới là một cái cá lớn nuốt cá bé địa phương. Hắn từ lúc trước cái loại này tính cách cùng làm người xử thế phương thức hiển nhiên không quá thích hợp cái thế giới này. Nên quả quyết sát phạt thời điểm hắn tuyệt sẽ không chút nào do dự, ở Tiên Phong Quyết bên trong cũng là bởi vì không hề có thể hạ sát thủ quy định hắn mới hiển lộ ra chính mình từ trước tính cách, nếu không phải như thế, hắn ở Tiên Phong Quyết bên trong lưu lại liền không phải uy danh mà là hung danh rồi. Đối với địch nhân, hắn thập phần quả quyết, đối có người, hắn tương đương chân thành. Giống như vào giờ phút này, đối trước mắt ở Trần Nam Tử, hắn sẽ không có phân nửa nương tay, đối sau lưng lâm vào khổ chiến Hoàng Ngự Liễu, hắn cho là đáng giá kết giao, sẽ dốc toàn lực tương trợ. Kịch chiến không ngừng, không lâu lắm, Lục Vô Phong đã ổn chiếm thượng phong, đem ở Trần Nam Tử hoàn toàn áp chế. Ở Trần trên người Nam Tử đã trúng rất nhiều kiếm, tân thêm rất nhiều vết thương, máu tươi chảy ròng, nhưng hắn không có một tia thối ý, ngược lại lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Thấy vậy, trong lòng Lục Vô Phong hơi kinh ngạc, trên tay thần kiếm càng thêm nhanh mạnh, dự định đánh nhanh thắng nhanh, không cho đối phương thừa dịp cơ hội. Nhưng vào lúc này, ở Trần Nam Tử khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng là ngươi chiếm thượng phong liền thắng chắc sao? Ngươi mới vừa rồi cũng nghe kia mập mạp nói, ta là cổ thần giáo người, chẳng lẽ ngươi như thế không biết gì, liền cổ thần giáo là làm cái gì cũng không biết rõ?" Nghe vậy, Lục Vô Phong đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Cổ thần giáo, danh như ý nghĩa, trước mắt nam tử thủ đoạn mạnh nhất cũng không phải là tà khí linh kỹ, cũng không phải vũ kỹ, cũng không phải thần thông hoặc cụ linh cảnh dị năng, mà là trong truyền thuyết cổ thuật. Thấy ánh mắt của Lục Vô Phong biến hóa, cổ thần giáo nam tử khẽ mỉm cười, nói: "Bây giờ muốn đến, đã quá muộn." Phệ hồn cổ. Hắn dưới chân nhẹ một chút, lui về phía sau mở cực xa, cùng Lục Vô Phong kéo dài khoảng cách, đồng thời, trong hư không, chợt hiện kỳ dị tà quang, hóa thành một chỉ tướng mạo kỳ lạ sâu trùng, chớp mắt liền muốn chui vào Lục Vô Phong trong cơ thể. Lục Vô Phong biết rõ vật này thập phần nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho nó tiến vào trong cơ thể mình, vì vậy tâm niệm vừa động, càn khôn đổi chỗ trong nháy mắt phát động. Ngay từ lúc cùng cổ thần giáo nam tử đối chiến ban đầu, hắn liền đem càn khôn đổi chỗ ký hiệu thêm tại trên người đối phương rồi, chỉ bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ xem ra, hắn âm thầm giữ lại ngón này là hết sức chính xác lựa chọn. Càn khôn đổi chỗ phát động, hắn cùng với cổ thần giáo nam tử vị trí trong nháy mắt trao đổi, kia tướng mạo kỳ lạ sâu trùng chợt lóe lên, chui vào cổ thần giáo nam tử trong cơ thể. Hai người vị trí đột nhiên trao đổi, kỳ trùng trong nháy mắt vào cơ thể, cổ thần giáo nam tử nhất thời sắc mặt kinh hãi. Sao sẽ như thế, người rốt cuộc làm cái gì? Hắn đồng tử kịch co rút, không nghĩ tới Lục Vô Phong lại có thần kỳ như vậy năng lực, trong nháy mắt liền đem hai người vị trí trao đổi. Lục Vô Phong thần sắc không thay đổi, nói, mới vừa rồi là vật gì cổ trùng sao? Cổ thần giáo nam tử thu liễm vẻ kinh hãi, nói, ngươi ngược lại vẫn không đốc, mặc dù ngươi chiêu này rất là thần kỳ, khiến cho ta cổ thuật rơi vào khoảng không, nhưng lại không có tạo thành tổn thương đối với ta. Lục Vô Phong không hiểu, cổ trùng đã vào cơ thể, như thế nào không có tổn hại? Cổ thần giáo nam tử thấy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, lòng tốt giải thích, ta cổ thần giáo cổ thuật chỉ có thể đối nhận định mục tiêu có hiệu lực, ta chính mình không phải mục tiêu, cho dù cổ trùng vào cơ thể cũng sẽ không có bóng người vang. Nghe hắn giải thích, Lục Vô Phong sáng tỏ thông suốt, thì ra là như vậy. Nhìn lại cổ thần giáo nam tử, Lục Vô Phong cảm thấy hắn trình độ nguy hiểm trong nháy mắt tăng cao một cái cấp bậc, đối với mục tiêu có hiệu lực cổ thuật quả thật tương đương khó giải quyết. Ngươi có thể tránh thoát ta cổ thuật, ngược lại cũng thật lợi hại, bất quá kia mập mạp sẽ không may mắn như vậy. Cổ thần giáo nam tử đột nhiên nói, đồng thời tà khí lưu động, hắn lại muốn lần thi triển cổ thuật. Ánh mắt của Lục Vô Phong kịch biến, cả kinh nói, Hoàng đại ca, cẩn thận. Hoàng Nhược Liêu ở hai cái độc khôi vây công bên dưới này đã lâm vào khổ chiến, lúc này cổ thần giáo nam tử lại muốn ghim hắn, đối với hắn hạ độc, nếu không có một ít thủ đoạn, hắn sẽ rất khó khăn chống đỡ. Ý niệm tới đây, Lục Vô Phong không nghĩ ngợi nhiều được, thi triển ra tiềm ẩn đại pháp, đồng thời chân đạp Thái Hư Vân Du Bộ, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, hóa thành quỷ mị đánh tới cổ thần giáo nam tử. Hắn không biết rõ như thế nào cắt đứt cổ thần giáo nam tử cổ thuật, chỉ có thể lấy phương thức như vậy tiến hành thử. Cổ thần giáo nam tử thấy Lục Vô Phong thân ảnh biến mất, đột nhiên lòng rung động, nhưng lại không có dừng lại động tác trên tay, hắn phải tiếp tục hoàn thành cổ thuật. Hô hấp gian, Lôi Đình Nhất Kiếm chợt tới, Lục Vô Phong ra tay toàn lực, như muốn chém chết. Ngay tại Lục Vô Phong hiện thân một cái chớp mắt, cổ thần giáo nam tử toàn lực né tránh, tránh thoát đe dọa một kiếm, lại không có thoáng qua cổ tay chém một cái. Trong tiếng kêu thảm, tay phải của hắn bị Lục Vô Phong chặt đứt, nhất thời máu tươi tung tóe. Lại xem Hoàng Nhược Liễu bên kia, như cũng đang ở trong khổ chiến, cổ thần giáo nam tử cổ thuật tựa hồ không có thể thành công thi triển, Lục Vô Phong lúc này mới hơi cảm yên tâm. Tay phải bị đoạn, cổ thần giáo nam tử kêu thảm thiết thối lui về phía xa, cũng nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, sau đó vận dụng tà khí bọc lại gãy tay vết thương. Đây là ngăn trở tuyệt độc trong long đàm độc khí một loại phương pháp, lớn như vậy diện tích vết thương, như bị độc khí ăn mòn, hắn mạnh hơn nữa cũng có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Chịu đựng đau nhức, hắn hung tợn nhìn về phía Lục Vô Phong, nói, ngươi cho rằng là ngươi thành công cắt đứt ta cổ thuật sao? Ngây thơ. Nghe vậy, Lục Vô Phong cùng Hoàng Nhược Liễu đồng thời khiếp sợ, hai người cũng không phát hiện cổ thần giáo nam tử cổ thuật. Hắn nói là thật, hay lại là phô trương thanh thế? Hai người đồng cảm nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, cổ thần giáo nam tử cười quái dị một tiếng, mở miệng nói, tàn thần cổ. Trong giây lát, hai cái độc khôi bên trong một cái gắt gao bắt được Hoàng Nhược Liễu, không để cho hắn tránh thoát, một cái khác độc khôi chính là phát sinh dị biến, tà quang tự trong cơ thể hắn bắn ra, một cái tử sắc cổ trùng từ trong miệng hắn bay ra, chỉ lát nữa là phải chui vào Hoàng Nhược Liễu trong cơ thể. Lục Vô Phong cùng Hoàng Nhược Liễu đồng thời quá sợ hãi, không đến suy tư, Lục Vô Phong đã một kiếm tàn quét, muốn giúp Hoàng Nhược Liễu ngăn trở cổ trùng. Nhưng mà, một kiếm này bị cổ thần giáo nam tử ra chiêu đỡ được, mặc dù hắn gãy một cánh tay, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn có. Cũng chính là trong chốc ngắn này, cổ trùng chui vào Hoàng Nhược Liễu trong cơ thể. Sau đó, Lục Vô Phong cường thế giết tới, chí cường nhanh nhất một kiếm, trực tiếp đem nắm Hoàng Nhược Liễu độc khôi hai tay chặt đứt, đem Hoàng Nhược Liễu giải cứu ra. Mà lúc này Hoàng Nhược Liễu đã trúng rồi cổ thần giáo nam tử tàn thân cổ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gầy xuống. Đồng thời, Hoàng Nhược Liễu có thể cảm giác trong cơ thể mình có không ít xương đã đứt gãy. Thấy vậy, Lục Vô Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, này tàn thân cổ, thật không ngờ kinh khủng. Hắn tưởng muốn giúp Hoàng Nhược Liễu rút một tay, giúp hắn bức ra cổ trùng, lại khó mà làm được. Chương 119, Dương Dương liếm bao. Cổ trùng vào cơ thể, Hoàng Nhược Liễu thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hoại tử, không chỉ là kinh mạch và máu thịt, hắn xương cũng ở đây hoại tử, đứt gãy. Đây là Lục Vô Phong từ không bái kiến thủ đoạn, hắn không có phương diện này trị liệu thuật, không cách nào trợ giúp Hoàng Nhược Liễu. Không bao lâu, Hoàng Nhược Liễu cũng đã trở nên hết sức yếu ớt, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Mắt thấy vị này mới vừa làm quen không lâu bằng hữu sắp mất mạng, Lục Vô Phong cảm giác có chút khó chịu, loại này không giúp được gì cảm giác, để cho hắn rất là bất đắc dĩ. Hắn chuyển thân đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất đem hai cái còn đang dãy rủa độc khôi đánh ngã xuống đất, chặt đứt bọn họ hai chân, để cho bọn họ không cách nào nữa tiếp tục hành động. Sau đó, hắn nhìn về gậy một cánh tay cổ thần giáo nam tử, lạnh giọng nói, ngươi này cổ thuật có thể có giải pháp. Cổ thần giáo nam tử khẽ mỉm cười, nói, tiếp phát ra từ nhưng có, nhưng ngươi cho là ta sẽ vì hắn giải trừ sao? Hắn cười càng phát ra ngông cuồng, mặc dù không địch Lục Vô Phong, nhưng là có thể để cho Hoàng Nhược Liễu chạy phó hoàng tuyển, với hắn mà nói đã đăng giá. Lục Vô Phong thập phần phẫn nộ, tâm cảnh lại không có ảnh hưởng, này là bởi vì trên người hắn có minh kính chỉ thủy cái này thường trú trạng thái. Hắn lạnh lùng nhìn cổ thần giáo nam tử, nói, nếu Hoàng đại ca không sống nổi rồi, ngươi cũng đi phía dưới cùng hắn đi. Hắn biết rõ mình không cứu được Hoàng Nhược Liễu, duy nhất có thể làm chính là giúp hắn chém chết vị này đối với hắn hạ độc người. Buồn cười, thực lực của ngươi có lẽ mạnh hơn ta, nhưng ở này độc long triệu bên trong, ta nếu muốn đi, ngươi không giữ được. Cổ thần giáo nam tử cười nói. Ngay sau đó, chỉ thấy chung quanh tà khí cùng độc khí đồng thời lưu động, lại phải đem hắn bao vây lại, đối mặt không cách nào chiến thắng Lục Vô Phong, hắn ý muốn rút đi. Lục Vô Phong đương nhiên sẽ không để cho hắn thoát đi, tự nhiên kiếm pháp thức thứ nhất, liệt dương dày đặc không trùng, đột nhiên mà ra. Bốn phía nhiệt độ cực nhanh lên cao, Liệt Dương kiếm tức đi ngang trời, phải đem cổ thần giáo nam tử cưỡng ép lưu lại, cũng trong lúc đó, Lục Vô Phong cũng di chuyển, hắn theo sát Liệt Dương kiếm tức, bay hướng cổ thần giáo nam tử. Cổ thần giáo nam tử trong lòng biết không thể để cho Lục Vô Phong gần người, nhanh chóng kết ấn, quát lên, ngươi bằng hữu kia đã phải chết, ngươi dự định để cho hắn hải cốt không còn sao? Nghe vậy, Lục Vô Phong đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trên đất hai cái độc khôi đúng là bắt đầu không ngừng cổ động, chỉ lát nữa là phải nổ mạnh. Độc khôi tự bạo. Lục Vô Phong lập tức đổi lại phương hướng, hóa thành một vệt sáng bay hướng Hoàng Ngực Liễu, ở độc khôi tự bạo trước đưa hắn đã hoại tử thân thể dẫn mới vừa rồi địa phương. Âm ầm bạo nổ âm thanh, kinh động toàn bộ độc long triều, ở Lục Vô Phong cùng Hoàng Ngực Liễu sau đó đi tới độc long triều nhân chú ý tới nơi đây dị động, rối rít bắt đầu chạy về đằng này. Đem tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc Hoàng Ngực Liễu bỏ trên đất sau đó, Lục Vô Phong quay đầu nhìn lại, kia cổ thần giáo nam tử đã bị tà khí bao quanh hướng độc long triều chỗ sâu hơn bay đi, tại hắn mới vừa rồi vị trí nơi, Liệt Dương kiếm tức nổ quanh mình độc khí, khiến cho tạo thành một mặt độc khí chi tường, tạm thời ngăn trở bị chặn đường tiến lên. Kia nồng nặc độc khí nhìn một cái liền không phải chuyện đùa, cho dù trên người Lục Vô Phong có Hoàng Nhược Liêu cho phòng độc nón lá rộng ảnh, hắn cũng không dám tùy tiện truy kích. Bây giờ không giết được ngươi, còn có thể cho ngươi tùy tiện đi nha. Nhìn cổ thần giáo nam tử gần sắp biến mất trong tầm mắt, Lục Vô Phong làm ra dương cung bắn tên tư thế, vạn lý truy hồn, bất ngờ vào tay. Hắn phong tỏa cổ thần giáo nam tử, một đòn bắn ra, vạn lý truy hồn, vô hình mũi tên xuyên phá độc khí chi tường, trong nháy mắt đi tới sau lưng. Cổ thần giáo nam tử không cách nào cảm giác được vạn lý truy hồn mũi tên, vẫn ở chỗ cũ bay về phía trước, lại một cái chớp mắt, vô hình mũi tên tới người, hắn thần hồn gặp công kích, nhất thời thân hình không yên, suýt nữa rơi xuống, cuối cùng hắn chật vật giữ thăng bằng, loạn choạng hướng độc long triều sâu bên trong đi. Thấy vạn lý truy hồn trúng mục tiêu, Lục Vô Phong cũng không để ý tới nữa hắn, dự định sau đó mới đi độc long triều sâu bên trong tìm hắn bóng người, mà việc cần kiếp trước mắt chính là nhìn một chút Hoàng Nhược Liễu còn có hay không cái gì di ngôn. Hắn đi tới Hoàng Nhược Liễu bên người, than nhẹ một tiếng, nói, Hoàng đại ca, là ta chậm một bước. Sau này ta nhất định chạy tới độc long triều sâu bên trong đưa hắn chém chết, báo thủ cho ngươi. Như nến tàn trong gió một loại Hoàng Nhược Liễu nhìn Lục Vô Phong, chật vật nói, báo không báo thủ không trọng yếu, hết thảy là ta quá mức khinh thường, ta tới độc long triều bản là vì cho tiểu muội tìm dược, không nghĩ tới lại mệnh tang nơi đây, thật là vận mệnh trêu người a. Lục Vô Phong đứng ở bên cạnh hắn, hỏi ngươi tiểu muội hiện ở nơi nào, cần gì dược. Hoàng Nhược Liễu trầm mặc mấy hơi thở, như đang ngẫm nghĩ có muốn hay không đem việc này báo cho biết Lục Vô Phong, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, nói, ta tiểu muội tên là Hoàng Linh, hiện khách cư Vọng Nguyệt thành Triệu gia, bệnh nàng yêu cầu độc long triệu khu vực trung tâm ngàn năm ngũ độc hoa làm thuốc dẫn mới có thể trị tận gốc. Được, ta ghi nhớ, ta sẽ lấy được ngàn năm ngũ độc hoa, sau đó đi Vọng Nguyệt thành Triệu gia cứu ngươi tiểu muội. Lục Vô Phong trịnh trọng nói. Hoàng Nhược Liêu thấy hắn như thế chân thành, mặt lộ nụ cười, nói, đã như vậy, liền thoát khỏi Lục huynh đệ. Vừa nói, hắn lại chật vật nhấc lên tay trái, nói, ta đây nhẫn là cái pháp khí chứa đồ, bên trong là nhiều chút cha mẹ lưu lại pháp khí, bây giờ ta cũng không cần, Lục huynh đệ liền cầm đi đi, cũng không cần chuyển giao cho ta tiểu muội. Nàng có cha mẹ để lại cho nàng những vật khác, không cần những thứ này. Bên trong cũng có ngàn năm ngũ độc hoa đồ giấy, Lục huynh đệ có thể đối với chiếu kiểm tra. Nói xong, hắn lần nữa cảm tạ Lục Vô Phong, cũng chúc Lục Vô Phong có thể thành công lấy được ngàn năm ngũ độc hoa, sau đó liền qua đời, đi đời nhà ma. Nhìn Hoàng Nhược Liễu thi thể, Lục Vô Phong cảm khái rất nhiều. Hắn đem Hoàng Nhược Liễu tay trái nhẫn lấy xuống, cảm giác mình cái trạng thái này có điểm giống ở Dương Dương Liếm Bao. Hơi chút thị sát một chút trong nhẫn có nhiều chút pháp khí gì sau đó, hắn liền đem thu hồi, sau đó đem Hoàng Nhược Liễu thi thể thu chôn. Lúc này, Tiểu Bạch mới nện bước chân mèo xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, trước đại chiến lúc, Tiểu Bạch không biết đi nơi nào. Nhìn bên cạnh Lục Vô Phong mới tinh mộ phần, Tiểu Bạch lắc đầu một cái, nói, nhân có mệnh, cho dù ta xuất thủ có thể cứu hắn nhất thời, cũng không cứu được hắn một đời, lấy hắn làm việc phong cách, cho dù có thể bình yên đi ra này độc long triều, ngày sau cũng sẽ chết ở địa phương khác. Lục Vô Phong nhìn về độc long triều sâu bên trong, hắn không có đoán Tiểu Bạch, cũng biết rõ Tiểu Bạch nói rất có đạo lý, nhưng hắn lại là cảm thấy kia cổ thần giáo nam tử đáng chết. Ta đáp ứng rồi hắn muốn lấy được ngàn năm ngũ độc hoa cứu hắn tiểu muội. Này liền lên đường thôi. Hắn nói như vậy, Tiểu Bạch hiểu ý hắn, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy vào trong ngực hắn. Cứ như vậy, một người một con mèo, lại đi độc long triều sâu bên trong đi. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, có mấy người đi tới nơi đây, bọn họ nhìn thấy trên đất độc khôi thân thể không lành lặn cùng kia mới tinh mộ phần, chố mắt nhìn nhau, không biết đúng hay không nên tiếp tục đi tới. Này thân thể không lành lặn nhìn qua giống như là bát đại môn phái đệ tử, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Này mộ phần như thế mới tinh, hẳn là mới vừa chôn, có lẽ là kia trúc cơ cảnh tiểu tử mộ phần đi. Dùng thân thức dò tra một chút không liền biết, người chết là đại, cũng không cần dò xét người khác mộ phần rồi. Vậy chúng ta là hay không tiếp tục thâm nhập sâu? Chờ chốc lát đi, độc long triều bên trong nhất định xảy ra chuyện gì không được chuyện, bọn chúng ta người phía sau đến cùng nhau nữa tiến tới. Những người này cũng cho là trong mộ chôn là Lục Vô Phong, bọn họ nhận thức là một cái trúc cơ cảnh nhân tiến vào, bây giờ độc long triều khẳng định sống không được bao lâu, nhưng trên đất độc khôi thân thể không lành lặn lại để cho bọn họ có chút sợ hãi, cho nên bọn họ tính toán đợi tới chỗ này nhân nhiều hơn một chút lúc lại hành động chung. Coi như là người tu tiên cũng là sợ chết, hoặc có lẽ là so với người bình thường, người tu tiên càng sợ chết, lý do an toàn, nhiều người sức mạnh lớn lúc sẽ hành động lại luôn là không sai. Theo dần dần đi sâu vào độc long triều, quanh mình độc khí càng ngày càng đậm, cho dù mặc phòng độc nón lá rộng lành, Lục Vô Phong cũng cảm giác có một chút nguy hiểm. Hắn đem Phúc Thể Phách Vương Thuẫn thi triển ra, toàn bộ hành trình bao trùm, không dám khinh thường chút nào. Tiểu Bạch chính là không sợ hãi chút nào, những độc chất này tức đối với nó mà nói tựa hồ không có nổi chút tác dụng nào. Không lâu lắm, Lục Vô Phong nhìn thấy phía trước mơ hồ có bóng người chớp động, vì không đánh rắn động cỏ, hắn yên lặng thi triển ra tiềm ẩn đại pháp, lặng lẽ về phía trước đến gần. Về phần Tiểu Bạch, cho dù nó cứ như vậy nên ngang đi về phía trước, chỉ cần nó không nghĩ bị người phát hiện, sẽ không có ai có thể phát hiện nó, vì vậy Lục Vô Phong cũng không so với lo lắng nó sẽ bại lộ chính mình hành tung. Đến gần sau đó, hắn phát hiện kia mấy đạo bóng người đều là độc khôi, bọn họ đang ở khắp nơi rong ruổi, chẳng có mục đích, không có ý thức. Nhìn trên người bọn họ đồng phục, chắc cũng là bát đại môn phái đệ tử. Chẳng nhẽ bát đại môn phái đệ tử đều bị luyện chế thành độc khôi rồi hả? Trong lòng Lục Vô Phong tràn đầy nghi ngờ, là cổ thần giáo nhân gây nên, cũng hoặc do người khác. Càng đi độc long triều sâu bên trong đi, hắn lại càng phát cảm giác chuyện này không đơn giản. Mặc dù hắn không biết rõ cổ thần giáo là lai lịch gì, nhưng hắn biết rõ đem cổ thuật quả thật không giống bình thường. Hoàng Nhược Liêu ở bên trong thân thể tàn thân cổ, không có chút nào giải cứu phương pháp, như vậy bỏ mình, nếu không phải có càn khôn đổi chỗ chi chiêu, chính hắn cũng sẽ chung phệ hồn cổ. Nghĩ tới cái này tên, hắn cảm thấy cái loại này cổ thuật hơn phân nửa là nhằm vào thần hồn. Gặp cổ thần giáo nhân nhất định phải cẩn thận một chút, không thể để cho bọn họ dùng được cổ thuật. Tự Hoàng Nhược Liêu sau khi chết, Lục Vô Phong liền đang suy tư phải như thế nào đối phó cổ thần giáo người rồi. Nếu là độc long triệu bên trong chỉ cần một cái kia cổ thần giáo người cũng còn khá, nhưng nếu là ngoại trừ nam tử kia bên ngoài còn có còn lại cổ thần giáo tiếng người liền không tốt lắm làm. Nhưng vào lúc này, kia cổ thần giáo thanh âm nam tử lần nữa truyền lọt vào trong tai, Lục Vô Phong dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hắn chính đứng ở đằng xa cùng một vệt bóng đen đối thoại. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian. Chỉ là theo độc khôi quý tích dò xét, liền tìm được rồi này người thân ảnh, Lục Vô Phong lặng lẽ đến gần bọn họ, muốn càng rõ ràng được thám thính hai người đối thoại. Tay ngươi thế nào gậy một cái? Đạo hắc ảnh kia hỏi cổ thần giáo nam tử. Cổ thần giáo nam tử phun một bãi nước miếng, nói: "Trở về thu độc khôi thời điểm gặp nhất cá quái thai, nhìn qua chỉ có chút cơ cảnh tu vi, thực lực lại không thua gì cụ linh cảnh cường giả, ở trên tay hắn bị thất thế." "Ồ, còn có loại sự tình này?" Đạo hắc ảnh kia đối với lần này cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ không phải rất tin tưởng cổ thần giáo nam tử nói. Đột nhiên, bên hai vang lên một cái thanh âm quen thuộc, Lục Vô Phong đầu tiên là sửng sở, sau đó khẽ mỉm cười. Thông Thiên Tháp, cư nhiên vào lúc này kích hoạt. Chương 120, ngoài ý muốn một màn. Thanh âm quen thuộc, ở Lục Vô Phong tiến vào Độc Long Triều khu vực trung tâm sau đó, đột nhiên vang lên. Du lịch, Độc Long Triều. Thành công mở ra Thông Thiên Tháp thứ 28 tầng, lấy được được thưởng Bách Độc Bất Xâm. Thông Thiên Tháp thứ 28 tầng khen thưởng, Bách Độc Bất Xâm, cùng thần linh chúc phúc như thế, là một loại thưởng chú trạng thái, có thể sử tuyệt đại đa số độc tính đối với chính mình không cách nào có hiệu lực. Nhưng đây cũng không phải là nói bây giờ Lục Vô Phong đã Bách Độc Bất Xâm rồi, liền trước mắt mà nói, hắn chỉ có thể miễn dịch một ít không phải rất mạnh độc tính, muốn theo tự thân tu vi cảnh giới tăng lên. Hắn có thể đủ chân chính làm được Bách Độc Bất Xâm. Bất quá, đối với mục đích tiền thân nơi Độc Long Triều hắn mà nói, cái này tân khen thưởng tới đúng lúc. Nếu không cần luyện tập, hắn liền tiếp tục tụ tinh sẽ thần thám nghe cổ thần giáo nam tử cùng bóng đen kia đối thoại. Hai người đã nói chuyện phiếm xong Lục Vô Phong chuyện, bắt đầu nói tới chính sự tới. Ngươi gãy một cánh tay, thực lực bị hư hỏng, có hay không lại tìm nhân cùng các ngươi hành động chung? Đạo hắc ảnh kia hỏi cổ thần giáo nam tử, lo âu hắn gãy một cánh tay có thể gặp rồi đại sự. Cổ thần giáo nam tử chính là ngạo nghễ trả lời, không cần. Các ngươi tiếp tục đem những thứ kia vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bát đại môn phái đệ tử luyện thành độc khôi đó là, ta cùng với Ngô huynh tiếp tục phối hợp hành động đó là. Nghe lời nói của hắn sau đó, đạo hắc ảnh kia lại nói, nhắc tới, Ngô đạo đi đâu? Lại có không ít người tiến vào Độc Long Triều, hắn đi trước bố trí pháp trận đưa bọn họ vây khốn, tiêu hao bọn họ linh khí, sáng sớm ngày mai ta liền dẫn độc khôi đi qua đưa bọn họ thu sạch hợp. Cổ thần giáo nam tử vẻ mặt cười tà. Hắc ảnh trầm ngâm chốc lát, nói, nhất định phải mọi thứ chú ý, Độc Long Triều hành động, liên quan trọng đại, không thể có mất. Cổ thần giáo nam tử thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, yên tâm đi, chúng ta cổ thần giáo nhân làm việc, từ trước đến giờ đáng tin. Vậy tốt nhất, ngày mai đem những người đó thu thập sau đó, ngươi cùng Ngô đạo chung nhau đến trong cung điện dưới lòng đất đến, có chuyện thương lượng. Đạo hắc ảnh kia cuối cùng lưu lại một câu nói như vậy, liền biến mất không thấy gì nữa. Hai người có lẽ là cảm thấy chung quanh không có bất kỳ người nào ở, mới vừa rồi tiếng nói chuyện âm cũng không tiểu, Lục Vô Phong nghe thập phần rõ ràng, hắn còn trong đầu nghĩ chẳng nhẽ đây chính là trong truyền thuyết lớn tiếng ngầm ưu. Hắc ảnh sau khi biến mất, chỉ lưu lại cụt tay cổ thần giáo nam tử đứng tại chỗ, Lục Vô Phong như cũ nút trong bóng tối, muốn quan sát hắn tiếp theo hành động. Cổ thần giáo nam tử nhìn hắc ảnh biến mất phương hướng, liếm môi một cái, trên mặt lộ ra vẻ dâm tà, lẩm bẩm, giả trang cái gì nam nhân, muốn không phải ta đã sớm bái kiến ngươi trần thân, mới sẽ không cùng ngươi khách khí như vậy, tiểu tiểu bách độc môn, sớm muộn cho ngươi nằm ở dưới người của ta, ngoan ngoãn cùng ta song tu. Nghe đến lời này, Lục Vô Phong cũng biết, đạo hắc ảnh kia thực ra là một phụ nữ, đến từ bách độc môn. Một lát sau, cổ thần giáo nam tử rời đi nơi đây, hướng một hướng khác đi. Lục Vô Phong vì dò thám biết nhiều tin tức hơn, liền cũng đi theo. Cuối cùng, Lục Vô Phong theo hắn đi tới nhìn một cái giống như là doanh địa phương. Một tên quần áo hơi bại lộ quyến rũ nữ tử ra nên tiếp hắn, nàng nhìn thấy cổ thần giáo nam tử gãy một cánh tay, kinh hô, sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Cổ thần giáo nam tử lạnh rên một tiếng, nói, đừng để cho ta gặp lại tiểu tử kia, đoạn ta một cánh tay, làm tổn thương ta thần hồn, thù này phải trả không thể. Sau đó, hắn liền đem trước chuyện xảy ra hết thể nói cho quyến rũ nữ tử, hiển nhiên đối với nàng thập phần tín nhiệm. Ở doanh phủ cận địa ẩn nút như lâu sau đó, Lục Vô Phong cũng tra rõ rồi trong đó đại khái tình huống, đây là cổ thần giáo ở Độc Long Triệu bên trong nơi trú quân, trong đó có 5 tên cổ thần giáo đệ tử, ngoại trừ cụt tay nam tử cùng quyến rũ nữ tử là cụ linh cảnh bên ngoài, còn lại 3 người đều là kim đan cảnh hậu kỳ. Từ còn lại 3 người qua đối thoại, Lục Vô Phong cũng biết cụt tay nam tử cùng quyến rũ nữ tử tên họ. Cụt tay nam tử tên là Vạn Hành, quyến rũ nữ tử tên là Thượng Liên Động. Bởi vì gãy một cánh tay, lại thêm thần hồn bị hư hỏng, Vạn Hành một mình trong đại trướng, bắt đầu dành thời gian chữa thương. Tiểu Bạch không muốn cùng Lục Vô Phong cùng lẹn vào đại trướng, chính mình rời đi nơi đây, không biết lại đi nơi nào. Lục Vô Phong chính là len lén lẹn vào đại trướng, suy nghĩ có hay không muốn âm thầm đem Vạn Hành giải quyết, lại dùng như ý vạn hóa pháp biến thành hắn dáng vẻ tham dự cổ thần giáo cùng Bách Độc môn tiếp theo hành động, nhưng hắn đối Vạn Hành hiểu rất ít, biến thành hắn dáng vẻ sau khẳng định rất dễ dàng bị đoán được, vì vậy nhất thời lâm vào quân quyết, không biết có muốn hay không hạ thủ. Nhưng vào lúc này, sổ sách ngoại đột nhiên truyền tới Thượng Liên Mộng thanh âm, "Sư huynh, ta có thể vào không?" Mặc dù Lục Vô Phong có thể xác định chính mình tiềm ẩn đại pháp không phải cụ linh cảnh người tu tiên có thể phát hiện, nhưng vẫn là theo bản năng ngừng lại rồi khí tức. Vạn Hành tỏ ý Thượng Liên Mộng có thể đi vào, Thượng Liên Mộng liền gót sen luyện chuyển địa đi vào trong đại trướng. Nàng tiến vào trong đại trướng sau, Lục Vô Phong cảm giác trong đại trướng bầu không khí rõ ràng có cái gì không đúng. Hắn nhìn một chút Thượng Liên Mộng biểu tình, lại nhìn một chút Vạn Hành biểu tình, thầm nói, không thể nào. Ở không biết có hắn tồn tại dưới tình huống, Vạn Hành, Thượng Liên Mộng, cô nam quả nữ, làm sai liệt hỏa, hình như là muốn đi cá nước thân mật. Thượng Liên Mộng cười ngồi vào Vạn Hành trong ngực, lấy một cánh tay ngọc nhỏ dài sờ hắn mặt, nói, ta sư huynh tốt, như có cơ hội, sư muội nhất định giúp ngươi đem tiểu tử kia làm thịt. Vạn Hành thiếu một cái tay, phương diện kia dục vọng lại không thấy chút nào ít. Hắn đại lực vuốt Thượng Liên Mộng cái mông, sau đó lại đem cái kia côn đồ bỏ vào trên bộ ngực sữa của nàng, một hồi trên dưới mẩy mò, làm cho sắc mặt nàng mắc cỡ đỏ bừng. Ta hảo sư muội, biết rõ sư huynh thần hồn bị hư hỏng, muốn tới cùng ta song tu giúp ta khôi phục thật sao? Vạn Hành động tác trên tay không ngừng, đem đầu tiến tới Thượng Liên Mộng bên hai, thấp giọng hỏi. Còn không đợi Thượng Liên Mộng trả lời, nàng liền bị Vạn Hành thoáng cái đè ở trên giường, nàng ta dục tú linh lung dáng vẻ nhẹ nhàng dãy rủa, yêu mị trên mặt hiện đầy vẻ thẹn thùng, trong mắt chứa xuân thủy, nhìn dáng dấp đã là không cầm được. Chỉ nghe tê rồi một tiếng, Thượng Liên Mộng trước ngực áo quần ứng tiếng mà rách, Vạn Hành động tác tương đương bá đạo, rất nhanh liền đem nàng lột sạch sẽ. Cùng lúc đó, Vạn Hành còn thi triển ra cấm chế chi thuật, để cho cái này đại trướng tạm thời cùng ngoại giới cô lập, để cho người khác không cách nào dò thám biết trong đó tình huống, không cách nào tiến vào bên trong. Lục Vô Phong ở hai người quấn quýt lấy nhau trong nháy mắt liền muốn rời đi, không nghĩ tới lại bị này cấm chế chi thuật ở lại trong đại trướng. Hắn cũng không phải là không có biện pháp đánh vỡ này cấm chế chi thuật, chỉ là kia ác sẽ kinh động đang ở triền miên hai người, chuyện này với hắn tiếp theo hành động có hại vô ích. Chợt nghe một tiếng duyên dáng kêu to, Vạn Hành đã tiến vào Thượng Liên Mộng trong cơ thể. Lục Vô Phong đã sớm quay lưng lại, tránh cho tự nhìn đến hương diễm này cảnh tượng, thế nhưng liên tiếp rên rỉ hay lại là làm hắn hơi cảm nóng gian. Ngoa tạo, nhanh để cho ta xuống xe, này không phải đi vườn trẻ xe. Lục Vô Phong thử tạm thời ngăn chặn tính giác, nhưng đột nhiên lại nghe hai người ở triển miên bên trong nói chuyện với nhau. Thể sắc tiếng đánh bên trong, Thượng Liên Mộng dịu dàng nói, sư minh, chúng ta cùng Bách Độc Môn liên thủ, thật có thể thành công không? Vạn Hành một bên khổ cực cày cấy, một bên trả lời, mặc dù giáo chủ cùng Bách Độc Môn môn chủ chẳng qua chỉ là ở lợi dụng lẫn nhau, nhưng chuyện này nói không chừng thật có thể thành. Từ 2 tháng trước kia lực lượng thần bí phá vỡ Độc Long Triệu địa cung sau đó, giáo chủ liền đích thân tới nơi đây, cuối cùng với Bách Độc Môn môn chủ liên thủ bày cấm chế, đem Bát Đại môn phái đệ tử cũng ở lại Độc Long Triệu bên trong. Sắc mặt đỏ ửng Thượng Liên Mộng thở khẽ không ngừng, lại nói, chúng ta là vì triệu hoán cổ thần, Bách Độc Môn là vì cái gì? Chỉ là đem Bát Đại môn phái đệ tử luyện chế ra được thôi. Ai biết do đây? Bách Độc Môn kia tiểu nữ nói ngày mai đến địa cung thương nghị, ta sẽ dẫn đến Khổng sư đệ đi qua, đến lúc đó có lẽ có thể dọa 1, 2. Vạn Hành thô bạo thật động thân thể, khiến cho Thượng Liên Mộng đôi mắt đẹp trợn trắng, hót nhỏ không thôi. Khổng Thanh sư đệ, tên kia có thể rất hư, Bát Đại môn phái không ít đệ tử cũng chết ở trong tay hắn rồi. Thượng Liên Mộng như vậy trả lời, đồng thời không ngừng duyên dáng kêu to. So với hắn so với cơ trí, dẫn hắn đi ta cũng yên tâm. Vạn Hành động tác không ngừng, tiếp tục cày cấy. Sau đó, hai người không có lại nói chuyện với nhau cổ thần giáo cùng Bách Độc một chuyện, mà là nói đến một ít khó nghe dâm từ với ngữ, vì hai người trước mặt hành vi tăng thêm tình thú. Nghe những thanh âm này cùng lời nói, may là người mang minh kính chỉ thủy, Lục Vô Phong cũng không miễn cảm thấy có vài phần khô miệng khô lưới. Chắc chắn hai người không có nói chuyện với nhau chuyện quan trọng sau đó, hắn vội vàng tạm thời đem tính giác phong bế, tĩnh tâm ngồi tính toán, tự cố tu luyện. Hai người không biết đại chiến bao nhiêu cái hiệp, ở sau 2 canh giờ cuối cùng kết thúc tràng này cái chiến. Vạn Hành giải trừ cấm chế, sắc mặt như cũ đỏ ửng Thượng Liên Mộng che đã hư hại cổ áo rời đi đại trướng, Lục Vô Phong cũng thật sự không chịu nổi trong đại trướng loại mùi kia, vội vàng rời đi. Rời đi cổ thần giáo nơi trú quân sau đó, Lục Vô Phong mới thở ra một hơi dài, hắn quay đầu nhìn về phía Vạn Hành đại trướng, thầm nghĩ, bà nội hắn, cái này so với xem mảnh ước chừng phải kích thích vô số lần, nếu không phải ta có minh kính chỉ thủy lời nói, sợ rằng tại chỗ liền muốn đạo tâm thất thủ. Vạn Hành cùng Thượng Liên Mộng hành vi quả thật làm hắn khiếp sợ, nhưng hắn cũng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau biết được một ít tin tức. Trong đó mấu chốt nhất một chút chính là, 2 tháng trước, có lực lượng thần bí phá vỡ Độc Long Triều bên trong địa cung. Kết hợp Tiểu Bạch nói, Lục Vô Phong gần như có thể xác định, kia lực lượng thần bí chính là Hứa Long ẩn lưu, nói cách khác, Hứa Long ẩn để lại đầu mối vô cùng có khả năng ngay tại Độc Long Triều trong cung điện dưới lòng đất. Ta tốt sư phụ à, ngươi lại không thể đem đầu mối ở lại tương đối dễ dàng chui vào địa phương sao? Bây giờ Độc Long Triều địa cung, nhưng là đầm rồng hang hổ a. Lục Vô Phong bất đắc dĩ vấn thiên. Hắn không biết rõ Vạn Hoành cùng Thượng Liên Mộng trong miệng cổ thần giáo giáo chủ cùng Bách Độc Môn môn chủ có hay không ở Độc Long Triều trong cung điện dưới lòng đất, hoặc có lẽ là ngày mai thương nghị lúc bọn họ có thể hay không tới, nhưng hắn biết rõ hai người này tuyệt đối là chính mình trước mắt không chọc nổi cường giả. Vì tiến vào địa cung tìm Hứa Long ẩn để lại đầu mối, hắn phải suy nghĩ cách đối phó, không thể mù quáng hành động. Suy nghĩ nhiều lần sau đó, hắn quyết định tạm thời lưu Vạn Hoành một mạng, trước theo hắn lẫn vào địa cung mới là khẩn yếu chuyện. Vì vậy, hắn tìm được Tiểu Bạch, ở hiểu chi lấy lý lấy tình động sau đó, rốt cuộc cầu Tiểu Bạch xuất thủ. Trong nháy mắt đem một mình gác đêm khổng thanh kéo vào một cái không gian kỳ dị bên trong, ở bên trong không gian kia, Lục Vô Phong đã sớm chờ đã lâu. Chương 121, lẫn vào địa cung. Không gian kỳ dị bên trong, khổng thanh quá sợ hãi, Lục Vô Phong mặt lộ vẻ đủ cười. Khổng thanh phát hiện mình cùng ngoại giới mất đi liên lạc, không cách nào sử dụng thần thức truyền âm cùng Vạn Hoành đám người trao đổi, sau đó, hắn lại thử đánh cái này không gian kỳ dị, lại phát hiện mình lực lượng giống như đá chìm đáy biển, đáp lời không có nổi chút tác dụng nào. Hắn bắt đầu luống cuống, loại này thủ đoạn, cho dù là nguyên anh cảnh cường giả cũng không làm được. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Vô Phong, hỏi ngươi là người phương nào, đem ta dẫn vào mảnh không gian này làm chi? Lục Vô Phong hướng hắn khẽ mỉm cười, nói, ngươi gọi Khổng Thanh đúng không? Khổng Thanh nhíu chặt hai hàng lông mày, khẽ gật đầu. Nghe nói ngươi giết không ít Bát Đại môn phái đệ tử, thật không? Lục Vô Phong thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói. Khổng Thanh dò xét sau đó phát hiện Lục Vô Phong chỉ có chút cơ cảnh tu vi, nhất thời có lòng tin, thâm độc nói, là thì như thế nào? Bọn họ quá yếu, chết ở trên tay ta coi như là tiện nghi bọn họ, không để cho bọn họ gặp quá nhiều hành hạ. Hắn biết rõ mảnh không gian này tuyệt đối không phải Lục Vô Phong dựa vào năng lực mình sáng tạo ra, hắn đang nghĩ, có lẽ đây là cái gì trong pháp khí không gian, chỉ cần đem Lục Vô Phong đánh chết, chính mình là có thể rời đi cái không gian này, còn có thể đoạt được kia thần kỳ pháp khí. Lục Vô Phong than nhẹ một tiếng, nói, xem ra ngươi quả thật không tốt, vậy thì mời ngươi bị chết đi. Dứt lời, Lục Vô Phong thân hình tuấn di, đã sát hướng Khổng Thanh. Khổng Thanh lạnh rên một tiếng, nói, chỉ bằng một mình ngươi chút cơ cảnh, cũng muốn giết ta. Hắn động thân ứng chiến, cho là mình không thể nào biết thua. Cuối cùng hắn phát hiện mình cuối cùng là thanh nết ngồi đại giếng, không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, nhưng hắn hiểu được đã quá muộn, cũng không có mất bao công sức, Lục Vô Phong liền đem hắn chế phục. Đoạn linh chỉ lại xuất hiện, trên người Khổng Thanh khí huyệt bị toàn bộ phong tỏa, linh khí trong cơ thể lưu chuyển cắt đứt, không cách nào nữa thi triển từng chiêu từng thức. Sau đó, Lục Vô Phong đem một cái tay đè ở trên đầu của hắn, thi triển ra hắn trước khi đến Nam Cương trên đường thật sự nghiên cứu ra được chiêu thức, trăm yêu kinh hồn. Ở bên trên phi chu, hắn cẩn thận nghiên cứu chính mình trăm yêu căn cơ, cuối cùng phát hiện một loại trong đó diệu dụng. Hắn có thể mang hàm chứa tự thân căn cơ trung trăm yêu lực dùng tự thân linh khí điều động đi ra, đối chạm tới địch nhân tạo thành một loại tinh thần công kích. Lục Vô Phong cũng không biết rõ nên như thế nào đặt tên một chiêu này, liền đem gọi là trăm yêu kinh hồn. Một chiêu này chỉ có đang đối với tay mất đi lực phản kháng sau mới có thể thành công thi triển, vừa vặn thích hợp với tình huống bây giờ. Trăm yêu hình bóng dưới vào trong đầu, giống như mấy trăm yêu thú ở Khổng Thanh trong đầu đánh vào, kia kinh người cảnh tượng khiến cho hắn sắp tinh thần tan vỡ. Tinh thần tan vỡ, đạo tâm khó khăn ổn, lúc này Khổng Thanh, thể xác và tinh thần phòng tuyến đều đã sụp đổ. Lục Vô Phong tâm niệm vừa động, lập tức từ Hoàng Nhược Liễu còn để lại trong nhẫn lấy ra một quả tên là Chân Ngôn Đan đan dược bỏ vào Khổng Thanh trong miệng, cũng để cho hắn đem nuốt xuống. Chân Ngôn Đan, tương tự với ói thật dược tề, có thể để cho trong lòng phòng tuyến đã tan vỡ người dùng thổ lộ lợi thật. Ăn Chân Ngôn Đan sau đó, Khổng Thanh liền ở Lục Vô Phong hỏi bên trong đem thật sự có quan hệ với chính mình tin tức cùng với hắn biết lần này cổ thần giáo cùng Bách Độc Môn hành động tin tức toàn bộ báo cho Lục Vô Phong. Lấy được những tin tức này sau đó, Lục Vô Phong không chút lưu tình, trực tiếp đem điều này tạo hạ rất nhiều sát nghiệt cổ thần giáo đệ tử chém chết. Sau đó, Lục Vô Phong đem trên người hắn pháp khí đan dược đợi cũng sờ đi ra bỏ vào chính mình pháp khí chứa đồ bên trong, ngay sau đó liền đem linh khí hóa thành ngọn lửa, đem là thiêu hủy hầu như không còn. Làm xong những việc này, hắn lại thi triển như ý vạn hóa pháp, biến thành Khổng Thanh bộ dáng. Tiểu Bạch đem không gian kỳ dị giải trừ, hóa thành một cái bạch hổ treo đồ trang sức treo ở Khổng Thanh ngang hông, Khổng Thanh giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng tiếp tục các đêm. Lúc tờ mờ sáng, Vạn Hoành từ trong đại trướng đi ra, hắn nói cho Khổng Thanh, chính mình đi trước cùng Bách Độc Môn Ngô đạo hội họp, để cho hắn tại bậc này đợi. Sau này hắn sẽ trở về mang theo Khổng Thanh cùng nhau đi tới Độc Long Triều địa cung. Hắn cũng không biết rõ, chân chính Khổng Thanh đã hài cốt không còn, bây giờ đứng ở hắn mặt vị này Khổng Thanh, đúng là hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi Lục Vô Phong. Lục Vô Phong vốn muốn cho hắn mang theo chính mình cùng đi tìm Lô đạo, nói không chừng còn có thể âm thầm giải cứu những thứ kia xông vào Độc Long Triều nhân, nhưng là vừa nghĩ đến lấy Khổng Thanh tính cách tuyệt sẽ không nói lên như vậy yêu cầu, sợ hai bại lộ thân phận hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ. Nhìn Vạn Hoành đi xa bóng người, Lục Vô Phong chỉ có thể hy vọng những người đó tự cầu đa phúc, chúc bọn họ có thể chuyển nguy thành an. Đại khái một lúc lâu sau, Vạn Hoành trở lại, hắn nói với Thượng Liên Mộng mình và Ngô đạo đã giải quyết phần lớn người, có phần nhỏ nhân dựa vào bí thuật hoặc pháp khí đào thoát, bất quá những người đó thực lực cũng không mạnh, không hư được chuyện, hắn cùng với Ngô đạo liền không có truy kích, để cho Thượng Liên Mộng có rảnh rỗi có thể khắp nơi quét sạch một phen, nhìn một chút có thể hay không đem những người đó tìm ra. Đi thôi, Khổng sư đệ, Bách Độc Môn Ngô đạo còn đang chờ chúng ta đây. Cùng Thượng Liên Mộng thông hết tức sau đó, Vạn Hoành liền kêu Khổng Thanh, hướng Độc Long Triệu Địa cung đi. Đi tới nửa đường, Lục Vô Phong nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một tên thân mặc áo xám nam tử trẻ tuổi chính ở phía trước chờ đợi, hắn tướng mạo âm nhu, có một con mái tóc dài màu trắng, một đôi mắt nhìn qua không khí trầm lặng, làm cho người ta một loại không quá giống người sống cảm giác. Người này chính là Bách Độc Môn đệ tử, Ngô đạo. Ngô đạo quét Khổng Thanh liếc mắt, nói, đây chính là ngươi phải dẫn nhân. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, để cho người ta nghe không quá thoải mái. Vạn Hành cùng hắn đã hợp tác qua nhiều lần, tự nhiên biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng, cười nói, đừng nhìn ta này Khổng sư đệ là Kim Đan kỳ hậu kỳ, hắn thủ đoạn có thể nhiều lắm, nếu so với tản nhận trình độ, sợ rằng liền ngươi cũng không sánh nổi hắn. Ồ. Ngô đạo lại quan sát một chút Khổng Thanh, hơi có một chút hứng thú, ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Dứt lời, Ngô đạo cùng Vạn Hành liền bay vút mà ra, hướng địa cung đi. Lục Vô Phong toàn bộ hành trình không nói gì, giờ phút này cũng lập tức đuổi theo kịp hai người bước chân. Ở thông qua mấy cái mê muội cảm giác pháp trận sau đó, một nhóm ba người rốt cuộc đi tới Độc Long Triệu khu vực trung tâm, Lục Vô Phong nhớ tới ngàn năm ngũ độc hoa lúc, tìm một phía, lại không thu hoạch được gì. Vạn sư minh, này Độc Long Triệu khu vực trung tâm độc khí nồng nhất, nhưng cũng là linh khí thịnh nhất, thế nào lại liền những cái được gọi là kỳ hoa dị thảo cũng không thấy được. Vì cha do ngàn năm ngũ độc hoa hạ xuống, Lục Vô Phong mở miệng hỏi. Hắn từ Khổng Thanh trong miệng biết được, Khổng Thanh trước cũng không đã tới nơi đây. Cho nên bây giờ hắn có vấn đề như vậy chắc sẽ không khiến cho Vạn Hoành cùng Ngô đạo hoài nghi. Vạn Hoành cười ha ha một tiếng, nói, trước giáo chủ và Bách Độc Môn môn chủ tới nơi đây thời điểm liền đem những thứ kia chân quý hoa cỏ toàn bộ thu vào trong cung điện dưới lòng đất, đợi đến sau khi chuyện thành công, hai phái chúng ta đem sẽ chia đều. Lục Vô Phong lộ ra thì ra là như vậy biểu tình, sau đó ngắm về phía trước địa cung cửa vào. Nói như vậy, ngàn năm ngũ độc hoa liền ở trong cung điện dưới lòng đất, hắn bắt đầu suy nghĩ, tiến vào địa cung sau đó phải như thế nào lấy được ngàn năm ngũ độc hoa. Đi thôi. Vạn Hành cùng Ngô đạo hướng địa cung cửa vào đi tới, Lục Vô Phong cũng đuổi sát theo. Đi qua nhất đoạn xuống phía dưới đi sâu vào nấc thang sau, ba người rốt cuộc đi tới địa cung cửa vào, chỉ thấy Vạn Hành cùng Ngô đạo đồng thời hướng kia to lớn thanh đồng môn bên trong đánh vào một đạo linh khí, nhất thời, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang, trước mắt thanh đồng cự môn chậm rãi mở ra. Lục Vô Phong cặp mắt híp lại, dọc theo đường đi hắn coi như là thấy rõ rồi, muốn tiến vào Độc Long Triệu khu vực trung tâm, trước hết thông qua những thứ kia mê muội cảm giác phát trợ, tiến vào Độc Long Triệu khu vực trung tâm sau, muốn tiến vào địa cung. Còn cần cổ thần giáo cùng Bách Độc Môn nhân đồng thời đánh vào lưỡng đạo bất đồng linh khí, mới có thể đem thanh đồng cự môn mở ra. Chuẩn bị như thế chu toàn, xem ra này cổ thần giáo cùng Bách Độc Môn não người tử còn rất hảo sự. Lục Vô Phong ở trong lòng thầm nghĩ, cảm thấy những người này ngược lại không đốc. Tiến vào thanh đồng cự môn sau đó, hai bên giấy lên ngọn lửa, chiếu sáng con đường phía trước. Lục Vô Phong đi theo Vạn Hoành cùng Ngô đạo theo lối đi hướng trong cung điện dưới lòng đất bộ đi tới, một lát sau, sáng tỏ thông suốt, tam người đi tới địa cung trong đại điện. Nay đại điện ở vào sâu trong lòng đất, không có bị mưa tuyết phong sương ăn mòn, nhưng là chạm chỗ năm tháng vết tích, loang lổ cổ tích, tỏ rõ tòa này địa cung đã có rất nhiều năm lịch sử. Đại điện bốn vách là một bộ tinh xảo phù điêu, phía trên chạm chỗ một ít Lục Vô Phong không nhận biết sinh vật, nhìn qua trông rất sống động. Phía trước có một tòa do mỹ ngọc chế tạo thành bàn dài, bóng ánh trong suốt, tản ra nhu hòa quan mang. Đây là dùng một khối cực lớn mỹ ngọc chế thành, không có bất kỳ bằng vào chỗ, hoàn toàn là một cái chỉnh thể. Nhưng hấp dẫn ánh mắt của Lục Vô Phong cũng không phải là này trương không giống bình thường mỹ ngọc bàn dài, mà là bên cạnh bàn vài người. Một người bị hắc khí bọc lại, không có lộ ra hình dáng, chính là trước kia cùng Vạn Hoành đối thoại người. Bốn người khác, ba nam một nữ, nhìn qua đều là 26-27 tuổi tác. Kia nữ tử mặc màu vàng nhạt quần áo, dáng vẻ yêu kiều, có một con nhu thuật tóc, cả người nhìn qua thập phần xinh đẹp. Bên trái nam tử thân mặc màu đen trang phục, bên hông trói một cây mãng xà văn đai lưng, nhìn qua thập phần biến chắc, cái kia một đôi mắt hổ chính hờ hững nhìn Lục Vô Phong ba người. Bên phải nam tử một bộ ăn mặc kiểu thư sinh, tóc chải một tia không loạn, mặt mỉm cười, nhìn qua tao nhã lịch sự. Chính giữa nam tử chính là tướng mạo bình thường, mặc huyền thanh sắc áo quần, cặp kia thâm thúy con mắt đang đánh giá Lục Vô Phong. Lục Vô Phong thần sắc nghiêm túc, đối mặt hắn quan sát không nói một lời. Vạn Hoành thấy vậy cười một tiếng, nói: "Hoa huynh, người một nhà, đây là ta sư đệ, ta hôm qua cùng người đối chiến gãy một cánh tay, bị thương thần hồn, sợ ảnh hưởng sau đó hành động, liền đem hắn cũng mang đi qua, đến lúc đó hắn sẽ cùng ta hành động chung." Nghe hắn giải thích, kia hoa họ nam tử mới thu hồi ánh mắt, sau đó vung tay lên, đem một tấm bản đồ bày ra ở trường trên bàn. "Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu nói chuyện chính sự đi." Hắn mở miệng nói. Dứt lời, Vạn Hoành cùng Ngô đạo tiến tới phụ cận, Lục Vô Phong cũng đuổi liền đi tới, cùng bọn chúng cùng xem trên bàn dài bản đồ. Đây là một tấm Độc Long Triệu bản đồ, trong đó ngọn cờ bọn họ bảy mỗi cái pháp trận vị trí, cũng ngọn cờ đông đảo độc khôi vị trí, đồng thời có mấy cái khu vực bị vòng, hiển nhiên là đem làm trọng yếu địa phương. Lục Vô Phong yên lặng đem tấm bản đồ này nhớ kỹ trong lòng, hắn cho là sau đó mình nhất định có thể đủ được cho. Chương 122, Thu La Minh. Địa cung mật đàm, để cho Lục Vô Phong biết cổ thần giáo cùng Bách Độc Môn kế hoạch, cũng biết mọi người tại đây thân phận. Kia không hiển lộ hình dáng hắc ảnh, Ngô đạo chính giữa tướng mạo bình thường nam tử cũng đến từ Bách Độc Môn, bên trái nam tử và xinh đẹp nữ tử đến từ Huyết Nha Đạo, ăn mặc kiểu thư sinh nam tử đến từ Tuổi Tâm Phái. Hơn nữa Vạn Hoành cùng Khổng Thanh thuộc quyền cổ thần giáo, này bốn cái môn phái âm thầm tổ chức một cái tên là Tu La Minh Tà Đạo đồng minh. Tu La Minh chung cũng không thiếu kích thước so với tiểu Tà Đạo môn phái, đều do này tứ đại môn phái quản hạt. Trong đó so với có ý tứ địa phương là, cái này cổ thần giáo cũng không phải là Nam Cương cổ thần giáo chính thống, bọn họ là cổ thần giáo bên trong một bộ phận phản giáo người tổ chức lần nữa thành lập môn phái, chỉ là như cũng dùng cổ thần giáo danh hiệu. Chính thống cổ thần giáo cũng nhân bọn họ làm ác công không ít qua, một mực ở truy xét hạ của bọn họ lạc, muốn đem các loại phản giáo đệ tử toàn bộ xóa bỏ. Này Tu La Minh đã sớm kế hoạch lật đổ Thanh Châu bát đại môn phái, để cho Tu La Minh đứng ngạo nghệ Thanh Châu tu tiên giới đỉnh, sau đó mới từ từ đưa tay đưa về phía Nam Cương còn lại tám châu, từ từ mưu tính. Bọn họ muốn đem Nam Cương biến thành tà ma ngoại đạo đại bản doanh, mà Thanh Châu chính là bọn hắn cái đầu mục tiêu. Mà bọn họ cuối cùng mục tiêu, đúng là làm cho cả tiên linh giới cũng phiên thiên phúc địa, để cho tà ma ngoại thành đạo vì tiên linh giới người tu tiên chủ lưu. Phải hoàn thành cái này trung cực mục tiêu, bọn họ bản cần phải tiến hành rất nhiều năm chuẩn bị, nhưng Độc Long Triệu Địa cung ngoại ý muốn mở ra, khiến cho bọn hắn tiết kiệm rất nhiều công phu. Lợi dụng trong cung điện dưới lòng đất ẩn chứa xa cổ lực lượng, cổ thần giáo kẻ phản đạo môn chuẩn bị thử triệu hoán cổ thần, đó là cổ thần giáo cấm kỵ bí thuật, có thể cho gọi ra một tôn cực kỳ cường hãn cổ thần, trải qua hắn hạ độc người, chỉ cần ở vũ hóa cảnh bên dưới, tu vi cũng có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Bách độc môn nhân chính là đem bao vây Độc Long Triệu bên trong bát đại môn phái đệ tử luyện thành độc khôi, ngoại trừ để cho bọn họ trở thành mấy phe chiến lược bên ngoài, chủ yếu cũng là lợi dụng cơ hội này tiến hành đối độc khôi thâm tầng thứ nghiên cứu, thử có thể hay không có đột phá. Nếu có đột phá, bách độc môn độc khôi thuật đem có thể cùng cổ thần giáo kẻ phản đạo cho gọi ra cổ thần cùng phối hợp, vì Tu La Minh cung cấp càng thêm lực lượng cường đại. Chuyện cho tới bây giờ, Độc Long Triệu bên trong phần lớn bát đại môn phái đệ tử đều đã bị luyện thành độc khôi, chỉ có cực một số ít tu vi cảnh giới cùng lực ý chí cũng tương đối cường đại nhân còn đang khổ cực chống đỡ, không có bị luyện chế thành công. Tu La Minh người thập phần hung tàn, coi người khác chi mệnh như cỏ rác, đối với đem bát đại môn phái đệ tử luyện chế thành độc khôi loại sự tình này, bọn họ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Trải qua nói xa nói gần, Lục Vô Phong cũng biết trên bản đồ bị đặc biệt vòng đi ra khu vực chính là bây giờ bao phủ Độc Long Triệu pháp trận đầu mối then chốt, phân biệt do Bách Độc Môn, Cổ Thần Giáo, Huyết Nha Đạo, Tuổi Tâm Phái bốn cái môn phái đệ tử canh giữ. Lục Vô Phong đi theo Vạn Hành đi qua Cổ Thần Giáo nơi trú quân, đó là đầu mối then chốt một trong. Chỉ phải cái này do Bách Độc Môn môn chủ cùng Cổ Thần Giáo giáo chủ liên thủ bảy đại trận không phá, không có được chấp thuận cụ linh cảnh trên người tu tiên liền không cách nào tiến vào Độc Long Triệu. Đây là một cái thập phần kỳ diệu đại trận. Người bên ngoài rất khó nhận ra được cụ linh cảnh lấy thượng nhân sở dĩ không cách nào Độc Long Triệu là đại trận này đưa đến, cho dù bọn họ phát giác, không có đăng tiên lực, cũng không cách nào tùy tiện từ ngoại bộ tướng đem phá vỡ. Đại trận này tương đương khó giải quyết, đang không có đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế dưới tình huống, chỉ có thể từ trong bộ tướng đem phá giải. Mà phá trận mấu chốt chính là ở chỗ kia bốn cái pháp trận đầu mối then chốt, Lục Vô Phong từ biết rõ chuyện này sau liền một mực ở suy nghĩ phải như thế nào đem này bốn cái pháp trận đầu mối then chốt phá hư. Nếu như Tiểu Bạch chịu ra tay, vậy dĩ nhiên không vấn đề chút nào. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, Tiểu Bạch không một chút nào muốn ra tay, trước kia cũng nhiều lắm là ở Hoàng Nhược Liêu đem tử chi tế giúp Lục Vô Phong phá vỡ kia trong suốt trung lớn, đêm qua giúp Lục Vô Phong đem Khổng Thanh kéo vào rồi không gian kỳ dị để cho hắn có thể vô thanh vô tức giữa đem chém chết. Lục Vô Phong cảm thấy, nếu muốn để cho Tiểu Bạch trực tiếp xuất thủ đối phó Tu La đạo nhân, có thể là nói mơ giữa ban ngày. Vì vậy, phá hư bốn cái pháp trận đầu mối then chốt chuyện, còn phải dựa vào chính hắn. Nhất Phương sau khi thương nghị, Lục Vô Phong cũng minh lường bọn hắn kế hoạch, nhiều nhất đợi thêm nửa tháng, Bách Độc Môn, Cổ Thần Giáo, Huyết Nha Đạo, Tuổi Tâm Phái tứ đại môn phái đầu não liền sẽ thân lâm Độc Long Triệu, lợi dụng trong cung điện dưới lòng đất lực lượng triệu hoán cổ thần. Mà nhiệm vụ bọn họ đó là trong nửa tháng này phòng thủ bốn cái pháp trận đầu mối then chốt, sẽ tiến vào Độc Long Triệu nhân toàn bộ giải quyết, nếu như có thể mang bọn họ luyện chế thành độc khôi, chính là tốt hơn. Sau đó, này tứ đại môn phái mấy người lại lẫn nhau thông khí, nói một chút ngày gần đây Độc Long Triệu bên trong cùng với trong đó bốn cái pháp trận đầu mối then chốt nơi động tĩnh. Nói về sự chính mình gãy một cánh tay Lục Vô Phong lúc, Vạn Hoành giận đến cắn răng nghiến lợi, ta còn không biết rõ tiểu tử kia tên. Bất quá cũng không cần biết, chờ lát nữa ta liền đi ra ngoài tìm hắn, nhất định phải bắt hắn lại. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Ngô đạo, ta xem tiểu tử kia rất tà môn, bộ kia phó túi ra cũng không tệ, đem ra luyện thành độc khôi có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch, Ngô huynh có thể có hứng thú cùng ta cùng nhau đi tới. Tướng mạo âm nhu Ngô đạo mặt không chút thay đổi, nói, ngươi là nói, hắn nhìn qua chỉ có chút cơ cảnh tu vi, thực lực cũng không thua cụ linh cảnh cường giả. Vạn Hoành gật đầu một cái, chính là tà môn ở cái địa phương này, bằng không ta cũng sẽ không nhân quá mức khinh thị hắn mà ăn lớn như vậy thua thiệt. Nếu quả thật như ngươi nói, người này có lẽ nắm giữ trong truyền thuyết thể chất đặc thù, nhưng nếu có thể đưa hắn luyện chế thành độc khôi, chắc hẳn sẽ tương đối đẹp hay. Lô đạo mặt hiện lên một tia vẻ âm tàn, hắn đã tại sướng muốn tóm lấy Lục Vô Phong sau đó đem luyện thành độc khôi cảnh tượng. Hắn đã đáp ứng Vạn Hành, đem cùng hắn cùng nhau đi tới bắt Lục Vô Phong. Hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận, ta có một loại trực giác, người kia thập phần nguy hiểm, có thể sẽ cho chúng ta tạo thành cực đại phiền toái. Đến từ Bách Độc Môn Huyền Thanh sắc áo quần nam tử nghiêm mặt nói, nhắc nhở Vạn Hành cùng Lô đạo muốn ngàn vạn chú ý, bởi vì hắn trực giác quá mức kinh người. Lục Vô Phong không thể không âm thầm quan sát hắn xuống. Đều nói nữ nhân trực giác rất đáng sợ, ta thế nào cảm giác người anh em này nhi trực giác càng đáng sợ hơn, chẳng nhẽ hắn cũng là một phụ nữ. Lục Vô Phong vừa liếc nhìn kia không hiện lộ hình dáng hắc ảnh, dựa theo Vạn Hoành nói, nàng nhưng thật ra là một cái nữ tử, chỉ là một mực không thôi mặt mũi thực kỳ nhân, hơn nữa một mực dùng giọng nam nói nữa. Khả năng bách độc môn nhân đều thích nữ giả nam trang. Bóng đen này trung nữ tử rốt cuộc hình dạng thế nào? Như bình thường là, Lục Vô Phong hoàn toàn có thể sử dụng Tố Nguyên Chân nhãn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng bây giờ hắn biến hóa thành Không Thanh, làm như vậy vô cùng có khả năng bại lộ chính mình, vì vậy cũng chỉ có thể tạm thời đem nghi vấn đề ở trong lòng. Không lâu lắm, Vạn Hành cùng Ngô Đạo đã quyết định kế hoạch, đem phải rời khỏi địa cung tìm Lục Vô Phong. Hai người gần sắp rời đi lúc, Vạn Hành nhìn về phía Không Thanh, nói: "Ta còn có việc, ngươi trước chính mình hồi doanh địa đi, đem mới vừa rồi thương nghị chuyện báo cho biết ngươi còn sư tỷ đám người." Không Thanh gật đầu một cái, trả lời: "Ta trước tiên có thể ở địa cung này bên trong đi một vòng trở về nữa sao?" Nghe vậy, Vạn Hành hơi híp mắt lại, hơi chút suy nghĩ một chút, nói: "Có thể, nể tình ngươi là lần đầu tiên tiến vào địa cung, liền đi vòng vòng đi, thật tốt khai mở nhãn giới." "Đa tạ sư huynh." Lục Vô Phong thay đổi hóa thành Khổng Thanh hướng Vạn Hành chào một cái. Vạn Hành khoát tay một cái, nói: "Khác chuyện quá lâu, sớm trở về." Khổng Thanh lần nữa gật đầu: "Đúng sư huynh." Vạn Hành cùng Khổng Thanh sau khi rời đi, Lục Vô Phong bắt đầu ở trong cung điện dưới lòng đất du lãm. Tại hắn du lãm lúc, Huyết Nha đạo cùng Tồi Tâm phái nhân lần lượt rời đi, chỉ để lại đạo hắc ảnh kia cùng với người mặc huyền thanh sắc áo quần bách độc môn nam tử. Rất rõ ràng, hai người bọn họ nhiệm vụ đó là cố thủ địa cung. Lục Vô Phong có thể cảm nhận được kia bách độc môn nam tử từ đầu đến cuối đang chú ý chính mình nhất cử nhất động, tựa hồ không phải rất tin được cái này Khổng Thanh. Đi tới địa cung sâu bên trong chuyển rồi sau một hồi, Lục Vô Phong rốt cuộc tìm được ngàn năm ngũ độc hoa. Đây là một loại chỉ có ngũ cánh hoa hoa, ngũ cánh hoa màu sắc khác nhau, chia ra làm màu đen, tử sắc, lam sắc, màu nâu, hồng sắc. Đóa hoa này có chừng hai bàn tay một loại đại, ngũ sắc hoa múi tản ra yêu dị quang mang. Lần đầu đưa mắt về phía nó lúc, Lục Vô Phong phảng phất cả người đều bị nó hút vào rồi. Dựa theo Hoàng Nhược Liễu cho bản vẽ nói, này thuộc về ngàn năm ngũ độc hoa đặc tính, cũng hoặc có lẽ là đây là nó độc tính một trong. May là Lục Vô Phong đã đạt được bách độc bất xâm phần thưởng này, cũng vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn cản loại độc này tính. Có thể tưởng tượng được này ngàn năm ngũ độc hoa rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nếu như không có kêu bách độc môn nam tử nhìn chằm chằm, Lục Vô Phong nhất định sẽ trực tiếp đem này đóa ngàn năm ngũ độc hoa thu, nhưng nam tử kia ánh mắt một mực tập trung vào Lục Vô Phong, để cho hắn không có cơ hội. Làm sơ suy nghĩ sau đó, Lục Vô Phong quyết định trước đem càn khôn đổi chỗ ký hiệu thêm tại ngàn năm ngũ độc hoa trên, sau đó mới chờ cơ hội hành động. Trước mắt hắn càn khôn đổi chỗ chỉ có thể trong nhất định cự ly đem chính mình cùng làm rồi ký hiệu mục tiêu lẫn nhau đổi vị trí, nhưng nếu như hắn có thể đủ đột phá đến kết đan cảnh, cũng không giống nhau, tiến vào kết đan cảnh sau đó, có thể đồng thời tồn tại hai cái càn khôn đổi chỗ ký hiệu, nói cách khác có thể mang hai cái làm rồi càn khôn đổi chỗ mục tiêu tiến hành vị trí trao đổi. Khi hắn nắm tay thả vào ngàn năm ngũ độc hoa trên lúc, kia bách độc môn nam tử nhất thời quát lên: "Ngươi đang làm gì?" Trong nháy mắt liền đem càn khôn đổi chỗ ký hiệu làm đến ngàn năm ngũ độc tốn trên Lục Vô Phong đội vàng thu tay về, cười nói: "Đây là ngàn năm ngũ độc hoa chứ? Ta tốt như bị trúng độc, không tự chủ liền nắm tay đưa tới." Nghe vậy, bách độc môn nam tử còn muốn nói chút gì, đạo hắc ảnh kia liền dẫn đầu cửa ra cắt đứt hắn: "Ngàn năm ngũ độc hoa độc tính quả thật cực mạnh, cổ thần giáo nhân không giống chúng ta bách độc môn, bị trúng độc cũng là bình thường." Nghe hắc ảnh giải thích, bách độc môn nam tử cũng không nói thêm nữa, chỉ là dặn dò Lục Vô Phong không muốn lại tùy ý đụng chạm địa cung bên trong đồ vật. Lục Vô Phong vội vàng xưng phải, sau đó lại đi lại khắp nơi du lãm. Một lát sau, hắn cũng chuẩn bị rời đi địa cung. Tại hắn rời đi lúc, đạo hắc ảnh kia ném ra một viên thuốc ném cho hắn: "Cái này có thể thanh trừ bên trong cơ thể ngươi ngàn năm ngũ độc hoa độc tố, ngươi cầm đi ăn đi." Chương 123, kết đăng cảnh. Nhận lấy viên thuốc, Lục Vô Phong hướng nàng nói một tiếng cảm ơn, trực tiếp thẳng hướng rời đi địa cung lối đi đi tới. Nay bị Tu La Minh chiếm cứ địa cung đi vào rất khó, đi ra ngoài ngược lại là rất dễ dàng. Lục Vô Phong chỉ là đi tới thanh đồng cự môn trước, không có làm bất kỳ động tác gì, đại môn liền chậm rãi mở ra. Lục Vô Phong suy đoán, hẳn là trong cung điện dưới lòng đất bách độc môn hai người tại nội bộ khống chế cái này thanh đồng cự môn. Ra địa cung sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì, là trước đi tìm Vạn Hành đưa hắn giải quyết, hay lại là cứ như vậy đỡ lấy Khổng Thanh thân phận quay về cổ thần giáo nơi trú quân. Cuối cùng, hắn quyết định trước tiên hồi cổ thần giáo nơi trú quân, bởi vì hắn thấy bây giờ được còn không phải giải quyết Vạn Hành thời điểm. Bây giờ Vạn Hành cùng bách độc môn Ngô đạo chung một chỗ, nếu muốn đồng thời đem hai người bọn họ cũng chém chết lời nói thế tất yếu hao phí không ít khí lực, nếu như không cẩn thận để cho một người trong đó chạy thoát, Lục Vô Phong tiếp theo ắt sẽ đối mặt thân ở độc lòng triệu bên trong Tu La Minh người vây quét. Mặc dù có thể ở công thành sau đó trốn, cũng có lòng tin có thể tránh thoát những người này tìm kiếm, nhưng vạn nhất Tu La Minh người chết thủ cửa ra, làm cho mình không cách nào rời đi, chờ đến cổ thần giáo giáo chủ cùng bách độc môn môn chủ đến lúc, liền hết thảy đều khó mà nói. "Tiểu Bạch, nếu như cổ thần giáo giáo chủ và bách độc môn môn chủ muốn giết ta, ngươi sẽ xuất thủ trợ giúp sao?" Lục Vô Phong nhìn về phía bên hông dây chuyền, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bạch thanh âm lập tức truyền vào hắn trong tai: "Ngươi chết liền chết, chơi ta chuyện gì?" Lục Vô Phong lắc đầu một cái, nói: "Dầu gì ta cũng là Thái Huyền Tông đại sư mình, ngươi lại vừa là Thái Huyền Tông tứ đại hộ tông thần thú một trong, về phần tuyệt tình như vậy sao? Đừng nói là ngươi, nếu không phải là có khế ước trong người, cho dù là Hứa Lao đại phải chết cũng không liên quan đến chuyện của ta." Tiểu Bạch tương đương tuyệt tình, không có cho Lục Vô Phong một chút hy vọng. Lục Vô Phong ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra ta còn là muốn thảo luận kỹ hơn. Ở đi đến cổ thần giáo nơi trú quân trên đường, hắn đột nhiên có một loại thần kỳ cảm giác, hoảng hốt giữa, hắn cảm giác mình căn cơ tựa như có lẽ đã hoàn toàn củng cố, có thể thử đột phá kết đăng cảnh. Đã như vậy, ta liền nếm trước thử đột phá một chút, vạn nhất thành công đây. Lục Vô Phong tìm bốn phía thích hợp đột địa phương rách nát, cuối cùng lựa chọn ở lại Độc Long Triều khu vực trung tâm. Khu vực này độc khí dày đặc, ngoại trừ Tu La Minh mấy người nghị sự lúc, gần như sẽ không có người tới, điều này cũng làm cho Lục Vô Phong ở lúc thời điểm tu luyện không sẽ bị quấy rầy, có thể chuyên tâm đột phá. Tìm một cái hơi ẩn núp lại thuận mắt địa phương sau đó, Lục Vô Phong liền ở chỗ này ngồi xếp bằng, thử có thể hay không đột phá đến kết đăng cảnh. Nếu muốn đột phá đến kết đăng cảnh, phải yêu cầu đem trong thiên địa âm dương nhị khí dẫn vào bên trong cơ thể, khiến cho ngưng kết với chính mình trong khí hải, kết làm đạo đan. Quá trình này cái đầu điểm khó khăn liền đem âm dương nhị khí dẫn vào bên trong cơ thể, đây là yêu cầu thiên phú. Thiên phú một loại người tu tiên, có lẽ phải tốn hồi lâu mới có thể cảm giác được trong thiên địa âm dương nhị khí, sau đó lại muốn tìm bên trên lâu hơn thời gian mới có thể đem dẫn vào bên trong cơ thể, trong quá trình này, không biết rõ sẽ thất bại bao nhiêu lần. Mà một chút thiên phú cực cao hoặc thể chất đặc thù người tu tiên, là có thể nhanh chóng cảm giác được âm dương nhị khí, cũng nhanh chóng đem dẫn nhập trong cơ thể mình. Đem âm dương nhị khí dẫn vào bên trong cơ thể sau đó, cái thứ nhị điểm khó khăn đã tới rồi, phải đem này âm dương nhị khí ngưng kết với trong khí hải, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể thành công. Lục Vô Phong chính mắt bái kiến Lý Thiện Mặc từ trúc cơ cảnh đột phá đến kết đan cảnh, tốc độ kia có thể nói tương đương nhanh, gần như không thế nào phí sức liền thành công, trung gian không có trải qua bất kỳ thất bại. Nhưng đến phiên mình thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chuyện này thật giống như cũng không có nhẹ nhàng như vậy, ở chỗ này ngồi xếp bằng hồi lâu, hắn cũng không có thể cảm giác được trong thiên địa âm dương nhị khí. Xem ra ngộ đạo quả đối với tu luyện công pháp, linh kỹ, vũ khí đợi hữu dụng. Đối thể ngộ thiên địa đại đạo cũng không có bao nhiêu dùng. Vậy nó còn tên gì ngộ đạo quả, thật là rất rưởi. Lục Vô Phong muốn từ bản thân đã từng ăn rồi ngộ đạo quả, cảm thấy vật này hoặc là đối đột phá vô dụng, hoặc là chính là sách lậu. Khổ tư đã lâu, Lục Vô Phong đột nhiên cặp mắt sáng lên, mừng rỡ trong lòng, ta bày âm dương song cực trận không được sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến, âm dương song cực trận có thể nhanh chóng tụ tập âm dương nhị khí, chỉ cần có số lớn âm dương nhị khí ở phụ cận, đột phá đến kết đan cảnh thứ nhất điểm khó khăn rất nhanh thì có thể giải quyết. Âm dương song cực trận bày, chỉ thấy trong trận âm dương nhị khí lưu chuyển, ý sát phạt thập phần nồng nặng. Lục Vô Phong nhíu mày một cái, thầm nghĩ, này âm dương song cực trận bên trong âm dương nhị khí bá đạo như vậy, sẽ không đối kết xuất tới đạo đan có ảnh hưởng gì chứ? Hắn quân quyết chốc lát, quyết định cuối cùng đem bá đạo này phi thường âm dương nhị khí dẫn vào bên trong cơ thể. Bình thường mà nói, trúc cơ cảnh người tu tiên đột phá đến kết đan cảnh lúc, dẫn nhập đều là tỏa ra ở thiên địa các nơi, hơi nhu hòa âm dương nhị khí, giống như Lục Vô Phong như vậy đem dùng để sát phạt âm dương nhị khí dẫn vào bên trong cơ thể người, quả thật ít lại càng ít. Cảm thụ âm dương song cực trận bên trong âm dương nhị khí, Lục Vô Phong thúc dục tự thân linh khí, thử đem dẫn vào bên trong cơ thể. Thất bại mấy lần sau đó, Lục Vô Phong cuối cùng vu thành công đem âm dương song cực trận bên trong linh khí dẫn vào bên trong cơ thể, bắt đầu thử đem ngưng kết với trong khí hải. Trải qua tiên phong quyết sau đó, Lục Vô Phong thể nội khí biển so với trước lại tăng lớn thêm không ít, này tất cả đều nhờ vào vĩnh viễn không thôi Nhật Nguyệt Tinh Thần Công. Có thể nói, Nhật Nguyệt Tinh Thần Công là Lục Vô Phong có thể có được vượt xa trước mặt tu vi cảnh giới thực lực nguyên nhân căn bản, chính là bởi vì Nhật Nguyệt Tinh Thần Công, hắn mới có thể có được như thế cự đại khí hải. Giống như hắn như vậy mênh mông khí hải, gần như có thể so với tầm thường ngộ đạo cảnh người tu tiên rồi. Đương nhiên, ở gặp phải Hứa Long ẩn bái nhập Thái Huyền Tông trước, Lục Vô Phong không có một thân mênh mông khí hải, thực lực lại không phải rất mạnh, khi đó hắn chỉ có thể nói mặt đối luyện khí cảnh người tu tiên có sức tự vệ, kém xa tu luyện Thái Huyền Kinh sau đó. Lấy được Hứa Long ẩn truyền lại Thái Huyền Kinh sau đó, Lục Vô Phong hoàn toàn học được như thế nào vận dụng trong cơ thể mình mênh mông khí hải, thực lực cũng không ngừng tăng vọt, lúc này mới có tiên phong quyết bên trong những thứ kia ưu dị biểu hiện. Chỉ bằng Thái Huyền Kinh một điểm này, Lục Vô Phong cũng nên cố gắng tìm Hứa Long ẩn để lại đầu mối, giúp hắn thoát khỏi bây giờ khốn cảnh. Âm dương song cực trận bên trong bá đạo âm dương nhị khí ở Lục Vô Phong khí hải bên trong không ngừng đánh vào, khiến cho hắn đau không nói nổi, hắn lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được âm dương song cực trận uy lực. Mênh mông trong khí hải, âm dương nhị khí hóa thành nhất hắc nhất bạch hai nhánh cự long, ở đại dương mênh mông bên trong tùy ý sôi trào, đem Lục Vô Phong khí hải khuấy động được sóng cuồn cuộn, trang nghiêm một bộ tận thế cảnh tượng. Nếu muốn kết thành đạo đan, phải đem này âm dương nhị khí chế phục, khiến cho ở trong khí hải ngưng kết, Lục Vô Phong cắn chặt hàm răng, không ngừng thử khống chế này hai nhánh cự long. Chỉ chốc lát sau, Lục Vô Phong rốt cuộc đi tới một loại thần kỳ trạng thái, hắn đã có thể cảm nhận được thần thức tồn tại. Lo liệu bản tâm, thần thức hóa thân. Đột nhiên, tiểu bạch thanh âm ở tại trong óc vang lên, ở Lục Vô Phong có thể cảm nhận được thần thức sau đó, hắn cũng rốt cuộc có thể nghe được thần thức truyền âm. Đây là tới tự bạch hổ hướng dẫn, Lục Vô Phong không dám thờ ơ, lập tức thử đem thần thức của mình hóa thành một cụ thần thức thân thể. Lặp đi lặp lại thử nhiều lần sau đó, Lục Vô Phong cuối cùng vu thành công thần thức ngưng luyện làm một thể, biến thành một đạo hóa thân. Hắn thần thức hóa thành một đạo cùng hắn độc nhất vô nhị bóng người, khác nhau chỉ là này thần thức hóa thân quanh thân cũng long lánh kim quang, hơn nữa nhìn qua không giống như là thật thể. Thần thức vào cơ thể, hàng phục song long, ngưng kết đạo đan. Tiểu bạch thanh âm vang lên lần nữa, nó đang tiếp tục hướng dẫn Lục Vô Phong. Lục Vô Phong tập trung tinh thần, để cho thần thức của mình hóa thân tiến vào tự thân khí hải. Trong khí hải, song long gầm thét, sóng lớn cuộn cuộn, dòng nước ngầm mãnh liệt, gió bão nổi lên bốn phía. Lục Vô Phong thần thức hóa thân cặp mắt rét một cái, kinh thiên một trường đánh ra, thay đổi liên tục chi trường kính, khiến cho hắc bạch song long nhất thời cảm thấy thái sơn băng trước, hùng lực vô biên. Song long đủ tiếu, đồng thời tấn công về phía Lục Vô Phong thần thức hóa thân, lại thấy cái này thần thức hóa thân thuấn di phong chỉ, Bất Thế Lợi Kiếm Phong Vân Đoạn ở trong tay hóa hiện, kiếm đãng càn khôn, long khí cùng kiếm khí đóng tóe, ầm ầm sợ bạo nổ. Một trận hoàn toàn mới cuộc chiến, ở Lục Vô Phong trong khí hải kéo dài hồi lâu, cuối cùng, Lục Vô Phong thần thức hóa thể trải qua một trận ác chiến sau đó mới đưa Hắc Bạch Song Long hoàn toàn hàng phục. Bị hàng phục Hắc Bạch Song Long lần nữa hóa thành âm dương nhị khí, đem so với trước, kia bá đạo ý sát phạt đã biến mất. Ở Lục Vô Phong dưới sự hướng dẫn, trở nên nhu hòa âm dương nhị khí chìm vào hắn trong khí hải, hai người quấn quanh, bắt đầu từ từ ngưng kết. Không lâu lắm, âm dương nhị khí rốt cuộc ngưng kết thành nhất thể, biến thành một viên đạo đan, ở Lục Vô Phong trong khí hải chìm nổi. Ngồi xếp bằng Lục Vô Phong mở hai mắt ra, một cổ sợ khí tức người cuốn khắp nơi, hắn đã thành công đột phá đến rồi kết đan cảnh. Tiến vào kết đan cảnh sau đó, Lục Vô Phong cũng có thần thức khả năng, có thể sử dụng thần thức dò xét tình huống xung quanh. Thần thức có thể dò xét phạm vi cùng người tu tiên khí hải cùng một nhịp thở, Lục Vô Phong có mênh mông vô cùng khí hải, thần thức phạm vi cũng là tương đương không tầm thường. Hắn thử đem thần thức bày, đúng là trực tiếp bao phủ toàn bộ Độc Long Triều. Độc Long Triều bên trong, canh giữ bốn cái pháp trận đầu mối then chốt Tu La Minh người nhất cử nhất động, tất cả trong mắt hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng tìm được Vạn Hoành cùng Ngô đạo chỗ, hai người kia vẫn ở chỗ cũ tìm hắn bóng người. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một ít cùng Bát Đại môn phái ký tên miễn trách thư sau đó xông vào Độc Long Triều nhân, nhìn trạng thái của bọn họ, hẳn là hôm qua đối mặt Ngô đạo lúc đã thụ thương không ít. Sau đó hắn lại thử dò xét địa cung, lại phát hiện mình thần thức không cách nào đi sâu vào trong cung điện dưới lòng đất. Xem ra địa cung này quả thật huyền diệu, bất quá ta đã tiến vào kết đan cảnh, cũng không cần lại tiến vào bên trong rồi. Lục Vô Phong tự tin cười một tiếng. Đột phá đến kết đan cảnh hắn, đã có thể đồng thời làm hai cái càn khôn đổi chỗ ký hiệu, hiện ở trong cung điện dưới lòng đất ngàn năm ngũ độc hoa trên đã có một cái ký hiệu, hắn chỉ cần ở khác đồ vật bên trên lại làm một cái ký hiệu, liền có thể đem ngàn năm ngũ độc hoa cầm vào tay. Bất quá, ở trước đó, ta còn là nên vì Hoàng Đại Ca báo thù mới được. Lục Vô Phong nhìn về phía Vạn Hoành chỗ phương hướng, vẻ mặt không lành. Mà lúc này Vạn Hoành còn không biết rõ mình sắp đại họa lâm đầu. Chương 124, nghiền ép. Thiếu niên hiệp khí, giao kết ngũ cũng hùng. Can đảm động, lông tùng. Đứng thẳng nói chung, thử sinh cùng. Hứa một lời thiên kim trọng. Đột phá đến kết đan cảnh Lục Vô Phong, đã cùng trước không thể so sánh nổi, bây giờ hắn cảm giác mình cho dù đối mặt nguyên anh cảnh cường giả cũng sẽ không sợ, mặc dù thắng bại khó nói, nhưng sức đánh một trận nhất định là có. Chứ có hay không thần thông cùng dị năng bên ngoài, thực lực của hắn đã cùng tầm thường nguyên anh cảnh người tu tiên chênh lệch không bao nhiêu, nói cách khác, ở nơi này cụ linh cảnh trên người tu tiên đều không cách nào tiến vào Độc Long Triều bên trong, hắn hiện tại chính là người mạnh nhất. Ta có muốn hay không thuận tay giúp một tay Bát Đại môn phái người đâu? Đại trận này quả thật có chút cản trở. Lục Vô Phong đang suy tư có hay không phải ra tay đem bao phủ Độc Long Triều đại trận giải trừ. Bất quá, ở trước đó, hắn trước phải đem Vạn Hoành chém chết. Nô đạo có lẽ có thể bỏ qua cho, dù sao Lục Vô Phong cùng hắn không có xung đột trực tiếp, nhưng Vạn Hoành không thể không chết. Lục Vô Phong cùng Hoàng Nhược Liễu giao tình tuy không sâu, nhưng dù nói thế nào Hoàng Nhược Liễu cũng là Lục Vô Phong ở Nam Cương bên trong làm quen người bạn thứ nhất, Vạn Hoành cứ như vậy khi này Lục Vô Phong mặt đem Hoàng Nhược Liễu hại chết, Lục Vô Phong há có thể tha cho qua hắn. Huống chi, ở Hoàng Nhược Liễu tắt thở trước, Lục Vô Phong đã nói với hắn nhất định sẽ báo thù cho hắn, nhất định sẽ tìm được ngàn năm ngũ độc hoa đi trước Vọng Nguyệt Thành cứu chữa Hoàng Linh. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Lục Vô Phong là một cái nói được là làm được nhân. Đang đột phá đến kết đan cảnh trước, hắn có lẽ còn cần tốt hảo kế hoạch một phen mới có thể bất động thanh sắc đem Vạn Hoành giải quyết, sau đó chờ cơ hội lấy trộm Độc Long Triệu bên trong ngàn năm ngũ độc hoa. Ở đột phá đan đến kết đan cảnh sau đó, Lục Vô Phong đã hoàn toàn không cần định ra kế hoạch, hắn chỉ cần tìm tới Vạn Hoành, đưa hắn chém chết, sau đó chạy tới cổ thần giáo, Bách Độc Môn, Huyết Nha Đạo, Tồi Tâm Phái tứ đại môn phái nơi chú quân đem pháp trận đầu mối then chốt phá hư, cuối cùng tái phát động càn khôn đổi chỗ đem trong cung điện dưới lòng đất ngàn năm ngũ độc hoa bắt vào tay, liền có thể nên ngang mà đi. Ngay tại Lục Vô Phong sắp lên đường đi Vạn Hoành nơi ở lúc, bên hông bạch hổ dây truyền thần quang chợt lóe, tiểu bạch lại biến thành mèo trắng bộ dáng. Nó nằm trên đất làm một miêu thức phóng rôi, sau đó mở miệng nói: ngươi lợi dụng trận pháp đưa tới âm dương nhị khí bá đạo phi thường, cuối cùng đưa đến ngươi cái này đàn cùng tầm thường kết đan cảnh người tu tiên có một chút bất đồng, khả năng này sẽ ảnh hưởng đến ngươi tâm tính, chính ngươi phải chú ý. Nghe vậy, Lục Vô Phong khẽ cau mày, hỏi: ảnh hưởng ta tâm tính? Ngươi đột phá phương thức không quá tầm thường, này hàm chứa ý sát phạt âm dương nhị khí có lẽ sẽ đưa đến ngươi tính cách có thay đổi. Tiểu bạch cho ra giải thích như vậy, Lục Vô Phong như cũng không hiểu. Không biết rõ đan sao sẽ cải biến chính mình tính cách. Tiểu Bạch hướng hắn liếc mắt, nói, đơn giản mà nói, chính là chỗ này lai lịch bất chính âm dương nhị khí bên trong ý sát phạt có thể sẽ để cho ngươi trở thành một người thích giết chóc, ngươi sau đó yêu cầu gia tăng chú ý, tận lực khắc chế chính mình, nếu không có thể cuối cùng sẽ trở thành một đại ma đầu cũng khó nói. Nghe xong Tiểu Bạch giải thích, Lục Vô Phong rốt cuộc hiểu rõ, hắn suy nghĩ một chút, cười nói, ma đầu liền ma đầu đi, cũng không có gì không tốt. Tiểu Bạch không có tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi ngươi có phải hay không là quên một chuyện. Lục Vô Phong lần nữa cau mày, chuyện gì? Tiểu Bạch lại mắt trợn trắng, ngươi thật giống như không tính hồi địa cung rồi hả? Nghe này hỏi, Lục Vô Phong làm sơ suy tư, nhất thời biết mình quên cái gì. Hắn vỗ tay một cái, nói, trước ở cung điện dưới lòng đất bên trong có Bách Độc môn nhân nhìn chằm chằm, làm hại ta cũng quên tìm sư phụ để lại đầu mối. Lại đem trọng yếu như vậy chuyện quên, Lục Vô Phong tâm tình thập phần không được, càng muốn cầm Vạn Hoành khai đao. Ít nhất phải có hai gã bất đồng môn phái Tu La Minh chi nhân mới có thể mở ra địa cung đại môn, xem ra ta tạm thời vẫn không thể chém chết Vạn Hoành, ta phải đem hắn cùng Ngô Đạo đều bắt được, để cho bọn họ cho ta mở cửa ra mới được. Lục Vô Phong nhìn về Vạn Hoành cùng Ngô Đạo chỗ phương hướng, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Muốn rõ ràng sau đó, hắn liền hóa thành một vệ sáng bay hướng Vạn Hoành cùng Ngô Đạo. Tiểu Bạch chính là ở lại Độc Long Triều khu vực trung tâm, chờ đợi hắn trở về. Còn muốn bắt Lục Vô Phong Vạn Hoành cùng Ngô Đạo có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hai người bọn họ bây giờ đã trở thành Lục Vô Phong muốn bắt mục tiêu. Bất ngờ, một vệ sáng rơi vào phụ cận, Vạn Hoành cùng Ngô Đạo đồng thời ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Khổng Thanh, ngươi không trở về nơi trú quân, tới nơi này làm gì? Vạn Hoành nhận ra được ý tứ như thế khí tức, đã ở thẩm vận linh khí. Ngô Đạo cũng tương tự cảm giác có chút không đúng, thần sắc nghiêm túc, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nhìn như lâm đại địch hai người, Khổng Thanh cất tiếng cười to, lần này các ngươi ngược lại không đốc. Thần bí huy hoàng chớp động, Khổng Thanh biến mất, cướp lấy là đã đột phá đến kết đan cảnh Lục Vô Phong. Lục Vô Phong mặt lộ vẻ nụ cười nhìn về phía trước hai người, nói, Vạn sư minh, lại gặp mặt. Mắt thấy Khổng Thanh biến thành Lục Vô Phong, Vạn Hoành đồng tử kịch co rút, nói, Khổng Thanh ở đâu? Ngươi đã làm gì hắn? Lục Vô Phong hai tay mở ra, trả lời đêm qua hắn đã chết ở trên tay ta, bây giờ ngươi nên lên đường. Đúng rồi, đời sau, ngươi tốt nhất vẫn là tiết chế một chút, làm xong ngươi cùng ngươi kia còn sư muội cũng quá kịch liệt. Nghe Lục Vô Phong nói như vậy, Vạn Hoành vừa sợ vừa câu. Lục Vô Phong lại đang lặng yên không một tiếng động gian liền đem Khổng Thanh chém giết, kinh khủng hơn là, đêm qua mình cùng Thượng Liên Mộng Xuân Tiêu một đêm cũng không có tránh được Lục Vô Phong hai mắt, nghĩ tới đây, Vạn Hoành sau lưng đã rỉ ra mồ hôi lạnh. Hắn đang nghĩ, nếu như Lục Vô Phong tối hôm qua ra tay với chính mình lời nói, chính mình có thể sống sót hay không? Cuối cùng, Vạn Hoành hít sâu một hơi, nói, Ngô Minh, xem ra người này so với chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, không muốn nhún nhường, cầm xuất toàn lực đi. Mặc dù Ngô Đạo không biết rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nhưng hắn từ Vạn Hoành cùng Lục Vô Phong trong lúc nói chuyện với nhau đã đoán được một, hai, hắn chăm chú nhìn Lục Vô Phong, khẽ gật đầu, đột nhiên quát lên, động thủ. Lời còn chưa dứt, liền thấy khói độc đe dọa, tử thân mở đường, Ngô Đạo làm bách độc môn đệ tử, tự nhiên rất biết dụng độc, hắn điều khiển Độc Long Triệu bên trong độc khí đánh út về phía rồi Lục Vô Phong. Cùng lúc đó, Vạn Hoành quanh thân tà quang đại thịnh, hắn ở một tay làm phép, muốn cho Lục Vô Phong người kế tiếp vô cùng tàn nhẫn nhất độc cổ. Sinh tử quan hệ đang lúc, lại nghe Lục Vô Phong khẽ cười một tiếng, không kịp nháy mắt, hắn bóng người liền đã biến mất, lại xuất hiện lúc, đã là bước trước khi Vạn Hoành cùng trước mặt Ngô Đạo. Không nói một lời, hám thiên hai trường, như sóng dữ cuốn vân, không nhìn Vạn Hoành cùng Ngô Đạo phòng ngự, trực tiếp vỗ vào bọn họ trước ngực. Kinh người trưởng kính bàng bạc mà ra, hạo lực bên dưới, Vạn Hoành cùng Ngô Đạo không chịu nổi đòn nghiêm trọng, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời bay ngược mà ra. Trước mắt hoàn toàn có thể cùng Nguyên Anh cảnh người tu tiên đánh một trận, Lục Vô Phong phải đối phó này hai gã cụ linh cảnh trung kỳ tà ma ngoại đạo đơn giản là dễ như trở bàn tay, hạ dưới lòng bàn tay, bọn họ cơ hồ không có lực phản kháng. Nhưng là ai lại cam tâm như vậy bỏ mạng? Vạn Hoành cùng Ngô Đạo nhịn đau đứng dậy, kim đan cảnh thần thông cùng cụ linh cảnh dị năng đều xuất hiện, trong lúc nhất thời, tà phong đang thế, độc khí lan tràn, hai người hợp chiêu, quanh mình bựa hóa luyện ngục, kinh người thần hồn. Liều mạng một khắc, sát ý sôi sùng sục, Vạn Hoành nộ diễm liều lĩnh, lên trưởng đó là phiên hải đằng lãng, tà phong cuốn. Mà Ngô Đạo một đôi tay đã hóa thành màu xám trắng, trong lòng bàn tay hàm chứa liền không khí đều phải ăn mòn kịch độc, muốn đem Lục Vô Phong hóa thành một than huyết thủy. Đối mặt mạnh như vậy chiêu, Lục Vô Phong hồn nhiên không sợ, chỉ thấy hai tay của hắn cùng vận, bàng bạc vừa tiếp xúc, đặt chân phi thân, phong vân nắm, một chiêu cường hám địch thủ. Hùng tráng khỏe khoắn giao kích, tức khắc phong hỏa giao động chu vi, lang yên tràn đầy cửu tiêu. Một kích này kết quả, khiến cho Vạn Hoành cùng Ngô Đạo cảm thấy không thể tin, hai người bọn họ làm cụ linh cảnh cường giả, hợp chiêu xuất tay, lại bị một cái kết đan cảnh người tu tiên một chiêu đánh tan. Hai người bọn họ bị Lục Vô Phong một đòn đánh vào ao đầm, lõm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Trên người bọn họ kinh mạch và xương cũng đã gãy phần lớn, nếu như không thể kịp thời cứu chữa lời nói, rất có thể sẽ cả đời dừng bước cụ linh cảnh, thậm chí từ cụ linh cảnh rơi vào kim đan cảnh cũng không phải tuyệt đối không thể. Nhưng bây giờ bọn họ suy nghĩ căn bản không phải có thể hay không lấy được cứu chữa vấn đề, bọn họ nhìn Lục Vô Phong kia lạnh lùng ánh mắt, trong lòng chỉ có một ý tưởng, chúng ta còn có thể sống sót sao? Lục Vô Phong thực lực lật đổ hai người nhận thức, cho dù là coi người khác chi mệnh như cỏ rác bọn họ, vào giờ khắc này cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong, phảng phất đã thấy phong đô cửa là bọn họ mở ra, câu hồn sứ giả tiếng chuông đã loáng thoáng ở bên tai vang lên. Nhìn kinh động đến thất thần hai người, Lục Vô Phong than nhẹ một tiếng, nói, nguyên lai các ngươi cũng sợ tử à? Hai người không có trả lời, như cũng thuộc về thật sâu trong sự sợ hãi. Đã lâu, Vạn Hoành chịu đựng một thân đau đớn, nói, vị này đại gia, có thể tha ta một mạng sao? Ta có thể dùng trên người của ta tất cả mọi thứ để đổi ta cái mạng này, cầu văn ngươi, thả ta một con đường sống đi. Một bên nghe vậy Ngô Đạo sau đó cũng lập tức nói, ta chỉ là bị hắn kéo tới, ta cũng không có cùng ngài là địch bổn ý, ngài đại nhân quan sát, cho ta cái cơ hội đi. Đối mặt tử quan lúc, hai người này càng như thế buồn cười, Lục Vô Phong khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, bát đại môn phái những đệ tử kia bị các ngươi mài diệt thần hồn luyện chế thành độc khôi lúc chắc cũng là như vậy sợ hãi, bọn họ có lẽ cũng cầu quá các ngươi tha cho bọn hắn một mạng, nhưng các ngươi có bỏ qua cho bọn họ sao? Đối mặt Lục Vô Phong vấn đề, hai người không nói một lời, không biết trả lời như thế nào. Thấy vậy, Lục Vô Phong khinh thường cười cười, nói, thực ra ta cũng không phải vì bắt đại môn phái người tới, chỉ là này Vạn Hoành giết bằng hữu của ta, ta phải muốn hắn đền mạng. Vừa nói, hắn lại đưa mắt về phía Ngô Đạo, về phần ngươi mà, cũng không cần giả bộ, ngươi ở trong cung điện dưới lòng đất nói chuyện ta nghe được rõ ràng. Lời hắn, như là vì hai người hoàn toàn xử hạ tử hình, để cho hai người nhất thời lòng như cho nguội, không dám lại cầu xin tha thứ. Thấy bọn họ như thế, Lục Vô Phong biết rõ mình kế sách đã thành công, liền quỷ dị cười một tiếng, nói, dĩ nhiên, ta cũng có thể tha các ngươi một mạng, nhưng là các ngươi cần phải giúp ta làm một chuyện. Nghe lời nói này, hai người như được đại xá, không chút nghĩ ngợi cùng kêu lên trả lời, mời nói. Lục Vô Phong nhìn về Hắc Long Triệu địa cung phương hướng, nói, giúp ta mở ra địa cung đại môn. Chương 125, cường thế. Vạn Hành cùng Nô Đạo vì còn sống, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng Lục Vô Phong yêu cầu. Lục Vô Phong đem hai người xốc lên, hóa thành một vệt sáng bay hướng Độc Long Triệu địa cung, hắn cũng không lo lắng hai người sẽ ở trên đường đột nhiên nổi lên, bởi vì hắn đã sử dụng gia đoạn linh chỉ đưa bọn họ khí huyết phong tỏa, để cho bọn họ tạm thời không cách nào vận dụng linh khí trong cơ thể. Vốn là đoạn không ít kinh mạch hai người cứ như vậy thì càng không có lực phản kháng rồi, bọn họ nhìn tu vi so với chính mình thấp hai cái đại cảnh giới Lục Vô Phong, sinh ra một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Rất nhanh, Lục Vô Phong liền đưa bọn họ vứt xuống Độc Long Triệu địa cung trước, lần nữa thấy cái này thanh đồng cự môn, ba người tình cảnh cùng tâm cảnh cùng trước kia so sánh nhưng là không giống nhau lắm. Vì hai người cởi ra đoạn linh chỉ phong tỏa sau đó, Lục Vô Phong cười nói, mở cửa ra đi. Vạn Hành cùng Nô Đạo hai mắt nhìn nhau một cái, chật vật đứng dậy, mỗi người về phía trước thanh đồng cự môn chậm rãi đánh ra một đạo linh khí. Đối trong mắt, hai người đã dùng thần thức truyền âm trao đổi ý nghĩ trong lòng, bọn họ dự định tiến vào địa cung sau đó liên hiệp trong cung điện dưới lòng đất hai gã bách độc môn đệ tử chung nhau đối phó Lục Vô Phong. Lục Vô Phong triển hiện ra thực lực mặc dù để cho bọn họ sợ vỡ mật, nhưng bọn hắn cho là chỉ cần đi vào địa cung, bốn người liên thủ, bọn họ liền có cơ hội đánh bại Lục Vô Phong. Dù sao, tên Tiêu Huyền Thanh sắc áo quần bách độc môn đệ tử nhưng là cụ linh cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa Độc Long Triệu trong cung điện dưới lòng đất còn có một chút không có đưa vào sử dụng được thôi. Hơn nữa trong cung điện dưới lòng đất lực lượng thần bí, bọn họ tin tưởng chính mình vẫn có cơ hội nghịch chuyển trước mặt cục diện. Chỉ tiếc, Lục Vô Phong đã sớm nhìn thấu bọn họ tâm tư, sự kế hoạch của bọn họ tại chỗ tan vỡ. Mới vừa gia nhập địa cung, hai người đồng thời kêu to cứu mạng, bóng người thuần di chỉ muốn thoát khỏi Lục Vô Phong hướng đến trong đại điện cùng kia hai gã bách độc môn đệ tử hội hợp. Bọn họ sở dĩ sẽ hô to là bởi vì tòa này địa cung hàm chứa vô cùng thần bí lực lượng, ở trong đó không cách nào tiến hành thần thức truyền âm, bọn họ chỉ có thể dùng loại này đơn giản nhất nguyên thủy phương thức tiến hành cầu cứu. Đồng thời, bọn họ đã làm hết sức dùng hết bọn họ trước mặt dưới trạng thái có thể đủ ra tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn là không nhanh bằng Lục Vô Phong. Kiếm quang chợt tránh, hai người bị kiếm khí xuyên thủng, nguyên khí bữa tiết, suýt nữa tê liệt ngã xuống đất. Lục Vô Phong nắm phong vân đoạn, nhấc chân đem hai người đạp vào địa cung trong đại điện. Theo Vạn Hành cùng Nô Đạo nặng nề té xuống đất, địa cung trong đại điện hai gã bách độc môn đệ tử cũng là toàn bộ thần giới bị ăn no nhấc linh khí, chuẩn bị ứng chiến. Lục Vô Phong bóng người từ trong lối đi đi ra, nhìn như Lâm Đại Địch Huyền Thanh sắc áo quần nam tử, cười nói, lại gặp mặt, trước ngươi lão nhìn ta chằm chằm nhìn, nhìn đến ta thật là khó chịu. Huyền Thanh sắc áo quần nam tử khẽ to mày, nói, lúc trước kia Khổng Thanh là ngươi. Lục Vô Phong gật đầu một cái, ngươi ngược lại là thật thông minh, một chút liền thông. Ngươi rốt cuộc là người nào? Không tốt ta tu La Minh chuyện, ở Nam Cương ngươi đừng nghĩ xong quá. Huyền Thanh sắc áo quần nam tử túi đầu nhìn một cái Vạn Hành cùng Ngô Đạo trạng thái, chắc chắn hai nhân đã không có sức tái chiến, không khỏi nhíu mắt, trong lòng bắt đầu lo lắng. Nghe hắn nói như vậy, Lục Vô Phong có chút thiếu mì, cười nói cho ngươi biết cũng không sao, ta tên là Trầm Nhược Hư. Nói xong, Lục Vô Phong ở tâm lý hướng Trầm Nhược Hư đạo lời xin lỗi, Trầm huynh, ngượng ngùng, làm chuyện loại này, làm sao có thể dùng tên thật đâu rồi, không thể làm gì khác hơn là mượn dùng tên ngươi rồi, thật sự xin lỗi. Trầm Nhược Hư, chưa từng nghe qua. Tiêu Huyền Thanh sắc áo quần nam tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, ta là bách độc môn rừng sâu, ta khuyên ngươi một câu, thức thời liền đi nhanh lên, nếu không chờ chúng ta môn chủ đến lúc, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Rừng sâu tử quan sát kỹ rồi Vạn Hành cùng Ngô Đạo thương thế, từ trong nhìn ra bản thân nhất định không phải người trước mắt đối thủ, chỉ có thể đem bãi đủ môn chủ rời ra ngoài, hy vọng có thể đem Lục Vô Phong dọa lui. Lục Vô Phong khẽ cười một tiếng, nói, rừng sâu đúng không? Ta thu hồi mới vừa nói ngươi thật thông minh câu nói kia, cổ thần giáo giáo chủ cùng bách độc môn chủ tự nhiên không phải ta có thể đối phó nhân vật, nhưng các ngươi trước thương lượng thời điểm không phải đã nói rồi sao, bọn họ còn phải nửa tháng khoảng đó mới có thể tới, chẳng lẽ ngươi còn có thể kéo ta nửa tháng hay sao? Nghe vậy, Dương Sâu mới nhớ tới Lục Vô Phong trước lấy Khổng Thanh bộ dáng tham dự địa cung hội nghị, biết rõ bách độc môn chủ tạm thời sẽ không tới Độc Long Triều. Hắn trầm mặc chốc lát, sau đó lại mở miệng nói, Trầm huynh, mặc dù không biết rõ ngươi tới tự môn phái nào, nhưng ngươi không cần phải cùng ta Tu La Minh kết làm như thế thủ hàng chứ? Lục Vô Phong gật đầu một cái, quả thật, ta tội gì với toàn bộ Tu La Minh kết thủ, ta hôm nay tới chủ yếu có hai chuyện, một là giết Vạn Hành, hai là ở trong cung điện dưới lòng đất cầm hai kiện đồ vật, nếu như các ngươi không có ý kiến, ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi, như thế nào? Lục Vô Phong quả thật không muốn cùng toàn bộ Tu La Minh kết làm thủ án, ở mang theo Vạn Hành cùng Ngô Đạo đi địa cung trên đường hắn đã muốn biết, Vạn Hành cùng Ngô Đạo đã phế, nếu như lại giết rồi rừng sâu cùng kia không hiện lộ hình dáng hắc ảnh, nhất định sẽ đưa tới cổ thần giáo cùng Vạn Độc Môn lôi đình chi nộ, đến lúc đó hắn ở Nam Cương thời gian chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Liên quan tới Độc Long Triệu đại trận bốn cái đầu mối then chốt, Lục Vô Phong cũng không có ý định tự mình đi trước đem phá hư, bắt được Hứa Long ẩn để lại đầu mối sau, hắn sẽ trực tiếp rời đi Độc Long Triệu, tìm tới Bát Đại môn phái người, đem Độc Long Triệu bên trong sự tình bảo hắn biết môn, để cho chính bọn hắn chọn lựa hành động tương quan. Hắn rất rõ ràng, đánh chết trong cung điện dưới lòng đất bốn người cùng phá hư bốn cái pháp trận đầu mối then chốt đối với hiện tại chính mình mà nói đều là dễ như trở bàn tay chuyện, nhưng hắn không cách nào bảo đảm trong những người này có hay không có người sẽ ở trước khi chết sử dụng đặc thù thủ đoạn lưu lại liên quan tới chính mình tin tức kia nếu như bị Tu La Minh đại nhân vật biết được, chính mình định đem trở thành Tu La Minh số 1 đuổi giết mục tiêu. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, nguy hiểm chỉ số cao như vậy chuyện, Lục Vô Phong là thực sự không muốn làm. Dừng sâu cùng kia không hiện lộ hình dáng hắc ảnh dùng thần thức trao đổi ý kiến, thương nghị hồi lâu sau, mở miệng nói, chúng ta không có ý kiến, ngươi có thể giết vạn hành, cũng có thể ở trong cung điện dưới lòng đất lấy ngươi vật cần, ở đó sau đó, ngươi cứ việc rời đi, chúng ta sẽ không lưu ngươi, nhưng cùng với thời điểm hy vọng ngươi không muốn nói độc lòng triệu bên trong chuyện để lộ ra ngoài, nếu không Tu La Minh nhất định không tha cho ngươi. Được. Lục Vô Phong khẽ bước cảm, trực tiếp thẳng hướng địa cung sâu bên trong đi tới, Tiểu Bạch đã sớm nói cho hắn biết, nên như thế nào tìm Hứa Long ẩn để lại đầu mối. Một phen mầy mò sau đó, Lục Vô Phong rốt cuộc ở Độc Long Triệu Địa Cung một nhóm bảo vật bên trong tìm được một khối cũng tầm thường đá, phía trên hàm chứa Hứa Long ẩn đặc biệt khí tức. Hắn thử dò xét trong đá cất giấu cái dạng gì đầu mối, lại phát hiện mình lực lượng không cách nào đem Hứa Long ẩn thêm tại trong đá phong ấn thời ra, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chỉ có thể đem đá xuất ra đi tìm Tiểu Bạch rồi. Sau đó, hắn lại đi tới ngàn năm ngũ trước mặt độc hoa, vung tay lên, liền đem thu vào pháp khí chứa đồ bên trong. Đem đá cùng ngàn năm ngũ độc hoa thu cất sau đó, hắn nhìn bày ra ở cung điện dưới lòng đất sâu bên trong các loại bảo vật, thập phần thấy thèm. Nhưng hắn tối cuối cùng vẫn là nhịn được, không có nuốt lời, chỉ lấy hàm chứa Hứa Long ẩn khí tức đá cùng ngàn năm ngũ độc hoa hai món đồ này. Ở rừng sâu bốn người nhìn chăm chú bên dưới, hắn lại tới trước người Vạn Hành. Mắt nhìn xuống vị này cuồng vọng cổ thần giáo đệ tử, Lục Vô Phong cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào đây? Bọn họ thật giống như cũng không muốn cứu ngươi rồi, ngươi còn có cái gì ngôn sao? Vạn Hành nhìn một chút rừng sâu cùng kia không hiện lộ hình dáng hắc ảnh, phát hiện hai người quả thật không có bất kỳ muốn xuất thủ cứu giúp ý tứ, cũng chỉ có thể tự giễu cười một tiếng, nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không thể nói gì được. Trầm Nhược Hư đúng không? Sau khi ta chết, nhất định ở dưới cựu tuyển nguyền rủa ngươi. Nghe vậy Lục Vô Phong thiếu chút nữa bật cười, nói: "Tùy ngươi nguyền rủa. Ngươi nguyền rủa Trầm Nhược Hư, quan ta Lục Vô Phong chuyện gì?" Hắn nghĩ như vậy, liền lại đem Phong Vân Đoạn gọi đi ra. Thần kiếm nơi tay, hàn mang chói mắt, kiếm khí bức người, Lục Vô Phong kiếm chỉ vận hành, không chút lưu tình, quả quyết một kiếm đem đầu lâu chém xuống, ngay sau đó lại hướng đã chia lìa đầu cùng thân thể đánh ra lưỡng đạo linh khí ngọn lửa, đem tiêu hủy, chấm dứt hậu hoạn. Hắn gặp qua Bách Độc Môn Độc Khôi, nếu như hắn đem Vạn Hành thi thể lưu lại, nói không chừng sẽ bị Bách Độc Môn người luyện chế thành độc khôi, kia không phải hắn muốn gặp có mặt cảnh. Vạn Hành thời điểm tiêu hủy hầu như không còn sau đó, Lục Vô Phong thu lên Phong Vân Đoạn, trong lòng mặt nói, Hoàng huynh, ta đã thay ngươi giết Vạn Hành, ngươi yên nghỉ đi, ngàn năm ngũ độc hoa ta cũng bắt vào tay rồi, rời đi Độc Long Triệu sau đó ta liền về đi Vọng Nguyệt Thành cứu muội muội của ngươi, yên tâm đi. Trâm huynh, ngươi phải làm việc cũng làm xong chứ? Dừng sâu nhìn đã đốt thành cho Vạn Hành, mở miệng nói. Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói, nhanh như vậy liền muốn tiễn khách. Dừng sâu im lặng không nói, Lục Vô Phong lại nói, ta cũng không muốn ở lâu, tự các ngươi chơi đùa đi, ta đi nha. Nói xong, hắn liền tỏ ý dừng sâu vì chính mình mở ra địa cung thanh đồng cự môn. Dừng sâu vận dụng linh khí, đem thanh đồng cự môn chậm rãi mở ra. Lục Vô Phong đưa lưng về phía hắn phất phất tay, liền đi ra lối đi rời đi địa cung. Đợi đến Lục Vô Phong sau khi rời khỏi, Lâm Vóc người đi tới Ngô Đạo bên người, bắt đầu chữa thương cho hắn. Người kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bất quá kết đan cảnh tu vi, lại có thể đưa ngươi cùng Vạn Hành bị thương thành như vậy. Hắn một bên cho Ngô Đạo truyền vào linh khí, vừa mở miệng hỏi. Nô Đạo hơi chút khôi phục một chút nguyên khí sau đó thấp giọng trả lời, đó là một cái quái vật, ta cùng Vạn Hoành gần như không có sức đánh trả. Nghe lời nói này, Dừng Sâu đồng tử hơi co lại, trong đầu nghĩ còn hảo chính mình không có xuất thủ, không sau đó quả khả năng cũng không khá hơn chút nào. Chúng ta thật cứ như vậy bỏ qua cho hắn sao? Nô Đạo con đường tu tiên cơ hồ bị Lục Vô Phong chặt đứt, đời này của hắn rất khó đột phá đến cảnh giới cao hơn rồi, hắn rất không cam tâm. Này là tiểu thư ý tứ. Dừng Sâu than nhẹ một tiếng, sau đó nhìn một cái đạo hắc ảnh kia. Từ Lục Vô Phong tiến vào địa cung, nàng liền không có mở miệng nói câu nào. Đáp ứng Lục Vô Phong yêu cầu, chính là nàng ý tứ, nàng là Bách Độc Môn môn chủ con gái, Dừng Sâu mặc dù rất được Bách Độc Môn môn chủ coi trọng, nhưng cũng không dám không vâng lời nàng ý tứ. Nô Đạo theo Dừng Sâu ánh mắt nhìn về phía Bách Độc Môn môn chủ con gái, trong lòng tuy có không cam lòng, cũng chỉ có thể yên lặng nuốt vào, không dám nhiều lời nữa. Chương 126, Vọng Nguyệt Thành. Rời đi Độc Long Triệu địa cung sau đó, Lục Vô Phong phát hiện Tiểu Bạch đã tại cửa đợi chờ mình, hắn đem ở trong cung điện dưới lòng đất tìm được đá lấy ra đặt ở trước mặt Tiểu Bạch, nói, đây chính là sư phụ để lại đồ mối, phía trên có phong ấn, ta không giải được. Tiểu Bạch nhìn một cái đá trước mặt, nói, không trách kia thanh đồng trên cửa lớn có một cái tầm thường lộ nhỏ, nguyên lai là Hứa lao đại ném đá đập ra tới. Nghe vậy, Lục Vô Phong quay đầu nhìn về phía đã đóng lại thanh đồng cự môn, cẩn thận tra tìm một phen sau đó, hắn rốt cuộc phát hiện ở cái này thanh đồng cự môn bên trái phía trên quả thật có một cái không tầm thường chút nào lộ nhỏ. Vì thử một chút cái này thanh đồng cự môn trình độ chắc chắn, hắn lấy ra Phong Vân Đoạn, cửa trước bên trên toàn lực cơ một kiếm. Kim loại giao kích, đốn lửa bắn tứ tung, lại không có đối thanh đồng cự môn tạo thành một chút phá hư, dĩ nhiên, Phong Vân Đoạn cũng không có hư hại. Không hổ là đăng tiên, ném tảng đá cũng có thể đem kiên cố như vậy đại môn đánh xuyên. Lục Vô Phong một lần nữa biết được Hứa Long ẩn thực lực. Lúc này, Tiểu Bạch một con mèo chảo cũng đặt ở đá kia phía trên. Bạch hổ lực trong nháy mắt bùng nổ, thêm ở đá kia bên trên phong ấn ầm ầm bể tan cảnh, một vệt kim quang tự trong đá bắn ra, ở trong hư không hiển hóa thành hai chữ to. Hướng Nam. Lục Vô Phong nhìn hai cái này chữ to màu vàng, trừng mắt nhìn, lại rủi rủi mắt, muốn chắc chắn chính mình không có nhìn lầm. Hoặc là, còn có khác nội dung. Chờ đợi chỉ chốc lát sau, như cũng chỉ có hai cái này chữ to màu vàng. Lục Vô Phong nhìn một cái Tiểu Bạch, phát hiện Tiểu Bạch đối với lần này tựa hồ cũng không nghĩ là. Ngoa tạo, phế lớn như vậy tinh thần sức lực, lại có được hai chữ. Ta này sư phụ thủ đoạn, thật sự là cao. Lục Vô Phong ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó đem trên mặt đất đá thu hồi, hắn quyết định sau này nhất định phải đưa nó mang về Thái Huyền Tông, làm thánh vật cung. Sau đó, Lục Vô Phong rất tự giác đem Tiểu Bạch ôm lấy, thân hình thuần di, như kiếm quang một loại bay hướng Độc Long Triều lối vào. Khi hắn đi ra Độc Long Triều lúc, bát đại môn phái tất cả mọi người thập phần khẩn trương, hắn cảm giác bọn họ toàn bộ phong tỏa chính mình, âm thầm thậm chí còn có mấy đạo không biết thân phận mạnh hơn khí tức cũng ở đây hắn thần thức phạm vi lộ ra ngoài. Vị này tiểu ca, ngươi thế nào đi ra, cùng ngươi cùng nhau đi vào người đâu? Bát đại môn phái nhân mở miệng hỏi, muốn biết rõ Độc Long Triều bên trong phát sinh chuyện gì. Lục Vô Phong nhớ tới Hoàng Ngự Liễu, lại than nhẹ một tiếng, nói, ta kia hợp tác bất hạnh gặp nạn, gây ở bên trong. Ngay sau đó, hắn liền đem Độc Long Triều bên trong tình huống báo cho Bát đại môn phái nhân, cũng để cho bọn họ muốn hành động lời nói cần phải nhanh một chút. Cổ thần giáo giáo chủ và Bách độc môn môn chủ rất nhanh sẽ biết đích thân tới Độc Long Triều. Hắn vốn là không muốn nói, nhưng lại nghĩ đến ở trong cung điện dưới lòng đất rừng sâu đã từng uy hiếp qua chính mình, hắn liền quyết định không để cho Tu La Minh nhân tốt hơn. Về phần rừng sâu lời muốn nói Tu La Minh sẽ không bỏ qua chính mình. Lục Vô Phong hoàn toàn không sợ. Chờ đến Bát đại môn phái nhân tấn công vào Độc Long Triều, Tu La Minh đem tự thân khó bảo toàn, như thế nào lại rút ra cho ra thời gian cùng người tay theo đuổi sát đã sớm cách xa nơi đây không biết đi chỗ nào Lục Vô Phong đây. Biết được môn hạ đệ tử phần lớn đã bị luyện chế thành độc khôi sau đó, Bát đại môn phái nhân xuất ly phẫn nộ, muốn phải lập tức sát tiến Độc Long Triều. Nhưng bởi vì bao phủ Độc Long Triều đại trận còn chưa giải trừ, những thứ này nguyên anh cảnh cường giả căn bản là không có cách tiến vào bên trong, bọn họ đưa mắt về phía Lục Vô Phong, hy vọng hắn có thể giúp một tay lại vào Độc Long Triều, giúp bọn họ phá hư pháp trận đầu mối then chốt. Lục Vô Phong nhiều lần cân nhắc sau đó, nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt bọn họ, cũng nói mình còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền không ở lâu rồi. Bát đại môn phái nhân không có cách nào, cũng không thể ép ở lại Lục Vô Phong, chỉ có thể đem trước hứa hẹn trọng thưởng giao cho Lục Vô Phong, mặc hắn rời đi. Lục Vô Phong sau khi rời khỏi, Bát đại môn phái cũng lập tức triển khai hành động, trong bọn họ một nhóm người lập tức đuổi về tông môn, điều đi nguyên anh cảnh dưới đây đệ tử tới phá trận, một nhóm người khác chính là ở lại Độc Long Triều bên ngoài, phát hành mới nhất chiêu mộ, để cho canh giữ ở Độc Long Triều chung quanh nguyên anh cảnh dưới đây người tu tiên tiến vào Độc Long Triều hỗ trợ phá trận. Vốn là không có người muốn chạy này tranh vào vũng nước đục, nhưng Bát đại môn phái cho phép dạ thưởng phần thưởng thật sự là quá nhiều, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, một số người lập tức tiến vào Độc Long Triều, ý muốn đi buôn cái pháp trận đầu mối then chốt nơi ở. Cùng lúc đó, Độc Long Triều trong cung điện dưới lòng đất, Bách độc môn môn chủ con gái suy đoán Lục Vô Phong chắc chắn sẽ đem Độc Long Triều bên trong tình huống tiết lộ ra ngoài, liền mệnh lệnh dừng sâu đi bốn cái pháp trận đầu mối then chốt nơi ở thông báo Tu La Minh mọi người chuẩn bị ngăn địch, nhất định phải đem đại trận phòng thủ, cho đến Bách độc môn môn chủ cùng cổ thần giáo giáo chủ đến. Sau đó Độc Long Triều, đó là Thanh Châu Bát đại môn phái cùng Tu La Minh chi tranh đấu, Lục Vô Phong cũng không quan tâm người thắng lợi cuối cùng sẽ là ai, hắn tùy tiện tìm một nhân hỏi thăm một chút Vọng Nguyệt Thành nơi ở, liền ngựa không ngừng vó câu hướng Vọng Nguyệt Thành đi. Hứa Long ẩn để lại đầu mối muốn Lục Vô Phong đi về phía nam mà đi, Vọng Nguyệt Thành cũng đúng lúc ở vào Thanh Châu Nam Vương, tọa lạc tại Lương Châu Bắc Bộ cùng Thanh Châu giáp nhau những chỗ, vì vậy Lục Vô Phong mà nói ngược lại cũng bất chuyện, không cần đông chạy tây chạy, trực tiếp một đường hướng nam liền có thể. Thanh Châu diện tích tương đương to lớn, đem Độc Long Triều đặt ở toàn bộ Thanh Châu bên trong, chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể địa phương nhỏ, Lục Vô Phong muốn xuyên qua toàn bộ Thanh Châu đi đến Lương Châu Bắc Bộ Vọng Nguyệt Thành, là phải bỏ ra không thiếu thời gian. Ước chừng hơn một nguyệt hậu, Lục Vô Phong mới đi tới Vọng Nguyệt Thành phụ cận. Vọng Nguyệt Thành chỗ Lương Châu Bắc Bộ cùng Thanh Châu tiếp giáp, là ngay cả tiếp Lương Châu trọng yếu đầu mối then chốt thành phố một trong, Lương Châu lái buôn lui tới ở đây, hơn nữa Vọng Nguyệt Thành được xưng Nam Cương Vọng Nguyệt đệ nhất thành, là một cái ngắm trăng tuyệt cao nơi, trước tới nơi đây ngắm trăng người nhiều không kể xiết, các loại nhân tố kết hợp, Vọng Nguyệt Thành dần dần trở nên phồn hoa vô cùng. Lục Vô Phong đứng cách Vọng Nguyệt Thành còn cách một đoạn địa phương, trông về phía xa kia giống như một đầu dài long thành tượng, chỉ cảm thấy khí thế bằng bạc, hùng vĩ đồ sộ. Xây cất ở trên thành tường từng ngọn thành lâu càng là kích thước to lớn, hùng vĩ trắng lệ, để cho người nhìn chứ không khỏi sinh sợ. Theo cách Vọng Nguyệt Thành càng ngày càng gần, trong lòng Lục Vô Phong cũng càng ngày càng rung động, tòa này cự thành có thể nói là hắn đi tới tiên linh giới sau thật sự bái kiến cao lớn nhất rộng lớn cự thành. Cho dù là ở Đông Nguyên sông sáu 10 năm giữa, Lục Vô Phong cũng không có bái kiến hùng vĩ như vậy cự thành. Vọng Nguyệt Thành thành tường cao tới 100 mét chi cao, thành tường trên đỉnh cũng là không nhiều rộng 10 mét, thập phần rộng rãi, toàn bộ thành tường đều là dùng thập phần cứng rắn đá chế tạo, nhìn qua nặng nề kiên cố, hùng tráng thâm hậu. Chỉ là nhìn cái này thành tường, Lục Vô Phong liền biết rõ như là phàm nhân hứng thú chiến. Muốn công phá Vọng Nguyệt Thành chỉ sợ là nói mơ giữa ban ngày, chớ đừng nói chi là trên tường thành còn xây có sừng sững lăng không, khí thế hùng hồn thành lâu, tiến thắp những kiến trúc này rồi. Ở Vọng Nguyệt Thành thành tường bên ngoài, còn có rộng mấy chục thước, sâu không thấy đáy sông hộ thành bên trong, có thể thấy hung ngạc du động, dị thường kinh người. Lục Vô Phong tiến vào Vọng Nguyệt Thành sau đó, chỉ thấy bên trong thành ngựa xe như nước, người đi đường rộn rịp, hai bên đường cửa tiệm mọc như rừng, tiếng la liên tiếp, bên tai không dứt, trang nghiêm nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Lục Vô Phong hóa thân thành một vị du khách, nơi này nhìn một chút, nơi nào đi dạo một chút, thậm chí còn bán đi một tí sâu thịt dê, vừa đi vừa ăn. Làm người tu tiên, hắn thực ra đã sớm đi đến tích cốc cảnh giới, nhưng chỉ nói là hắn có thể không cần ăn đồ ăn, mà không phải là không thể ăn đồ ăn. Đặt mình trong náo nhiệt như vậy vọng nguyệt trong thành, bị không khí chung quanh bị nhiễm, hắn liền đột nhiên tới hứng thú, có thèm ăn, dùng linh thạch mua những thứ này sâu thịt dê. Linh thạch, ở tiên linh giới bên trong có thể nói là tiên phàm giữa lưu thông tiền, bất kể là phàm nhân hay lại là người tu tiên, ở mua bán thời điểm đều có thể đem linh thạch làm tiền thanh toán. Lục Vô Phong ở Đông Nguyên sông sáo 10 năm, vốn là tích toàn không ít linh thạch, tiên phong quyết cầm hạng nhất sau đó, tiên đạo liên minh thưởng cho rất nhiều linh thạch cho Thái Huyền Tông, Lục Vô Phong cách sơn chi thời điểm cầm đi một tí, hơn nữa từ Độc Long Triệu sau đó lại từ Bát Đại môn phái cầm trong tay bọn họ cho phép dạ thưởng phần thưởng, đem các loại hết thảy cộng lại tính toán, hắn còn rất có tiền. Ở Vọng Nguyệt trong thành đi dạo trong chốc lát sau, Lục Vô Phong muốn lên mình còn có chính sự phải làm, liền bắt đầu hỏi thăm Vọng Nguyệt thành Triệu gia. Một phen hỏi thăm sau đó, hắn phát hiện mình gặp được một nan đề. Vọng Nguyệt thành dân cư đạt tới hơn triệu, trong đó triệu họ đại gia tộc nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, có chừng hơn 30 gia. Hoàng Lực Liễu lúc ấy chỉ nói Hoàng Linh khách cư ở Vọng Nguyệt thành Triệu gia, lại không có nói là cái nào Triệu gia. Lục Vô Phong nắm Vọng Nguyệt thành bản đồ, đem chính mình hỏi thăm được Triệu gia vị trí toàn bộ vòng đi ra, nhìn trên bản đồ lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 30 họa vòng địa phương, Lục Vô Phong nhất thời gặp khó khăn, không biết từ đâu tìm được. Chẳng nhẽ ta muốn từng nhà gõ cửa hỏi, các ngươi này có một vị tiêu Hoàng Linh cô nương sao? Lục Vô Phong tìm một trà lâu, ở gần cửa sổ vị trí ngắm nhân than thở. Tiểu Nhị tới pha trà lúc, Lục Vô Phong đem bản đồ mở ra, chỉ những họa đó vòng địa phương, mở miệng hỏi Tiểu Nhị ca, nếu như có người ta nói Vọng Nguyệt thành Triệu gia, một loại chỉ là cái nào Triệu gia? Vừa nói, hắn móc ra hai khối linh thạch đặt lên bàn, đem nhẹ nhàng đẩy về phía trà lâu Tiểu Nhị. Tiểu Nhị lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem linh thạch thu vào trong lòng, sau đó đảo mắt nhìn bốn phía, lúc này mới thấp giọng nói, ở trong thành này khó mà nói, nếu như là gia Vọng Nguyệt thành, như cũng đánh Vọng Nguyệt thành Triệu gia danh hiệu, vậy chỉ có thể là thành Nam Triệu gia hoặc là thành Bắc Triệu gia. Nói xong, hắn ở Lục Vô Phong bản đồ thượng tướng hai cái này Triệu gia chỉ đi ra. Lục Vô Phong thấp mắt nhìn đi, phát hiện Tiểu Nhị chỉ bảo là Vọng Nguyệt thành hơn 30 Triệu gia bên trong lớn nhất hai nhà, một nhà ở vào thành Nam, một nhà ở vào thành Bắc. Hai cái này Triệu gia chiếm diện tích gần như giống nhau như lúc, mà càng thêm thần kỳ là hai cái này Triệu gia vị trí cũng dán chặt Vọng Nguyệt thành trục tuyến giữa. Thành Nam Triệu gia ở vào Vọng Nguyệt thành trục tuyến giữa chi bên phải, thành Bắc Triệu gia ở vào Vọng Nguyệt thành trục tuyến giữa chi bên trái. Đa tạ. Lục Vô Phong hướng Tiểu Nhị nói tạ, sau đó liền đem bản đồ thu hồi, chuẩn bị trước từ hai cái này Triệu gia vào tay. Không biết công tử hỏi thăm Triệu gia vì chuyện gì? Bằng vào tự mình ở trà lâu làm việc vật nhiều năm dưỡng thành bén nhạy khứu giác, Tiểu Nhị cảm thấy Lục Vô Phong hỏi thăm Triệu gia nhất định là có đại sự gì. Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, vừa định tùy tiện tìm cái lý do đuổi Tiểu Nhị, liền nghe dưới lầu trên đường phố truyền đến cái vã tiếng. Chương 127, Triệu gia tranh. Dưới lầu cãi vã càng phát ra kịch liệt, nếu như tiếp tục cãi vã đi xuống, chắc hẳn song phương rất nhanh sẽ biết ra tay đánh nhau. Lục Vô Phong tựa vào bên cửa sổ hướng dưới lầu nhìn, trà lâu Tiểu Nhị cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lộ ra thân thể hướng dưới lầu nhìn, đồng thời trong trà lâu cũng không thiếu chuyện tốt người cũng đi tới bên cửa sổ, cũng muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy dưới lầu trong đường phố, hai nhóm người đứng đối diện nhau, dương cung bạc kiếm, bầu không khí ép sát. Bên trái người cầm đầu là một vị 16-17 tuổi thiếu nữ, nàng một thân tử sắc quần áo, đầu đuôi tinh xảo đôi kế, trắng nón hai tay đều mang không biết do làm bằng vật liệu gì chế tạo thành màu vàng nóng vòng tay, dưới ánh mặt trời lộ ra dạng người rực rỡ. Nàng chính mặt đầy tức giận địa nhìn chằm chằm đối phương người cầm đầu, đó là một người mặc nha màu xanh áo choàng cao ngất nam tử, ước chừng 22-23 tuổi. Trên đầu của hắn mang buộc tóc khảm bảo tử kim quan, tóc dài xử lý một tia không loạn, kia một đôi giống như cổ đảm như vậy mắt phượng càng là mê đạo vạn tiên sơn nữ, nhìn qua thật là một cái ung dung hoa quý công tử ca. Vị công tử này, ngươi vận khí không tệ à, hai vị này chính là thành Bắc Triệu gia Triệu Nghĩ Tịch tiểu thư cùng thành Nam Triệu gia Triệu Tử Hiên công tử. Tiểu Nhi thấy rõ hai người tướng mạo sau đó, lập tức nói với Lục Vô Phong. Lục Vô Phong hơi cảm kinh ngạc, cười nói, thành Nam Triệu Tử Hiên, thành Bắc Triệu Nghĩ Tịch, hai đại Triệu gia công tử tiểu thư ở nơi này Vọng Nguyệt thành trung gian nổi lên mâu thuẫn, đảo là có chút ý tứ. Công tử ngươi có chỗ không biết, này thành Nam Triệu gia cùng thành Bắc Triệu gia từ trước đến giờ thì không đúng trả, ai cũng coi thường ai, cũng cảm giác mình mới là này Vọng Nguyệt thành đệ nhất đại gia tộc. Trà lâu Tiểu Nhị bắt đầu vì Lục Vô Phong giải thích, vì vậy hai nhà này thường xuyên ở nơi này Vọng Nguyệt trong thành nổi lên va chạm, dĩ nhiên trên mặt nổi mâu thuẫn đều là nhiều chút trò đùa trẻ con, hai nhà chân chính tranh đấu ở chỗ sau lưng thương mậu tranh. Hoặc này hai đại Triệu gia giữa còn có thương chiến. Lục Vô Phong nhìn dưới lầu hai nhóm người, dự định tiếp tục từ trà lâu Tiểu Nhị trong miệng dò một ít tin tức, hắn mở miệng hỏi theo lý mà nói. Hai cái Triệu gia như thế gia đại nghiệp đại, này Triệu tiểu thư cùng Triệu công tử như thế thân phận tôn quý, dẫn người hẳn là người tu tiên mới đúng chứ. Nhưng ta nhìn hai người mang đều là nhiều chút người bình thường, bọn họ làm như vậy đường phố mâu thuẫn, chẳng lẽ là muốn đánh hội đồng. Bình thường, giống như gia tộc như thế, cho dù bọn họ chính mình không cách nào thành vì người tu tiên, cũng sẽ bỏ ra số tiền lớn mời tới người tu tiên, đưa bọn họ làm gia tộc cung phụng hoặc khách khanh, vì bọn họ cung cấp tài nguyên tu luyện, để cho bọn họ bảo vệ gia tộc mọi người bình an. mà Triệu Nghĩ Tịch cùng Triệu Tử Hiên dẫn người cũng không phải người tu tiên, cái này làm cho Lục Vô Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn nói lên cái vấn đề này, một là hy vọng tin tức linh thông trà lâu tiểu nhị có thể vì chính mình giải thích, hai là muốn nói xa nói gần biết được Hoàng Nhược Liễu muội muội sẽ ở cái nào Triệu gia. Trà lâu nghe vậy tiểu nhị sau cười một tiếng, nói, thực ra hai đại Triệu gia đều có người tu tiên, chỉ là bọn hắn một loại cũng ẩn núp trong bóng tối, chỉ có hai đại Triệu người nhà thật gặp ngay phải lúc nguy hiểm sau khi bọn họ mới sẽ xuất thủ, giống như Triệu công tử cùng Triệu tiểu thư như vậy trò đùa trẻ con, không có gì đáng ngại. Nghe tiểu nhị nói như vậy, Lục Vô Phong khẽ bước cảm, sau đó lại nói, kia ngươi có hay không biết rõ, này hai đại Triệu gia đều có mấy vị người tu tiên. Ta đây liền không biết. Trà lâu tiểu nhị lắc đầu một cái. Thấy hắn không biết tình hình rõ ràng, Lục Vô Phong hơi lộ ra thất vọng, liền lại tiếp tục xem Triệu Nghĩ Tịch cùng Triệu Tử Hiên cãi vã. Nhưng vào lúc này, Trà lâu tiểu nhị giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, mặc dù ta không biết rõ hai đại Triệu gia rốt cuộc có mấy vị người tu tiên, nhưng ta nghe nói thành Bắc Triệu gia có một vị khách khanh rời đi Vọng Nguyệt thành đã lâu, đến bây giờ không về. Thật giống như cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, thành Nam Triệu gia gần đây mới bộc phát ngông cuồng, năm lần bảy lượt tìm thành Bắc Triệu gia phiền toái. Nói xong, hắn lại bổ sung, bất quá chuyện này là thật hay giả ta cũng không biết rõ, đều là khách nhân nói chuyện phiếm lúc nghe tới. Tin tức này mặc dù thật giả đợi điều tra, nhưng đối với Lục Vô Phong mà nói đã là thập phần hữu dụng, hắn cười một tiếng, lại đem một cái viên linh thạch cho tiểu nhị, đa tạ. Tiểu nhị nhận lấy linh thạch, bản muốn tiếp tục nói chút gì, liền nghe Trà lâu ông chủ thanh âm từ dưới lầu truyền tới, bà nội hắn, không kiếm sống đã chạy đi đâu? Còn không mau đi ra cho ta kêu khách nhân. Tiểu nhị mặt lộ vẻ kinh hãi, không nói hai câu, vội vàng chạy xuống lầu kêu khách nhân. Lục Vô Phong mặc dù linh thạch phi thường hấp dẫn người, nhưng cũng không phải để cho hắn quên công việc, chỉ muốn công việc này không ném, là hắn có thể dựa vào bình thường thám thính được nghỉ ngơi kiếm lấy không ít thu nhập thêm, nhưng nếu như công việc này mất rồi, ở nơi này tiêu phí trình độ không thấp Vọng Nguyệt thành muốn còn sống có thể khó khăn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn tự hiểu rõ. Đã dò tin tức quan trọng, Trà lâu tiểu nhị có rời hay không đã không trọng yếu, Lục Vô Phong tiếp tục xem Vọng lâu hạ song phương tranh đấu. Suy nghĩ phải thế nào cùng Triệu Nghĩ Tịch cài đặt quan hệ, hỏi nàng một chút Hoàng Linh có hay không ở nhà nàng. Triệu Tử Hiên, ngươi không nên được voi đòi tiền, nơi này lại không phải nhà ngươi địa bàn, ngươi dựa vào cái gì cơ tay múa chân? Triệu Nghĩ Tịch chỉ Triệu Tử Hiên, nũng nịu quát lên. Triệu Tử Hiên hài hước nhìn nàng, cười nói, ta nói Triệu Nghĩ Tịch muội muội, nể tình ta ngươi cũng họ Triệu phân thượng, ta cũng không muốn khi dễ ngươi, ngươi cút nhanh lên trở về thành Bắc đi, ta coi như chuyện này chưa có phát sinh qua. Phi. Triệu Nghĩ Tịch khinh thường nhìn Triệu Tử Hiên. Nhà ngươi cái kia Triệu cùng ta ra cái này Triệu năng như thế sao? Mặc dù chúng ta cũng họ Triệu, nhưng lại có khác nhau trời vực được không? Tiểu nha đầu danh thiếp, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút ngươi không biết rõ ta Triệu Tử Hiên lợi hại đúng không? Triệu Tử Hiên săn tay áo lên, bước về phía trước, dự định giáo huấn Triệu Nghĩ Tịch. Tỷ tỷ ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là gan cũng không nhỏ, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết một chút về. Nghĩ đến Triệu Nghĩ Tịch tỷ tỷ, hắn biểu tình trở nên có chút dâm tà. Như vậy vẻ mặt tự nhiên lệnh Triệu Nghĩ Tịch càng không vui, nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên cạnh có một cây côn gỗ, liền đem nhặt lên, dùng sức ném về rồi Triệu Tử Hiên. Côn gỗ cực nhanh bay tới, Triệu Tử Hiên vội vàng né tránh, tránh thoát Triệu Nghĩ Tịch một chiêu này, sau đó hắn lại đem rơi xuống đất côn gỗ nhặt lên, cười nói, "Cảm ơn Triệu Nghĩ Tịch muội muội đưa ta vũ khí, nhìn ta hôm nay không đem ngươi cái mông mở ra hoa." Thấy hắn cầm lên côn gỗ, Triệu Nghĩ Tịch trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chính mình không có đập phải hắn không nói, còn đưa cái vũ khí cho đối phương. Nàng tức bực dậm chân, nói, "Giá hắn cho ta." Nghe vậy, phía sau nàng hơn 10 danh tùy tùng hô nhau mà lên, tất cả đều hướng Triệu Tử Hiên phong tới. Thấy vậy, Triệu Tử Hiên lạnh rên một tiếng, nói, đánh cho ta. Sau đó, phía sau hắn hơn 10 danh tùy tùng cũng là sải bước lao ra, hướng Triệu Nghĩ Tịch tùy tùng đi. Rất nhanh, hơn 20 người vậy lấy chiến tới một đoàn, quyền đấm cước đá, phóng quần kéo tóc, đầu đường vật lộn thuật, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tình cảnh tương đương hỗn loạn. Lục Vô Phong lấy tay nâng chán, thầm nghĩ, nguyên lai người bình thường đánh lộn ở thế giới nào đều không khác mấy. Song phương tùy tùng ra tay đánh nhau, Triệu Tử Hiên cũng không có nhàn rỗi, hắn tử nhân trong khe chui ra, sách côn gỗ một bên cười lạnh vừa đi về phía tứ cố vô thân Triệu Nghĩ Tịch. Triệu Nghĩ Tịch đảo mắt nhìn một phía, muốn tìm được khác vũ khí, nhưng lại không thu hoạch được gì.